Chương 01, Võ hồn thức tỉnh, chương 01, Võ hồn thức tỉnh. Ba Lạp Khắc Vương quốc, Tắc Thác Thành, Lạc Lạc thôn. Bởi vì trong làng thừa thái gà mái võ hồn, mà gà mái thanh âm là khanh khách, bởi vậy gọi tên Lạc Lạc thôn. Lạc Lạc thôn thức tỉnh trong đại điện, có một người trung niên nam tử, hắn tướng mạo có chút kỳ lạ, thế nào kỳ lạ đâu? Người cao gầy, cái sọ dày mặt, mùi ưng, còn mang theo một cái kính đen, vẫn là cứng nhắc hình vuông, hai đầu lông mày còn có thể nhìn ra mấy phần xảo trá. Diệp Thu, nhanh lên. Nếu như đại sư tức giận không cho ngươi thức tỉnh, ngươi liền phải chờ sang năm đã thức tỉnh. Một người mặc áo gai trải lấy màu gà kiểu tóc tiểu bàn đôn hô. Bị thêu trẻ nhỏ dáng người tinh tế, giữa lông mày thanh tú cho dù là tuổi tác còn nhỏ cũng mới gặp mánh khỏe, chỉ có điều so sánh tiểu bàn đôn gấp gáp hắn rất tỉnh táo. Biết, gấp cái gì? Nghe thấy tiếng la, Diệp Thu chậm rãi đi tới lật ra một cái liếc mắt. Tiểu bàn đôn tên là Mã Hồng Tuấn, phân lai khắc một trong thất quái, tà hỏa phượng hoàng người sở hữu, về phần Diệp Thu sao, chính là chúng ta nhân vật chính. Đây chính là Phất Lan đưa đi. Nhìn trước mắt nam tử mũi ứng Diệp Thu thầm nghĩ đến. Sau đó hắn vừa nhìn về phía bên người Mã Hồng Tuấn, chật chật lưỡi bên trong thầm nghĩ, trong nguyên tắc nói Mã Hồng Tuấn là tại hắn còn nhỏ thời điểm thức tỉnh ra tà hỏa phượng hoàng bị Phất Lan nước mang đi, cũng không biết ta võ hồn là cái gì. Không sai, Diệp Thu là người xuyên Việt, vẫn là cái đường học ra, đấu la 1 đến 3 đều có toàn bộ sách, xuyên qua trước là cái thanh tịnh sinh viên, cô nhi viện xuất thân, xuyên qua nguyên nhân là ở nhà chơi đùa thời điểm bị một cố đại vật đụng, lại mở mắt chính là cái này thế giới, mà lại nhà hắn là lầu 18A, cái này nghe liền rời cái lớn phổ, nói ra cũng không ai tin, nhưng sự thật chính là như thế như nước trong veo xuyên qua, chính hắn cũng là bất khả tư nghị. Nói thật, xuyên qua là hắn không nghĩ tới, khi hắn mở to mắt phát hiện đi vào một thế giới lạ lẫm không sợ là giả, chớ nói chi là hắn nghe không hiểu mọi người nói là lời gì về sau học được nhận thức chữ nói chuyện phát hiện đi tới Đấu La đại lục. Đấu La đại lục hắn nhưng là lại biết rõ rành rành, bộ thứ nhất biệt xưng vì đường Phật tổ thành thần nhớ, bộ hai xưng là đường Phật tổ hấn cho nhớ, đến bộ ba tức thì bị xưng là đường gia tinh cải tạo nhớ, về phần tại sao 4 năm không có, hoàn toàn là bộ ba sau khi xem xong liền nhìn không được. Mà lại học được nói chuyện về sau hắn liền hỏi thăm một chút thời gian, Vũ Hồn Điện vẫn còn. Trong thôn còn có cái gọi Mã Hồng Tuấn tiểu bản đôn liền biết nơi này là đấu một thế giới, cũng vạn hạnh là đấu một, nếu là đấu hai đấu ba liền khó khăn, võ hồn còn phải tốn tiền thức tỉnh. Dù sao đều đi vào tu luyện thế giới làm sao có thể không tu luyện, chớ nói chi là đấu la là dễ dàng nhất đạt được trường sinh thế giới, cực hạn đấu la không có ám thương nói trọn vẹn có thể sống 1000 năm, nếu là thành thần muốn chết cũng khó khăn, đương nhiên là không tìm đường chết tình huống dưới. Nói trở lại, Diệp Thu đời này vẫn là cô nhi, tại hắn lúc còn rất nhỏ là bị một cái lao đầu tại thôn bên ngoài ôm trở về tới, lao đầu đối với hắn rất tốt, cũng không có rầm rỗi, hoàn toàn đem hắn đích thân cháu trai nuôi, chỉ là lao đầu kia tại hắn 5 tuổi thời điểm qua đời, đi không có bệnh không có thai, tự nhiên chết giả. Về phần hôm nay võ hồn thức tỉnh, Diệp Thu không có ôm hy vọng quá lớn, tiên thiên hồn lực thấp liền nghĩ biện pháp làm tiên thảo, nếu như làm không được liền theo duyên, thiên phú tốt nói liền hảo hảo tu luyện, đến lúc đó ở chết một góc liền tốt. Ta gọi Phất Lan nước, tiếp xuống để ta tới cho các ngươi thức tỉnh võ hồn. Tại Diệp Thu suy nghĩ thời điểm, nam tử mùi ưng lánh đạm đường. Quả nhiên là Phất Lan nước. Nghe được Phất Lan nước nói, Diệp Thu thầm nghĩ. Đối với Phất Lan nước thái độ Diệp Thu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hồn thánh nha trên đại lục cũng coi như cao cấp hồn sư, tại một chút trong tông môn cao thấp là cái trung lưu để trụ. Phất Lan Đức giới thiệu xong không có chút nào bất tích, trực tiếp mở làm. Phất Lan Đức võ hồn đều không có phụ thể, trực tiếp liền vì bọn nhỏ thức tỉnh võ hồn. Đợt, cao cấp hồn sư không cần thức tỉnh trận pháp liền có thể hỗ trợ thức tỉnh. Võ hồn gà tây, không có hồn lực. Võ hồn gà đất, không có hồn lực. Võ hồn gà mái, không có hồn lực. Không phải gà, tại sao là cái cầu? Ân, thiên thiên hồn lực. Hai cấp nữa. Phất Lan Đức lúc này đầu óc choáng váng, hắn học viện không có học sinh, nghĩ ra được thử thời vận, kết quả vừa bắt đầu chính là xuất sư bất lợi, không đến đều tới, cũng không thể làm một nửa liền đi, chỉ có thể hy vọng phía sau mấy đứa bé cho thêm chút sức. Liên thừa hai người các ngươi, ai tới trước? Lại đã thức tỉnh mấy đứa bé về sau, Phất Lan Đức đã không ôm hy vọng, nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn cùng Diệp Thu dò hỏi. Đại sư ta đến. Mã Hồng Tuấn hưng phấn nói. Nói xong, Mã Hồng Tuấn liền đi tới Phất Lan Đức trước mặt. Phất Lan Đức cũng không ngại ai tới trước, hắn lúc này chỉ muốn nhanh lên kết thúc sau đó trở về, thế là Phất Lan Đức bắt đầu vì Mã Hồng Tuấn thức tỉnh võ hồn. Theo Phất Lan Đức dẫn đạo, Mã Hồng Tuấn toàn thân nổi lên vầng sáng màu vàng, sau đó không lâu, theo một tiếng tê minh, một con mang theo màu đỏ tím lửa gà mái sau lưng Mã Hồng Tuấn hiện hiện. Ồ, thoạt nhìn như là phượng hoàng, nhưng lại không hoàn toàn là hồn lực. Thiên Tiên cấp 9. Phất Lan Đức nhìn thấy Mã Hồng Tuấn võ hồn mới đầu không có để ý, chỉ là tại cảm ứng được Mã Hồng Tuấn hồn lực về sau liền biểu diễn một đợt tốc độ ánh sáng trở mặt. Không được, dạng này hạt giống tốt nhất định phải nhận lấy, không chừng hắn có thể trở thành phong hào đấu la, dầu gì cũng là hồn đấu la, đến lúc đó đem hắn bồi dưỡng thành tài ta Phất Lan Đức nhưng là có mặt mũi, bất quá hắn ngọn lửa này có chút cổ quái, mặc kệ, nhìn xem kế tiếp đi, nói không chừng còn có kinh hỉ. Phất Lan Đức nội tâm nghĩ đến. Hắn Phất Lan Đức võ hồn là tứ nhãn miêu ưng, tiên tiên cấp 8 hồn lực, một năm trước vừa đột phá hồn thánh, hiện tại là 72 cấp hồn lực DS, không nói Phất Lan Đức tiên tiên hồn lực bao nhiêu, chỉ là song thần đối chiến thời điểm là hồn đấu la, hẳn là cùng Ninh Phong Chí Thiên Phú không kém là bao nhiêu. Khá lắm, cái này trở mặt không giữ đầu. Số không tấm lên tay. Cùng tứ xuyên học a. Nhìn thấy Phất Lan Đức trở mặt, Diệp Thu cả kinh nói, ta có thể trở thành hồn sư. Ta có thể trở thành hồn sư. Mã Hồng Tuấn phát ra khí gọi. Chớ quấy rầy. Phất Lan Đức mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Mã Hồng Tuấn lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó Phất Lan Đức ra hiệu nhường Diệp Thu tiến lên. Diệp Thu thấp phỏng tiến lên, không khẩn trương là giả, lúc này Diệp Thu nội tâm rất bối rối, sợ võ hồn không tốt tiên thiên hồn lực thấp, lại sợ võ hồn tốt tiên thiên hồn lực cao, kém còn dễ nói Phất Lan Đức khẳng định chướng mắt hắn, Võ hồn tốt Phất Lan Đức mời nếu là từ chối nói nhất định sẽ bị cưỡng ép mang đi, chuyện như vậy Phất Lan Đức thật đúng là có thể làm được tới. Theo Phất Lan Đức hồn lực dẫn đạo, Diệp Thu cảm giác toàn thân ấm áp, tựa như là tại tắm suối nước nóng đồng dạng. Ly. Theo một tiếng tê minh, một con tiên diễm màu đỏ lông vũ đại điểu sau lưng Diệp Thu hiện hiện, con mắt sáng tỏ như sao, cánh rộng lớn hữu lực, chỉnh thể tản ra ấm áp mà hào quang chói sáng. Không có tìm được Chu Tức như thế nào, nhưng là lục soát chính là Chu Tức là Phượng Hoàng trước đó tồn tại, nơi này liền dùng Phượng Hoàng hình tượng. Đây là Phượng Hoàng. Thiên Thiên hồn lực, 10 cấp. Phất Lan Đức không thể tin nói. Phất Lan Đức cũng chưa từng gặp qua Phượng Hoàng, nhưng nhìn đến Diệp Thu phía sau hư ảnh liền cảm giác Phượng Hoàng cũng chỉ như thế đi. Chương 02, từ chối Phất Lan Đức, chương 02, từ chối Phất Lan Đức. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đến quản hắn gọi tổ tông. Nghe được Phất Lan Đức nói Diệp Thu nội tâm nghĩ đến. Võ hồn thức tỉnh hoàn tất một khắc này, Diệp Thu trong đầu truyền đến võ hồn tin tức, hắn võ hồn là Chu Tước, thiên địa tứ linh một trong, khống chế Nam Minh Ly Hỏa tồn tại. Chu Tước, lại xưng là Chu Điểu, đại biểu Viêm Đế cùng Phương Nam Thất Túc Phương Nam chi thần, tại bát quái vị cách, tại trong ngũ hành chủ lửa, biểu tượng tứ tượng bên trong lão dương, bốn mùa bên trong mùa hạ, đồng thời cũng là trời chi nam lục. Chắc không được hắn đời trước vận khí cũng không tệ lắm, mua đồ uống luôn luôn một nguyên đổi mua, đi ra ngoài luôn luôn nhặt được tiền, thường xuyên trúng số, liền tại nhà chơi đùa đều có thể bị đại vận làm đến lầu 18. Hai tử, người võ hồn là Phượng Hoàng, càng là tiên tiên đầy hồn lực, ta là một cao cấp hồn sư học viện viện trưởng, ngươi có muốn hay không cùng cái kia tiểu mập mạp một khối theo ta đi? Phất Lan Đức rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn nhưng là cường giả, 13 cách không thể rơi. Ừ, nghe được Phất Lan Đức, Diệp Thu suy tư. Làm một đường học ra, Phất Lan Đức nói tới học viện hắn là biết đến, phân lai khắc học viện nhà, hiện tại có lẽ không nổi danh, nhưng là chờ lấy sử lai khắc thất quái tập hợp đủ nói kinh lịch hồn sư giải thi đấu qua đi đoạt giải quán quân mới thanh danh lan truyền lớn, và năm sau toàn bộ đại lục 60% phong hào đấu la đều là từ phân lai khắc học viện ra, danh phụ kỳ thực đại lục thứ nhất hồn sư học viện, thay thế bị diệt mất Vũ Hồn Điện. Chỉ là kia là chuyện sau này, hiện tại phân lai khắc học viện chẳng qua là một cái tên không kinh truyền tiểu học viện thôi, muốn cái gì không có, học viên cũng đều là dựa vào lắc lư, liền xem như săn giết hồn hoàn cũng sẽ không đặc biệt để ý nơi này, nghi ngờ của ta là sử lai khắc tuyển nhận học viên đều đi đâu, liền xuất hiện một cái tần minh, đái một bạch chính miệng nói tuyển nhận 62 học viên chỉ tốt nghiệp 14, cái khác 48 cái đến đánh cái dấu chấm hỏi. Đến cùng là săn hồn không chú ý chết vẫn là gây chuyện để cho người ta giết không được biết. Mà lại phân lai khắc học viện chiêu sinh yêu cầu cũng là đặc biệt không hợp thói thường, 12 tuổi 20 cấp, 20 tuổi trước 40 cấp, tiên tiên cấp 7 trở lên, liền yêu cầu này còn có một đống lớn học sinh muốn đi, kết quả thường thường là lừa gạt phí báo danh nói không thông qua. Đồng thời lao sư trong học viện đều là hồn đế hồn thánh, tùy tiện đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong mất đầu vạn năm hồn thú ngàn năm hồn thú bán cũng so cái này mạnh đi, kết quả chính là không ai đi. Càng buồn cười hơn chính là học viện khẩu hiệu của trường là không dám chọc chuyện là tầm thường, gặp được hồn lực thấp chính là một cái chân ép, gặp được hồn lực cao chính là phổi sương mù. Tương tính nhìn Đường Hạo đánh Triệu Vô Cực nói trắng ra là chính là lấn yếu sợ mạnh. Bồi dưỡng học sinh cũng chỉ bất quá là ném tới đấu hồn tràng mà thôi, hoặc là chính là huấn luyện thân thể, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Từ trên tổng hợp lại, Diệp Thu cũng không muốn đi phân lai khác học viện, nhưng là không biết nói thế nào, dù sao hắn cũng không rõ ràng Phất Lan Đức đến cùng là thái độ gì. Gặp Diệp Thu suy nghĩ, Phất Lan Đức cũng không có quấy rầy hắn, dù sao chính hắn cũng không chắc, mình mặc dù có thể lợi dụng thực lực cưỡng ép đem Diệp Thu mang đi, nhưng là chờ Diệp Thu tốt nghiệp về sau đâu. Đến lúc đó Diệp Thu có thể hay không ghi hận lại là một vấn đề. Diệp Thu, ngươi nghĩ gì thế, mau trả lời ứng a. Nhưng một bên Mã Hồng Tuấn nhưng là không vui, người ta hồn sư học viện viện trưởng đều tự mình chiêu mộ, mặc dù hắn không biết một cái hồn sư học viện viện trưởng đến cùng là cái gì thực lực, nhưng hắn biết hẳn là rất lợi hại. Nghe được Mã Hồng Tuấn thúc giục, Diệp Thu lông mày nhíu lại, nói: "Phất Lan Đức đại nhân, ta muốn cùng ngài đi nói trong học viện có cái gì đâu." Cái này Phất Lan Đức lúng túng không biết nói cái gì, cũng không thể nói cho hắn biết trong học viện ngay cả cuộc sống phí đều muốn mình kiếm đi, thế là Phất Lan Đức bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào trả lời Diệp Thu vấn đề. Gặp Phất Lan Đức suy nghĩ, Diệp Thu cũng không có đánh gãy, mặc dù mình là người xuyên việt, cũng biết Phất Lan Đức tính cách, nhưng hắn hiện tại mới 6 tuổi, mặc dù tu luyện thế giới trưởng thành sớm, nhưng cũng không thể quá mức không hợp thói thường. Ai? Có. Đột nhiên, Phất Lan Đức đỉnh đầu toát ra một cái bóng đèn, ngón trỏ tay phải chỉ lên trời, nói: "Học viện chúng ta có 2 cái hồn thánh, 4 cái hồn đế, 1 cái hồn vương, ngươi 50 cấp trước đó hồn hoàn chúng ta sẽ giúp ngươi săn bắt, trừ cái đó ra ngươi học phí không cần giao." Dạng này hẳn là sẽ đồng ý đi. Phất Lan Đức trong lòng không chắc, dù sao cũng là tiên thiên đầy hồn lực, còn không có thăm dò rõ ràng Diệp Thu ý nghĩ, nhưng cái này đích xác là chính hắn có khả năng mở ra ưu tú nhất điều kiện. Diệp Thu nhíu mày lại, nghĩ thầm, hỏng, hướng ta tới. Chỉ là Diệp Thu rất nhanh liền lỏng ra lông mày bắt đầu suy nghĩ Phất Lan Đức lời nói bên trong khả thi, nếu như bây giờ cùng Phất Lan Đức đi phân lai khác học viện nói giai đoạn trước hồn hoàn là tốt nhất giải quyết, nhưng là chờ Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam tới đâu. Lấy thằng nhóc cứng đầu loại kia nước tiểu tính nhất định sẽ kiếm cớ nghiên cứu mình võ hồn, Diệp Thu cũng không muốn mình bị xem như khỉ giống như nhìn. Nghĩ tới đây Diệp Thu khẽ lắc đầu nói, Phất Lan Đức viện trưởng, vẫn là để ta ngẫm lại đi. Phất Lan Đức nghe đến lời này về sau cũng là biết Diệp Thu đại khái suất là không thể nào cùng hắn cùng đi, thật sự là đáng tiếc tốt như vậy người kế tục. Sau đó, Phất Lan Đức nhìn về phía một bên Mã Hồng Tuấn. "Ngươi gọi là Mã Hồng Tuấn đúng không? Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi a?" Phất Lan Đức dò hỏi. Mã Hồng Tuấn nghe được Phất Lan Đức nói đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó thật hưng phấn mà nói, "Ta nguyện ý. Ta nguyện ý cùng ngươi đi." "Quả nhiên a, coi như thiên phú tốt cũng chỉ là cái tiểu hài tử thôi." Nhìn xem Mã Hồng Tuấn dáng vẻ Phất Lan Đức rất là hài lòng, hắn liền thích hạng này, nghe lời tốt điều giáo, chưa thấy qua cái gì việc đời. Ngược lại đối với tại Diệp Thu hắn đến là không có như vậy để ý, mặc dù thiên phú tốt, nhưng không tốt lắc lư, có ý nghĩ của mình, liền xem như thiên phú tốt tính cách cũng không phù hợp hắn học viện. Xác định Mã Hồng Tuấn cùng mình sau khi đi, Phất Lan Đức nhìn về phía Diệp Thu nói, nếu như ngươi nghĩ kỹ có thể tới Tắc Thắc Thành một cái cửa hàng tìm ta, đây là ta cửa hàng vị trí. Nói, Phất Lan Đức viết một phần địa chỉ giao cho Diệp Thu, Diệp Thu sau khi nhận lấy Phất Lan Đức liền mang theo Mã Hồng Tuấn đi. Đợi cho Mã Hồng Tuấn cùng Phất Lan Đức hoàn toàn biến mất tại Diệp Thu trong tầm mắt sau, Diệp Thu nhìn xem trong tay địa chỉ lắc đầu, cái này Phất Lan Đức vẫn là chưa hết hy vọng, chỉ là cũng được, vừa vặn thứ nhất hồn hoàn săn giết có chút khó khăn, có lẽ có thể nhường Phất Lan Đức hỗ trợ thu hoạch, chỉ là cứ như vậy phần này ân tình nhưng là không tốt trả. Được rồi, về nhà trước đi, vừa vặn có chút đói bụng, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, về nhà ăn cơm. Diệp Thu dự định về nhà ăn cơm về sau đang tự hỏi hồn hoàn vấn đề, không đội ở cái này nhất thời, dù sao cái này còn có cái lật tẩy không phải. Chỉ là ân tình không tốt còn miễn, cùng lắm thì trước đợi một thời gian ngắn chờ thằng nhóc cứng đầu trước khi đến đi chính là, thực sự không được liền tự mình kiếm tiền tìm người hỗ trợ tìm vũ hồn điện người săn giết đi, về phần kiếm tiền biện pháp hắn đã có ý nghĩ. Bắt đầu động thủ đi. Về đến trong nhà cơm nước xong xuôi, Diệp Thu chuẩn bị bắt đầu kiếm tiền. Ít khiết, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp ở một chỗ địa phương sư phạm học viện chương 03, kinh thế xuất thế, lần nữa từ chối Phất Lan Nước, liên quan tới thứ nhất hồn hoàn lựa chọn, chương 03, kinh thế xuất thế, lần nữa từ chối Phất Lan Nước, liên quan tới thứ nhất hồn hoàn lựa chọn. Hô, cuối cùng hoàn thành, thật không biết những người kia viết như thế nào ra. Cũng phải thiệt thòi ta trí nhớ tốt, người bình thường thật đúng là làm không được việc này. Ba ngày sau, theo cuối cùng một bút rơi xuống, Diệp Thu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm nói, không biết vì cái gì, sau khi xuyên việt Diệp Thu trí nhớ tăng nhiều, kiếp trước chỗ đã học qua thư tịch hoặc là vật gì khác hắn đều rõ ràng, mà lại hắn còn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Mà hắn lần này viết nội dung tên là FF, khụ khụ hiểu đều hiểu, Diệp Thu cho rằng quyển sách này tuyệt đối sẽ bán chạy, dù sao kiếp trước quyển sách này là đại đa số thanh thiếu niên ngây thơ thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc, lại thêm đại lục ở bên trên giải trí thiếu thốn, quyển sách này là một cái rất tốt điểm vào. Đằng sau còn có cái gì gác cổng ít đại gia vân vân. Mặc dù viết xong, nhưng là hiện tại Diệp Thu trước mắt có một cái rất lớn khó khăn, đó chính là thế nào xuất ra đi bán. Nếu không đi tìm Phất Lan Nước. Diệp Thu suy tư nói. Nói thật, Diệp Thu là không muốn đi tìm Phất Lan Nước, dù sao trước mấy ngày vừa từ chối nhã nhặn qua người ta, hiện tại đi tìm người ta tính là gì. Chỉ là coi như hắn giống như hắn chỉ nhận biết Phất Lan Nước cái này một cái con đường có thể bán ra đi, trong làng những người khác đại đa số không hiểu cái này, đi vũ hồn điện A hắn cũng không biết, đi nhà xuất bản A tuổi của hắn còn nhỏ, biết ép giá tiền của hắn, càng nghĩ chỉ có Phất Lan Nước mới phù hợp. Thôi, liền thế phiền phức hắn đi. Suy tư thật lâu, Diệp Thu cuối cùng quyết định phiền phức Phất Lan Nước. Làm ra quyết định về sau, Diệp Thu liền thu thập xong bao khỏa tiến về Tắc Thắc Thành. Tại Diệp Thu khi xuất phát, một bên khác, Sử Lai Khắc học viện. Ha ha, lão Triệu, chúng ta lại muốn thêm một cái tiểu quái vật. Phất Lan Nước mang theo Mã Hồng Tuấn trở lại học viện thời điểm lớn tiếng kêu gọi một vị 1m7 tả hữu trắng hán. Nam tử kia tướng mạo rất bình thường, thân hình cực kỳ rắn chắc, mặc dù dáng người không cao nhưng làm cho người ta cảm thấy hùng tráng cảm giác. Vai rộng bàng giống tường thành. Áo khoác căn bản là không có cách che đậy kín cái kia một thân giống như là sắt thép rèn đúc đồng dạng hùng tráng cơ bắp, trên mặt biểu lộ mặc dù hòa khí, nhưng to con dáng người trong lúc vô hình liền sẽ cho người ta một loại mãnh liệt lực áp bách. Lúc này nam nhân đang ngồi ở trên ghế đi ngủ, nghe được Phất Lan Nước kêu gọi rủi rủi con mắt không nhịn được nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không nhìn thấy lao tử đang ngủ sao? Bất quá khi nam nhân thấy rõ người tới về sau trong nháy mắt trở mặt, cười ngây ngô nói, Phất lão đại, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ai đây, vị này là. Nam tử trung niên nhìn xem Phất Lan Nước bên người Mã Hồng Tuấn dò hỏi. Nam tử trung niên tên là Triệu Vô Cực, Sử Lai Khắc học viện phó viện trưởng, võ hồn đại lực kim cương hùng, 69 cấp hồn đế, người xưng bất động minh vương. Ta không phải ra ngoài thức tỉnh võ hồn thử thời vận sao? Cái này tiểu bản đôn là cái biến dị võ hồn, gọi ta Hỏa Phượng Hoàng, tiên thiên hồn lực cấp 9, vẫn là cô nhi, ta đem hắn mang tới, thuận tiện thu hắn làm học trò. Phất Lan Nước mày ủ mặt ế giải thích nói, đây không phải rất không tệ nha, làm gì một bộ mày ủ mặt ế dáng vẻ. Triệu Vô Cực nghi ngờ nói, ai, ngươi là không biết, còn có một cái tốt hơn người kế tục, thuần túy Hỏa Phượng Hoàng, mà lại là tiên thiên đầy hồn lực, đáng tiếc hắn không nguyện ý theo ta tới. Phất Lan Đức giải thích nói, cái này còn không đơn giản, trực tiếp đem hắn cưỡng ép mang tới không phải tốt sao? Triệu Vô Cực khó hiểu nói. Nghe vậy, Phất Lan Đức hai mắt tối đen, cái này người nào à, động một chút lại cưỡng ép mang đi, thật bắt hắn Phất Lan Đức làm thổ phỉ. Phất Lan Đức nghiêm túc nói, nói mấy lần, chúng ta không phải ổ thổ phỉ tử, chúng ta là khai giảng viện lão sư, có thể hay không đem người kia cố lưu manh vị cho ta kiềm chế? Khụ khụ, đây không phải nghe thấy có hạt giống tốt có chút kích động sao, lần sau nhất định. Triệu Vô Cực ho khan hai tiếng lúng túng nói, Hồng Tuấn à, ta trước dẫn ngươi đi ký túc xá. Ngươi còn có một cái cùng phòng, muốn cùng hắn hảo hảo ở chung, biết sao? Phất Lan Đức răn dạy xong Triệu Vô Cực về sau nhìn về phía một bên Mã Hồng Tuấn nói. Biết. Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói. Xuất thân tại trong thôn nhỏ Mã Hồng Tuấn cái nào gặp qua loại tràng diện này, huống chi hắn vẫn là cô nhi, dưới loại tình huống này căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng. Sau đó, Phất Lan Đức mang theo Mã Hồng Tuấn đi tới một cái nhà gỗ nhỏ cổng, đẩy cửa ra, trong phòng có một cái nhìn qua so Mã Hồng Tuấn lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nam hải, mọc ra một đầu tóc bạc, thâm thúy cặp mắt đào hoa nhìn chó đều thâm tình. Áo tư tạp, đây là học viện mới tới học sinh. Ngươi phải thật tốt cùng hắn ở chung, không cho phép khi dễ hắn, biết sao? Phất Lan Nước đối tóc bạc tiểu Nam Hải nói. Nam Hải chính là trong Sử Lai Khắc thất quái áo tư tạp, hắn là một năm trước bị Phất Lan Nước mang về, thời điểm đó hắn còn tại lang thang. Phất Lan Nước nhìn hắn đáng thương, giúp hắn thức tỉnh võ hồn về sau phát hiện áo tư tạp là tiên thiên đầy hồn lực liền mang về. Ta đã biết viện trưởng. Áo tư tạp nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất nghe Phất Lan Nước, nếu như không phải Phất Lan Nước mềm lòng hắn có thể đến bây giờ còn tại lang thang. Vậy các ngươi hai hảo hảo ở chung, ta còn có việc phải đi trước. Phất Lan Nước gặp áo tư tạp đồng ý tùy tiện dặn dò hai câu liền rời đi. Phất Lan Đức sau khi đi, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, tràng diện một lần xấu hổ, chỉ là cuối cùng vẫn Mã Hồng Tuấn nhịn không được loại tràng diện này dẫn đầu phá vỡ loại này không khí nói, "Ngươi tốt, ta gọi Mã Hồng Tuấn, võ hồn tà hỏa phượng hoàng, xin chỉ giáo nhiều hơn." Gặp Mã Hồng Tuấn trước tiên mở miệng, Áo Tư Tạp cũng không thể tiếp tục lạnh xuống mở miệng nói, "Ta gọi Áo Tư Tạp, võ hồn lạp xưởng, về sau nhiều hơn đảm đương." Sau đó hai người nắm chặt tay của đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, hai người giảng buộc như vậy bắt đầu. Đương nhiên, Sử Lai Khắc phát sinh chuyện Diệp Thu là không biết, hắn lúc này còn tại tiến về Tắc Thác Thành trên đường. Sau một ngày, Tắc Thác Thành. "Lý Thúc, ta trước hết tại cái này." Một chiếc xe ngựa bên trên, chuyển đến Diệp Thu thanh âm. "Được rồi, kia tiểu thu ngươi chừng nào thì trở về a, muốn hay không Lý Thúc chờ ngươi a?" Được xưng là Lý Thúc nam tử mở miệng nói ra. "Không cần Lý Thúc, ngươi đưa xong đồ ăn liền đi về trước đi, ta muốn đi săn bắt hồn hoàn, có thể không trở về." Diệp Thu trả lời. "Tốt a, ngươi phải chú ý an toàn a, nghe nói hồn thú xâm lâm bên trong rất nguy hiểm." Được xưng là Lý Thúc nam tử nghe được Diệp Thu trả lời dặn dò. "Ta đã biết Lý Thúc, ta biết chú ý." Diệp Thu gật gật đầu biểu thị mình biết chú ý an toàn. Lúc đầu Diệp Thu nghĩ mình một người tới Tắc Thác Thành tìm Phất Lan Đức, không nghĩ tới vừa ra cửa lại đụng phải muốn tới Tắc Thác Thành bán món ăn Lý Thúc, dứt khoát Lý Thúc nhường hắn ngồi một chỗ lấy xe ngựa đến đây, bằng không dựa vào chính hắn đi nói tối thiểu muốn 2-3 ngày. Sau đó Diệp Thu xuống xe ngựa án lấy Phất Lan Đức cho địa chỉ đi tới. "Hẳn là nơi này." Diệp Thu nhìn trước mắt cửa hàng bảng hiệu suy tư nói. Cái bảng hiệu này tiêu chí rất kỳ lạ, phía trên có 3 loại đồ án, theo thứ tự là một thanh kiếm, một thanh truy cùng một con rồng, đối ứng là Thất Sát Kiếm Hạo Thiên Chủ Ý cùng Lam Điện Phách Vương Long. "Cốc cốc cốc." Diệp Thu đưa tay phải ra gõ cửa một cái, nói điểm lễ phép không có cái gì sai. "Mời đến." Rất nhanh, trong môn chuyển ra Phất Lan Đức thanh âm. Đạt được đáp lại về sau, Diệp Thu đẩy cửa ra, lúc này Phất Lan Đức nằm tại một cái chất gỗ lung lay trên ghế, trên mặt còn che kín quyển sách. "Ai vậy?" "Diệp Thu, ngươi nghĩ kỹ đến chúng ta học viện rồi." Phất Lan Đức đầu tiên là nghi hoặc, chỉ là thấy rõ ràng người đến là Diệp Thu về sau trong nháy mắt hưng phấn lên. "Đây chính là tiên thiên đầy hồn lực à, quá hiếm có, toàn bộ đại lục cũng chỉ 2 tay số lượng, có thể không chú ý à?" "Cũng không phải là, chẳng qua là có chuyện muốn cho Phất Lan Đức đại nhân hỗ trợ." Diệp Thu khẽ lắc đầu, biểu thị mình không phải đến gia nhập học viện, là có chút việc muốn để Phất Lan Đức hỗ trợ. "Cái này tốt ta, có cái gì là cần ta hỗ trợ?" Phất Lan Đức biết Diệp Thu lần nữa huyền chuyển từ chối hắn mời cũng không để ý, ngược lại là hỏi tới Diệp Thu có chuyện gì. Gặp Phất Lan Đức hỏi thăm, Diệp Thu đem mình viết xong bản thảo đưa cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức xem thường tiếp nhận bản thảo tùy tiện nhìn vài trang về sau sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng lợi dụng hồn lực của mình đóng cửa lớn dò hỏi, "Tiểu tử ngươi, bản này kinh thế hoàng thúc ngươi là thế nào có được?" "Có sao nói vậy, SF vẫn là rất biết đánh nhau, không phải sao?" Phất Lan Đức vẹn vẹn nhìn vài trang thật hưng phấn, chủ yếu là cùng hắn trong lòng ngày nhớ đêm mong nữ nhân rất giống, chỉ bất quá hắn không dám đối nàng tỏ tình. "Ta có một người bạn." Gặp Phất Lan Đức hỏi thăm, Diệp Thu sử dụng vạn năng công thức trực tiếp dây. "Cho nên, ý của ngươi là để cho ta hỗ trợ đem quyển sách này xuất bản ra ngoài?" Phất Lan Đức nghi ngờ nói. Diệp Thu gật gật đầu biểu thị chính là như vậy. Cái này là một gian thương, còn là một vị cao giai hồn sư, hơn nữa còn là một nhà học viện viện trưởng, ánh mắt của hắn tự nhiên không kém, thông qua lật xem kia vài trang tới nói quyển sách này hàm kim lượng cao, tuyệt đối có thể bán chạy, nhưng là mình rút bán có phải hay không nên yếu điểm chỗ tốt. "Thế nào?" Phất Lan Đức viện trưởng. Gặp Phất Lan Đức thật lâu không nói gì, Diệp Thu nghi ngờ nói. "Không có việc gì, cũng không biết ta có thể được đến chỗ tốt gì." Phất Lan Đức dò hỏi. Nghe được Phất Lan Đức nói, Diệp Thu cũng là hiểu rõ, hợp lấy là muốn điểm chỗ tốt. Hiểu rõ Phất Lan Đức ý tứ qua đi, Diệp Thu giả bộ như một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ nói, "Nguyên bản bằng hữu của ta nói là chia 46 thành, ngươi 4 hắn 6, cái kia 6 thành trong đó một thành là của ta, nếu như Phất Lan Đức viện trưởng ngươi ngại 4 thành ít nói ta có thể đem tan này một thành cho ngươi, nhưng ta cần ngươi hỗ trợ vì ta thu hoạch một viên hồn hoàn. Bởi vì bằng hữu là hư cấu, cho nên mặc kệ là 64 chia vẫn là chia đôi đều chỉ là cái ngụy trang, mục đích chính yếu nhất là săn bắt thứ nhất hồn hoàn thế nào hắn đều không lỗ. Như vậy sao ta đồng ý, ngươi thứ nhất hồn hoàn ta giúp ngươi thu hoạch." Phất Lan Đức trái xem phải xem, nhìn xem Diệp Thu biểu lộ không giống làm giả, tiếp nhận chia đôi đồng thời giúp Diệp Thu săn bắt thứ nhất hồn hoàn yêu cầu. Sau đó, Phất Lan Đức liền mang theo bản thảo đi Tắc Thác Thành nhà xuất bản. Không bao lâu, Phất Lan Đức cười khanh khách về tới cửa hàng của mình đối Diệp Thu nói, "Thành, bán 6000 kim hồn tệ, mà lại mặt khác thanh toán xong 4000 kim hồn tệ tiền mật bút, tổng cộng là 10000 kim hồn tệ, mà lại về sau biết căn cứ lượng tiêu thụ cho ngươi bằng hữu phân phối tiền nhuận bút dựa theo chia 5 năm nói cái này 5000 kim hồn tệ là bằng hữu của ngươi." Nói, Phất Lan Đức móc ra một tấm tồn chữ kim hồn tệ thẻ đưa cho Diệp Thu. "Đoét, nơi này Phất Lan Đức tại Tắc Thác Thành nổi danh, vẫn là cái hồn thánh, cho nên nhà xuất bản nghĩ định bợ một chút." Phất Lan Đức rất vui vẻ, hỗ trợ tìm nhà xuất bản cộng thêm hỗ trợ thu hoạch thứ nhất hồn hoàn liền có thể cầm tới 5000 kim hồn tệ, đáp ý tốt ta. Diệp Thu tiếp nhận thẻ, đem thẻ đặt ở trong bọc cất kỹ. "Đúng rồi, ngươi thứ nhất hồn hoàn muốn cái gì hồn thú đâu?" Gặp Diệp Thu cất kỹ hồn tệ thẻ, Phất Lan Đức hỏi thăm về Diệp Thu đối với thứ nhất hồn hoàn ý nghĩ. Nghe được Phất Lan Đức hỏi thăm, Diệp Thu trầm ngâm một hồi nói, "Đầu tiên là hỏa thuộc tính loài chim, tiếp theo là loài chim, lần nữa một điểm chính là hỏa thuộc tính hồn thú. Chu tước thuộc hỏa, chọn lựa đầu tiên là hỏa thuộc tính loài chim hồn thú, tiếp theo là loài chim hồn thú, về phần hỏa thuộc tính chỉ có thể nói là thấu hỏa dùng, dù sao cũng là trời chi tứ linh một trong, vị cách ở đâu, liền cái này đấu la thế giới hồn thú huyết mạch nghi ô nhiễm chu tước vậy căn bản là không tồn tại." "Chương 04, săn hồn, chương 04, săn hồn." "Ồ, vẫn rất có ý tưởng, biết mình cần săn giết cái gì hồn thú. Ngươi vừa mới thức tỉnh võ hồn a?" Phất Lan Nước lông mày nhíu lại, đối với Diệp Thu ý nghĩ hơi kinh ngạc. "Gia gia của ta dạy qua ta, chỉ có điều năm ngoái qua đời." Diệp Thu khổ sở nói. Thu dưỡng hắn lao đầu tử là cái đại hồn sư, chỉ có điều tuổi tác quá lớn mới đi, mà lại tại Diệp Thu khi còn bé cũng xác thực dạy qua hắn hồn thú tri thức, tại trong bọc của hắn còn có một cái hồn thú bách khoa toàn thư đâu. Thì ra là thế. Phất Lan nước bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói làm sao có thể có người vừa thức tỉnh võ hồn liền biết mình cần săn giết cái gì hồn thú đâu. Chỉ là nhìn thấy Diệp Thu khổ sở dáng vẻ, Phất Lan nước mở miệng an ủi, không có ý tư à, nâng lên ngươi thương tâm chỗ. Không có việc gì, người có sinh lão bệnh tử. Diệp Thu lắc đầu biểu thị vấn đề không lớn. Ách, Phất Lan nước có chút xấu hổ, hắn không tưởng tượng đến Diệp Thu nghĩ như vậy mở. Tốt à, vậy ngươi đồ vật mang theo sao? Nếu như không mang nói ngươi bây giờ có thể đi mua chút đồ vật, tối nay ta dẫn ngươi đi săn hồn. Thân là một cái cao cấp hồn sư, Phất Lan nước tự nhiên không cần cân nhắc quá nhiều, săn giết thứ nhất hồn hoàn mà thôi, đối với hắn có thể tạo cái uy hiếp gì? Tương phản Diệp Thu cũng không đồng dạng, vừa thức tỉnh võ hồn tiểu thí hải, một chút muốn dẫn đồ vật vẫn là không thể thiếu. Mang theo. Đã muốn săn hồn làm sao có thể không rất sớm chuẩn bị săn sang đâu, từ khi xuất phát Diệp Thu liền từ trong nhà mang theo một chút lương khô cùng lao đầu tử lưu lại tài sản cùng truy thủ, hắn biết rõ, sau này mình sẽ rất ít trở lại Lạc Lạc Tôn. Ta nhìn tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị để cho ta hỗ trợ săn hồn đi. Phất Lan nước nghe được Diệp Thu nói trêu chọc nói. Đây không phải vừa thức tỉnh võ hồn không biết nên tìm ai sao, chỉ có thể làm phiền ngài. Diệp Thu ngượng ngùng gãi đầu một cái. Được thôi. Phất Lan nước đập đi miệng, đã Diệp Thu cần hắn hỗ trợ hắn cũng không cần keo kiệt, dù sao mình lấy không ít tiền lại thêm Diệp Thu là một thiên tài, mặc dù Diệp Thu không nguyện ý gia nhập học viện, nhưng là cho thiên tài một điểm ân tình cũng không tệ, về sau có lẽ có thể dùng đến địa phương. Kia khuỷu tay. Đã không cần mua đồ, Phất Lan nước dự định trực tiếp xuất phát, về phần học viện cái kia còn có Triệu Vô Cực đâu. Diệp Thu không nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Bắt lấy ta, đừng rơi xuống. Phất Lan nước võ hồn phụ thể, sau lưng xuất hiện một đôi cánh ôm Diệp Thu dặn dò. Nghe được Phất Lan nước nói, Diệp Thu biết Phất Lan nước muốn dẫn hắn bay đến Liệp Hồn Sâm Lâm, cũng không biết đi cái nào, nhưng là rất đại khái suất là tinh đấu đại sâm lâm, thế là Diệp Thu nắm thật chặt Phất Lan nước. Xác nhận tốt Diệp Thu nắm chặt về sau, Phất Lan nước đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi. Sau một ngày, tinh đấu đại sâm lâm ngoài trấn nhỏ. "Tiểu tử, chúng ta đến." Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh rơi xuống đất, lớn thân ảnh nói. "Hoẹ Phất Lan nước viện trưởng." "Hoẹ." Tiểu nhân thân ảnh vừa xuống đất liền bắt đầu vá hoa đại thổ. Hai thân ảnh chính là Phất Lan nước cùng Diệp Thu. Phất Lan nước mang theo Diệp Thu cất cánh sau hướng thẳng đến tinh đấu đại sâm lâm chạy đến, hoa một ngày thời gian mới đổi tới, lúc này Diệp Thu sắc mặt trắng bệch. Là một người bình thường, đối với không trung sinh ra sợ hãi quá bình thường bất quá, chớ nói chi là không có phòng hộ thủ đoạn, nhiều lắm thì có Phất Lan nước hồn lực bình chứng. Ha ha, lần thứ nhất dạng này rất bình thường, quen thuộc liền tốt, trở về sau ngươi có thể bay liền sẽ không dạng này, coi như là sớm thích ứng. Phất Lan nước nhìn xem đại thổ Diệp Thu cười nói. Một lát sau Diệp Thu nôn ra lau miệng, thật sự là đem hắn bữa cơm đêm qua đều phun ra. Đây là đâu? Nôn ra về sau Diệp Thu sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhìn xem bốn phía bán hàng rong rò hỏi. Đây là tinh đấu đại sâm lâm ngoài trấn nhỏ, ta muốn dẫn ngươi đi tinh đấu đại sâm lâm săn bắt hồn hoàn. Phất Lan Đức giải thích nói. Quả nhiên là tinh đấu đại sâm lâm. Diệp Thu nội tâm thầm nghĩ. Tinh đấu đại sâm lâm là xuyên qua đấu la chủ tuyến lớn nhất hồn thú căn cứ, hồn thú chất lượng cũng là cao nhất, từ đấu một thiên thanh lưu mãng cùng thái thản cự viên, đến đấu hai thập đại hung thú trong đó 7 cái đều tại tinh đấu đại sâm lâm, đến đấu 3 có được kinh thế trí tuệ hồn thú chi chủ ngân long cá đều ở nơi này. Mà lại tắc thác thành cách tinh đấu đại sâm lâm không xa, Phất Lan Đức dẫn hắn tới này đương nhiên. Một hồi đi theo bên cạnh ta đừng đi loạn, mặc dù thứ nhất hồn hoàn không cần xâm nhập quá sâu, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận. Phất Lan Đức dặn dò. Biết. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Mình bao nhiêu cân lượng Diệp Thu vẫn là rõ ràng, một cái vừa thức tỉnh võ hồn tiểu thí hải, cùng Phất Lan Đức loại này đại thủ tử là so sánh không bằng, lấy Phất Lan Đức tu vi lại thêm biết bay tại tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp đều có thể vô hại đi một vòng ra. Sau đó, Phất Lan Đức mang theo Diệp Thu tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Sách, không nên a. Trăm năm hồn thú khó tìm như vậy sao? Trạm vào tối, Phất Lan Đức tại một chỗ bằng phẳng địa phương nhà danh nói. Tinh đấu đại xâm lâm diện tích rất lớn, 2/5 tại thiên đấu, 3/5 tại tinh la, có thể nghĩ ở bên trong tìm tới một cái hồn thú vẫn là rất khó khăn, bởi vì chiếm diện tích tương đối lớn, chỉ là tìm kiếm đều muốn hao phí rất nhiều thời gian. Cái này có cái gì, cùng lắm thì tìm thêm 2 ngày rồi. Diệp Thu tùy ý nói, lúc này hắn di chứng đã biến mất. Hai người đã tìm đã nửa ngày, hoặc là chính là năm hạn hơi thấp, hoặc là chính là năm hạn hơi cao, hoặc là chính là chủng loại không thích hợp, cái này cũng bình thường, không ai có thể rất nhanh thu hoạch được thích hợp hồn hoàn. Ai, ngươi cũng thế, vừa rồi kia 290 năm liệt hỏa điệu không phải rất tốt sao, thế nào không muốn? Phất Lan nước lông mày nhíu lại dò hỏi, ngươi thứ nhất hồn hoàn bao nhiêu năm? Nghe được Phất Lan nước hỏi thăm, Diệp Thu hỏi ngược lại, 410 năm a, thế nào? Ngươi ngại kia liệt hỏa điệu năm hạn thấp? Không phải đâu. Diệp Thu liếc mắt tức giận nói, Phất Lan nước bản thân liền là cái đậu bỉ, trải qua 2 ngày này ở chung hai người bọn họ đã thân quen, cho nên hắn cũng không hề để ý Diệp Thu. Hắc hắc. Phất Lan nước gãi đầu một cái. Diệp Thu dự đoán hồn hoàn năm hạn là 500 năm tả hữu, hấp thu hồn hoàn năm hạn quyết định bởi tại võ hồn phẩm chất, tố chất thân thể cùng tinh thần lực, hắn võ hồn là chu tước, vẫn là cái người xuyên việt, lại thêm bình thường không có bỏ bê rèn luyện, cho nên điều kiện này thành lập. Ly. Đang lúc Phất Lan nước còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, không trung truyền đến một đường tê minh. A. Phất Lan nước ngẩng đầu nhìn lên, là một con hỏa linh diên, dương cánh 4m, chiều cao 3m, toàn thân mọc đầy hỏa hồng sắc lông vũ. Tiểu tử ngươi hồn thú tới. Phất Lan nước mở miệng nói. Không cần phải nói, Diệp Thu tự nhiên cũng nhìn thấy đầu này hỏa linh diên. Lúc này hỏa linh diên trên bầu trời nhìn chăm chú lên hai người. Dương cánh 4m, chiều cao 3m, năm hạn 400 năm tả hữu, ngược lại là cực kỳ thích hợp ngươi. Tiểu tử ngươi vận khí có thể chắc tốt, bất quá hắn giống như coi trọng chúng ta. Phất Lan nước nói. Ly. Phất Lan Đức vừa nói xong, không trung hỏa linh diên liền lao xuống số dưới. Chương 05, thứ nhất hồn hoàn, Hỏa Vũ thần điểu, chương 05, thứ nhất hồn hoàn, Hỏa Vũ thần điểu. Có ý tứ, chỉ là ngươi thật giống như chọn lựa người, tiểu tử, ngươi đợi ta một chút. Nói, Phất Lan Đức võ hồn phụ thể xông lên không trung. Bởi vì Phất Lan Đức là hồn thánh, Hỏa Linh Diên chỉ là đầu trăm năm hồn thú, bay đến không trung về sau Phất Lan Đức nhanh gọn đem Hỏa Linh Diên giải quyết, mà Hỏa Linh Diên căn bản không có năng lực phản kháng liền bị đánh máy bay rơi. Biết giết thế nào nó a? Phất Lan Đức sau khi rơi xuống đất dò hỏi. Biết. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhưng là chậm chạp không có động thủ. Tiểu tử này thế nào còn chưa động thủ? Chẳng lẽ lại là không dám giết? Nhìn xem thật lâu không có động thủ Diệp Thu, Phất Lan Đức nội tâm dâng lên mấy phần nghi hoặc. Lúc này Diệp Thu đang tiến hành thiên nhân giao chiến, tiếp trước hắn ngay cả gà đều chưa từng giết, mặc dù hắn biết muốn trở thành hồn sư liền cần săn giết hồn thú, nhưng đây cũng là đầu sinh mệnh a. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi tại thương hại hắn? Gặp Diệp Thu vẫn là không động thủ, Phất Lan Đức tiến lên thúc giục nói. Diệp Thu không nói gì, nhưng hắn thái độ đã biểu lộ tất cả. Quả nhiên, coi như lại thành thục cũng chỉ là cái tiểu hải tử. Nhìn trước mắt Diệp Thu, Phất Lan Đức nội tâm nghĩ đến. Phất Lan Đức lần thứ nhất săn bắt hồn hoàn thời điểm cũng là dạng này không đành lòng ra tay, lúc ấy còn bị mắng to một trận. Ai? Phất Lan Đức thở dài, nói, ngươi dạng này không thể được. Săn giết hồn thú là trở thành hồn sư phải qua đường, nếu như ngay cả hồn thú cũng không dám săn giết ngươi còn thế nào tu luyện. Diệp Thu trong lòng cũng rõ ràng, đấu la đại lục quy tắc muốn tu luyện liền muốn săn giết hồn thú, không phải nói ngươi thiên phú tu luyện lại cao hơn cũng biết kẹt tại bình cảnh. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, đây là chính ngươi chuyện. Phất Lan Đức cũng không thể nói thêm cái gì, hấp thu hồn hoàn là mình sự tình, không có quan hệ gì với người khác, cũng không phải chính hắn hấp thu. Mặc dù không muốn giết ngươi, nhưng ta cần ngươi giúp ta tu hành. Diệp Thu hít sâu một hơi cuối cùng quyết định động thủ. Phất Lan Đức nói rất đúng, hấp thu hồn hoàn là mình sự tình. Không có quan hệ gì với người khác, mình cần tu luyện, chớ nói chi là ở cái thế giới này người cùng hồn thú bản thân liền là thiên địch. Sau đó, Diệp Thu từ trong bao móc ra chủy thủ, hít sâu một hơi liền hướng phía Hỏa Linh Diên con mắt đâm đi vào. Dạng này mới đúng không? Trông thấy Diệp Thu động thủ, Phất Lan Đức vui mừng nhẹ gật đầu. Bởi vì Hỏa Linh Diên bị Phất Lan Đức đánh thoi thoát, cũng không có năng lực phản kháng, cho nên Diệp Thu dao găm trong tay rất dễ dàng địa liền đâm vào Hỏa Linh Diên trong đầu. Hỏa Linh Diên sau khi chết, Diệp Thu khoanh chân ngay tại chỗ dẫn dắt hồn hoàn. Hồn hoàn nhập thể, nóng dục hồn lực liền bắt đầu xung kích Diệp Thu kinh mạch. Gặp Diệp Thu hấp thu hồn hoàn, Phất Lan Đức đi đến Diệp Thu bên cạnh chuẩn bị hộ pháp, bất quá chờ đến Phất Lan Đức nhìn thấy Hỏa Linh Diên thi thể về sau sắc mặt đại biến. Hỏng, đây không phải 400 năm ra mặt, mà là cực kỳ tiếp cận 500 năm, nhỏ. Phất Lan Đức vừa định ngăn cản, nhưng là đã chậm, bởi vì lúc này Diệp Thu đang tại hấp thu hồn hoàn. Ai, vì cái gì không có chú ý tới đâu? Phất Lan Đức trong lòng rất hối hận vì cái gì không có cẩn thận quan sát đầu này Hỏa Linh Diên. Hỏa Linh Diên phân rõ phương thức là nhìn hắn trên cánh hoa văn cùng dương cánh, trăm năm hồn thú hoa văn là màu vàng. Mỗi trăm năm sinh ra một cái hoa văn trở đến trở thành ngàn năm 10 cái màu vàng hoa văn biết dung hợp thành một viên màu tím hoa văn, vạn năm hồn thú cũng tương tự, dương cánh nói mỗi trăm năm dài 1 mét, trước mắt đầu này Hỏa Linh Diên cái thứ 5 hoa văn đã đạt đến 4/5, nói cách khác đầu này Hỏa Linh Diên là 480 năm trở lên. Ai, thực sự không đi được thời điểm đánh gậy hắn đi. Phất Lan Nước nội tâm nghĩ đến. Hồn sư giới công nhận thứ nhất hồn hoàn tốt nhất năm hạn là 420 năm tả hữu, nhưng đây là tốt nhất, không có cái kia hồn thú là vừa lúc ở cái nào năm hạn, vì an toàn, đại đa số hồn sư đều biết chọn lựa 350 năm đến 400 năm. Nhưng Diệp Thu cái này mai hồn hoàn đã đến 480 năm, Phất Lan Đức trong lòng không chắc, chỉ có thể nhìn tình huống đánh gãy. Dù sao cũng là tiên thiên đầy hồn lực thiên tài, liền xem như thụ thường cũng so bạo thể mạnh, nhiều nhất là hồn sư kiếp sống hạn mức cao nhất thấp điểm. Nhưng nhường Phất Lan Đức không nghĩ tới chính là Diệp Thu cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, ngược lại trạng thái rất tốt. Ngày thứ hai, theo hồn hoàn triệt để treo trên người Diệp Thu, cũng đại biểu cho Diệp Thu hấp thu tốt cái này mai hồn hoàn. Gặp Diệp Thu bình yên vô sự hấp thu tốt hồn hoàn, Phất Lan Đức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hấp thu xong hồn hoàn về sau, Diệp Thu chậm rãi mở mắt ra phun ra một ngụm trọc khí, vừa mới chuẩn bị cảm tạ liền bị Phất Lan Đức chửi mắng. "Tiểu tử ngươi, nhìn cũng không nhìn liền hấp thu hồn hoàn, để cho ta lo lắng gần chết, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện gì, ngươi muốn xảy ra chuyện ta nhưng là đi không?" Diệp Thu thật không có chú ý tới sao? Kỳ thực không phải, mặc dù ngay từ đầu hắn không dám động thủ, nhưng Hỏa Linh Diên trên người hoa văn hắn nhưng là rõ ràng thấy được, về phần tại sao dám trực tiếp hấp thu, vẫn là đối tự thân võ hồn có tự tin, hấp thu xong hồn hoàn hắn thậm chí cảm giác năm hạn còn thấp, cái này cũng đại biểu cho hắn thứ nhất hồn hoàn cực hạn tại 600 năm trở xuống. Đây không phải không có chuyện gì sao? Diệp Thu gãi đầu một cái nói, "Hừ, may không có xảy ra việc gì, lúc đầu muốn đánh gãy ngươi, nhưng nhìn ngươi không có thay đổi gì ta liền không có quản." Phất Lan Đức hừ lạnh một tiếng nói, "Chỉ là tiểu tử ngươi cũng là khai sáng hồn sư giới khơi dòng, thứ nhất hồn hoàn tiếp cận 500 năm a." Phất Lan Đức cảm thán nói, "Ha ha, ta cũng không có chú ý tới liền hấp thu." Diệp Thu cười ha hả qua loa tắt trách tới. Sau đó Diệp Thu cảm thụ lên tự thân biến hóa, cao lớn 10 cm, hồn lực 12 cấp đỉnh phong, hồn kỹ tên là Hỏa Vũ thần điểu, hiệu quả là bên người hỏa diễm hình thành chu tức hư ảnh, tăng lên tự thân toàn bộ thuộc tính 30%. Đối loài chim võ hồn sinh ra tuyệt đối áp chế, đồng thời nhiệt độ cao hỏa diễm có thể khiến người không thể tới gần người. Ưm hồn lực 12 cấp đỉnh phong, lập tức 13 cấp, hồn kỹ nói ta liền không hỏi, dù sao một cái hồn sư quan trọng nhất chính là mình hồn kỹ. Phất Lan Nước tự nhiên cũng cảm nhận được Diệp Thu hồn lực, về phần hồn kỹ ngược lại là không hỏi, hồn sư giới kiêng kỵ nhất chính là bại lộ tự thân hồn kỹ, nếu như địch nhân biết ngươi hồn kỹ liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào ngươi, nói ngắn gọn chính là đánh tin tức chiến lệnh. Nói trở lại, vượt cấp hấp thu hồn hoàn là cảm giác gì? Phất Lan Nước tò mò dò hỏi, dù sao hắn là lần đầu tiên kiến thức vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Ừ, cũng liền như thế. Diệp Thu trầm ngâm một hồi hồi đáp. Diệp Thu cũng không có cảm nhận được áp lực, hắn cũng không biết nói thế nào, dù sao chính là hồn lực mạnh mẽ đâm tới, chậm rãi thuần phục chính là.
Tốt ta, tốt ta.
Gặp Diệp Thu cũng một bộ không rõ ràng dáng vẻ, Phất Lan Đức cũng biết đại khái suất là hỏi không ra cái gì, sau đó Phất Lan Đức mở miệng nói, đã mục tiêu lần này hoàn thành vậy chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, chuyến này thu hoạch rất lớn, không riêng lấy được một bút không ít tiền, càng là thu được một cái cực kỳ thích hợp hồn hoàn, hắn rất hài lòng. Sau đó hai người quay người chuẩn bị rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Trở về trong lúc đó Phất Lan Đức vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi tới Diệp Thu gia nhập học viện chuyện. Diệp Thu, ngươi xác định thật không gia nhập ta học viện?
Không được, ta còn muốn đi tìm ta người nhà.
Tốt ta. Thân nhân chỉ là cái cớ, ngoại trừ lao đầu tử hắn không có bất kỳ cái gì thân nhân.
Chương 06, tương lai quy hoạch, phân tâm khống chế, chương 06, tương lai quy hoạch, phân tâm khống chế.
Sau một ngày, Tắc Thất Thành.
Tiểu tử, vậy ta đi trước.
Theo hai người rơi xuống đất, Phất Lan Đức đối Diệp Thu cáo biệt. Không thể không nói, có năng lực phi hành là thật là dễ chịu, không phải sao? Đến một lần ngay cả 5 ngày đều vô dụng bên trên, liền xem như vận khí không tốt cũng không hao phí một tuần lễ.
Ừm, ta ơn Phất Lan Đức viện trưởng.
Diệp Thu nói cảm tạ.
Ai, cảm ơn cái gì ta, chỉ là săn giết cái thứ nhất hồn hoàn mà thôi. Nếu là nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta làm sao có thể cầm tới nhiều tiền như vậy đâu.
Phất Lan Đức khoát tay áo.
Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, chắc không được nói Phất Lan Đức là cái tài nô đâu, hợp lấy chủ yếu vẫn là bởi vì cầm tới kim hồn tệ nguyên nhân.
Đang lúc Diệp Thu còn chuẩn bị nói tiếp cái gì thời điểm, lại bị Phất Lan Đức đánh gãy.
Được rồi, trở về tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi không phải còn muốn tìm ngươi thân nhân à.
Đi ra ngoài bên ngoài thân phận là mình cho, hắn chỉ là tìm cái cớ, không nghĩ tới Phất Lan Đức tin.
Kia hữu duyên tạm biệt.
Diệp Thu phất phất tay quay người rời đi. Thật là một cái hảo hải tử, đáng tiếc hắn chí không ở chỗ này.
Nhìn xem rời đi Diệp Thu, Phất Lan Đức nội tâm nghĩ đến.
Kỳ thật Phất Lan Đức làm sao lại không biết Diệp Thu là nói dối đâu, hắn nếm qua cơm so Diệp Thu đi qua đường còn nhiều hơn, chỉ có điều không muốn vạch trần mà thôi, người ta chí không ở chỗ này, chớ có cưỡng cầu.
Đợi cho Diệp Thu hoàn toàn biến mất tại Phất Lan Đức ánh mắt về sau, Phất Lan Đức cũng quay người hướng về Sử Lai Khắc học viện đi đến.
Phất Lan Đức người còn rất tốt lặng.
Tắc Thất Thành một chỗ trong viện, Diệp Thu cảm khái nói.
Cùng Phất Lan Đức sau khi tách ra, Diệp Thu tìm một cái tiểu viện thuê xuống tới, là cái độc lập 2 tầng lầu nhỏ, tiền thuê nói là 1 năm 3 cái kim hồn tệ, đối với hiện tại Diệp Thu tới nói vậy đơn giản là nhiều nước. Mặc dù mình là cái đường học gia, nhưng hắn đối với đấu la đại lục nhận biết chỉ có thể dừng lại trong sách, bây giờ rõ ràng tiếp xúc trong nguyên tắc nhân vật về sau mới phát hiện cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế.
Có lẽ theo ta thiên phú có quan hệ.
Càng nghĩ Diệp Thu chỉ có thể cho ra lời giải thích này, mình tiên tiên đầy hồn lực, lại là chu tức võ hồn, còn hấp thu mai 480 năm hồn hoàn, ba loại một cộng lại ai không mơ hồ.
Thứ nhất hồn hoàn có, vậy kế tiếp làm chút gì đâu?
Để cho ta ngẫm lại đấu một cơ duyên, Uyên Ương Nổi, Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt, Hải Thần Đạo.
Sau đó Diệp Thu bắt đầu tự hỏi đấu một cơ duyên.
Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt là cái thứ tốt, hai cái cực phẩm hồn kỹ, sinh mệnh lực còn mạnh hơn, ngược lại là cực kỳ thích hợp ta, chỉ là vị trí khó làm a, tối thiểu muốn tam hoàn về sau mới có thể thu được lấy, tốt nhất thời gian là 6 năm sau, nhỏ ma cả đông đến Sử Lai Khắc học viện thời điểm.
Tiên Thảo nói càng là muốn nhìn vật khí, độc cô bác thế nhưng là cái nan quan a.
Nghĩ tới đây Diệp Thu vuốt vuốt mi tâm.
Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt ở đâu Thánh Hồn thôn không xa trong một cái sơn động, mà lại lối vào có cái góc 90 độ thác nước, địa hình cực kỳ hiểm trở, vạn nhất một cái không có xử lý tốt chính là chết không toàn thây cái chủng loại kia, về phần thu hoạch được tiên thảo khó được không phải làm sao chữa độc cô bác, mà là thế nào nhường độc cô bác tin tưởng hắn.
Làm một nhìn rất nhiều tiểu thuyết Diệp Thu tới nói, trị liệu độc cô bác phương pháp rất nhiều, đơn giản nhất chính là nhường độc cô bác phục dụng băng hỏa tiên thảo, khó một điểm chính là hồn hạch, mặc dù Diệp Thu không biết thế nào ngưng tụ hồn hạch, nhưng là không trở ngại hắn đem hồn hạch khái niệm thuật lại cho độc cô bác, mà lại độc cô bác mình có trong đó đan. Độc cô bác hoàn toàn có thể dùng nội đan tới làm văn chương, về phần độc cô nhạn đơn giản hơn, tiên thảo ăn một lần, làm cái. Ngoại phụ hồn cốt có thể đi theo hồn sư thực lực đến trưởng thành, là không thua 10 vạn năm hồn hoàn chí bảo, đồng thời ngoại phụ hồn cốt triệt để dung hợp sau sẽ không rơi xuống, là bình thường hồn cốt so sánh không bằng.
Đương nhiên, đây là xây dựng ở độc cô bác tín nhiệm tình huống dưới, nếu như không được đến độc cô bác tin tưởng tùy tiện đi qua chính là muốn chết, dù nói thế nào người ta cũng là phong hào cường giả, hắn cái này tiểu thí hài người giả bị đụng không được. Mà lại ngoại phụ hồn cốt nói xong làm cũng tốt làm, nói khó làm cũng khó làm. Nguyên tắc lao ta ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu liền thật không tệ.
Được rồi, những sự tình này sau này hay nói, hiện tại vẫn là suy nghĩ thứ hai hồn hoàn cùng võ hồn khai thác chuyện đi.
Diệp Thu không có ý định đi sơ cấp hồn sư học viện, không có cái gì tác dụng, lấy lao đầu tử lưu lại sách đủ hắn học một đoạn thời gian, cần lo lắng chính là săn giết hồn hoàn vấn đề, về phần võ hồn khai phát, hắn cảm thấy đấu la người đối võ hồn khai thác phương diện quá nông cạn, là thời điểm vì đấu la đến điểm hoa sống.
Hát gì?
Tại Diệp Thu suy nghĩ thời điểm, ở xa Thánh Hồn thôn lao tam đột nhiên hắt hơi một cái.
Kỳ quái, là ai tại nhắc tới ta?
Đột nhiên xuất hiện hắt xì nhường lao tam sợ không tới đầu não, đồng thời hắn cảm giác trong lòng mình vắng vẻ, phảng phất một thứ gì đó muốn rời hắn mà đi.
Được rồi, vẫn là cố gắng hoàn thành ba yêu cầu đi.
Lao tam nhìn trước mắt khối sắt nói.
Lúc này lao tam cũng mới vừa thức tỉnh võ hồn, hắn hiện tại còn tại cố gắng hoàn thành Đường Hạo yêu cầu.
Kỳ quái, hắn thật là ta cùng A Ngân Nhi từ sao?
Từ một nơi bí mật gần đó quan sát Đường Hạo nội tâm nghi ngờ nói.
Là một phong hào đấu la hắn làm sao xem xét được cảm giác không ra lao tam dị thường đâu, khỏi cần phải nói. Liền nói hắn cùng Thiên Tầm Tật đại chiến 3 ngày 3 đêm một cái vừa ra đời hài như vậy mà có thể còn sống sót, đây chính là phong hào cấp bậc chiến đấu a, mặc dù là nhân thú tập giao, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi.
Còn có, từ khi Lao Tam 1 tuổi bắt đầu liền bắt đầu luyện kỳ kỳ quái quái bộ pháp cùng thủ pháp, cái này cũng rất quỷ dị, hắn nhưng là chưa hề không dạy qua thứ này a, hắn cũng sẽ không,
vậy hắn Lao Tam làm sao lại? Đồng thời, 6 tuổi liền có thể vung vẩy động trăm cân truy, liền ngay cả hắn cái này Hạo Thiên đấu la tại cái tuổi này đều làm không được a. Giải thích duy nhất chính là con của hắn thân thể bị cái nào đó không biết tên gia hỏa chiếm lấy. Nghĩ đến con trai mình thân thể bị không biết tên lão gia hỏa chiếm cứ, Đường Hạo hai mắt xích hồng khí như châu thở, chỉ là lại liên tưởng đến Lao Tam song sinh võ hồn liền không có để ý như vậy, nội tâm cao hứng nói, vũ hồn điện chờ lấy đi. Ta Đường Hạo nhi tử có tuyệt thế chi tư, năm đó nợ chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Một bên khác, chiều này chỗ kia khai phát đâu? Diệp Thu suy tư đến, liên quan tới võ hồn khai thác phương hướng Diệp Thu có rất nhiều, đầu tiên là hồn lực khống chế, tỉ như nói lợi dụng võ hồn hỏa diễm nấu cơm a, hoặc là giống Hắc Tuyệt cứu mẹ nhớ leo cây đạp nước a, những này đều có thể hữu hiệu rèn luyện hồn lực khống chế. Cái gì? Ngươi nói làm không được? Hồn lực há lại như thế không tiện chi vật. Tiếp theo tựa như là trong nguyên tắc vượng hoàng hỏa tuyến a, hoặc là khai phát hỏa cầu a, mà đa dạ hào hỏa diệt khắc a, phun lửa cái đồ chơi này còn cần hồn kỹ. Thu được hồn kỹ về sau Diệp Thu cuối cùng là hiểu rõ đấu la vì cái gì tự sáng tạo hồn kỹ, thuận tiện lấy ra liền có thể dùng, có năng lực này vì sao khổ cấp mình sáng tạo a? Duy nhất nổi danh có thể chính là Loạn Phi Phong, Hạo Thiên, Cửu Tuyệt cùng Đại Tu Di chủ y, về phần Vũ Hồn Điện có hay không, cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao người ta truyền thừa vào năm, muốn nói không có nói ai mà tin a. Có vẻ như phân tâm khống chế cũng không tệ, cũng rất thực dụng, nếu không trước luyện cái này. Đột nhiên Diệp Thu nhớ tới phân tâm khống chế. Phân tâm khống chế bản chất kỳ thật chính là nhất tâm đa dụng, tỉ như tả hữu hô bắt thuật, đối võ hồn cùng hồn lực điều khiển năng lực cực kỳ hữu dụng. Mà lại phân tâm khống chế nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, cơ sở nhất chính là tay trái khoanh tròn tay phải hòa phương, tiến giai chính là hai tay hội họa khác biệt sinh vật. Phân tâm khống chế chia làm 5 cái cấp bậc, tam khiếu ngự chi tâm, tứ khiếu hàng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, sáu xảo như ý tâm, thất khiếu linh lung tâm. Về phần trong nguyên tắc nói phân tâm khống chế kỹ xảo chỉ có thất bảo lưu ly tông có chẳng bằng nói là phân tâm khống chế đối với thất bảo lưu ly tông tác dụng lớn nhất. Mà lại, học được phân tâm khống chế có thể nhường hồn sư trên phạm vi lớn giảm bớt hồn lực tiêu hao, còn có trợ ở rèn luyện tinh thần lực. Nghĩ đến phân tâm khống chế đủ loại chỗ tốt, Diệp Thu quay người xuống giường bắt đầu luyện tập bắt đầu. Chương 07, đại đấu hồn trường, quan chiến, chương 07, đại đấu hồn trường, quan chiến. Một tháng sau, ai lại thất bại. Diệp Thu thở dài nói, Diệp Thu đã luyện tập phân tâm khống chế một tháng, giai đoạn thứ nhất tay trái khoanh tròn tay phải họa phương vẹn vẹn 3 ngày liền hoàn thành, giai đoạn thứ hai hắn nửa tháng vẫn chưa hoàn thành, chỉ là cũng là hai cánh tay hội họa khác biệt sinh vật kỳ thật xong dễ dàng như vậy thành. Nghĩ tới đây Diệp Thu lắc đầu. Chỉ là Diệp Thu tại cái khác phương diện vẫn có chút hiệu quả, tỉ như nói hắn hồn lực đã đạt tới 13 cấp, leo cây đạp nước cũng học xong, dùng hồn lực nhóm lửa nấu cơm cũng biết, nhưng là đây hỏa hầu khống chế không tốt lắm, bởi vậy Diệp Thu không biết làm hư bao nhiêu nổi. Được rồi, vẫn là đi ra ngoài xem một chút đi. Diệp Thu dự định đi ra ngoài. Tu luyện chưa hề đều không phải là một lần là xong, cũng không phải đóng cửa làm xe, mà là thông qua vị trí hoàn cảnh cùng giao lưu chỉ điểm, theo thời gian biến hóa đến hình thành, hiện tại hắn mới 6 tuổi, không nóng nảy. Sau đó Diệp Thu ra cửa. Nên đi nơi đó đâu? Tắc Thác Thành trên đường cái Diệp Thu trong lòng suy tư nói. Nếu không đi đại đấu hồn trường. Đột nhiên Diệp Thu nghĩ đến đại đấu hồn trường. Chủ yếu là Tắc Thác Thành không có gì có thể đi địa phương, ngoại trừ đại đấu hồn trường giống như không có gì đồ vật. Đại đấu hồn trường, tên như ý nghĩa chính là hồn sư đấu hồn địa phương, mà lại nhìn chung đấu la đại lục đấu hồn chiếm rất lớn một thiên. Có lẽ đại đấu hồn trường có thể cho ta một chút linh cảm. Diệp Thu suy tư đến. Một tháng này đến nay hắn không phải tại tu luyện chính là đang nghiên cứu phân tâm khống chế, hoàn toàn quên đấu hồn tràng tồn tại, nơi nào hồn sư đông đảo, hồn kỹ cũng đủ loại, có lẽ đại đấu hồn trường sẽ cho Diệp Thu mang đến một chút tự sáng tạo hồn kỹ khai thác mạch suy nghĩ. Nghĩ tới đây Diệp Thu nhìn lên mình trang phục. Ách, 1m4 cây cải đỏ đinh, nhìn qua chính là trẻ nhỏ mặt, bộ này trang phục tiến vào đại đấu hồn trường thế nào không thích hợp. Được rồi, vẫn là mua khối mặt nạ đi. Xác nhận xong mình trang phục về sau Diệp Thu chuẩn bị đi mua cái mặt nạ. Sau đó Diệp Thu liền hướng phía một chỗ bán mặt nạ cửa hàng đi đến. Đi vào cửa hàng, đủ loại mặt nạ xuất hiện ở trong mắt Diệp Thu. Diệp Thu trái xem phải xem, cuối cùng coi trọng một khối cùng loại chu tức mặt nạ. Xác định mặt nạ kiểu dáng sau Diệp Thu đem mặt nạ cầm tới lão bản trước mặt nói, "Lão bản, khối này mặt nạ bán thế nào?" "Ừm." Mới đầu lão bản nhìn người tới là tiểu hài tử căn bản không để ý, chỉ là nhìn thấy Diệp Thu trên tay mặt nạ liền lập tức nhiệt tình bắt đầu nói, "Ai u tiểu bằng hữu, ánh mắt của ngươi thật tốt, đây là nhà ta bán được tốt nhất một cái." Diệp Thu khẽ miệng giật một cái, hắn cảm thấy hắn chọc khác kiểu dáng lão bản này cũng nói như vậy. Thế là hắn hỏi lại lần nữa, giá cả kia đâu? Cái này sao? Bởi vì nhà ta mặt nạ chất lượng ở chỗ này không thể nói, cho nên giá cả muốn 5 mai ngân hồn tệ. Lão bản xuề bàn tay ra dựng lên cái năm nói. Nghe vậy Diệp Thu nhướng mày. Phải biết đấu la đại lục tiền tệ hệ thống là một cái kim hồn tệ tương đương 10 cái ngân hồn tệ tương đương 1000 cái đồng hồn tệ, mà một cái kim hồn tệ có thể nhường nhà ba người sinh hoạt nửa năm, lão bản này mở miệng chính là 5 mai ngân hồn tệ, đây chính là nhìn hắn tuổi còn nhỏ làm thịt hắn đâu. Mặc dù Diệp Thu trước đó thông qua Phất Lan Đức hỗ trợ bán sách đạt được 5000 kim hồn tệ, tăng thêm lão đầu tử lưu lại tài sản tổng cộng có 6000 kim hồn tệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngại cái mặt nạ này quý. Sau đó Diệp Thu quay người muốn đi. "Ai ai ai, tiểu bằng hữu đừng có gấp đi a, giá cả có thể thương lượng tắc." Gặp Diệp Thu muốn đi, lão bản vội vàng gọi lại Diệp Thu. Diệp Thu quay người, sắc mặt lãnh đạm nói, "Một viên ngân hồn tệ." Cái này nghe được Diệp Thu nói lão bản do dự, chỉ là nhìn thấy Diệp Thu là tiểu hải tử, lại thêm Diệp Thu mặc cuối cùng vẫn cắn răng nói, "Một viên liền một viên." Không có cách, Diệp Thu mặc xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường. Gặp lão bản sau khi đồng ý Diệp Thu xuất ra một viên ngân hồn tệ giao cho lão bản liền mang theo mặt nạ rời đi. Mặt nạ là có, nhưng là quần áo còn cần đổi một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Thu tìm cái tiệm bán quần áo mua một bộ áo bào đen. Đợi cho tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, Diệp Thu đi tới Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng. Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng là một cái gần 100 mét cao kiến trúc, tại trong màn đêm nhìn qua có chút thâm trầm, từ kia to lớn công trình kiến trúc bên trong có thể nhìn thấy có mơ hồ quang mang chớp động. Đi vào Đại Đấu Hồn Tràng về sau, Diệp Thu tùy tiện tìm cái quan chiến địa phương nhìn xem mặt tranh tài. Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng nội bộ chia làm một cái chủ đấu hồn tràng cùng 24 phân đấu hồn tràng. Cao nhất có thể đồng thời dung nạp 6 vạn tên người xem. Trong đó còn bao gồm 100 cái khách quý bao xương. Chẳng những là hồn sư luận bản giao lưu địa phương, càng là thế lực khắp nơi hiện ra thực lực bản thân địa phương. Mà đấu hồn có 3 loại. Một là đánh cờ, tức lẫn nhau luận bản, không thể hạ sát thủ. Hai là sinh tử đấu, không có quy tắc hạn chế. Ba thì là đánh cược, từ đại đấu hồn trường làm trọng tài, chiến thắng một phương thu hoạch được đổ ước bên trong tất cả mọi thứ. Đánh cược đại đa số thời điểm đều biết trở thành sinh tử đấu. Bình thường là quý tộc, tông tộc xảy ra mâu thuẫn lúc mới sẽ sử dụng. Mà đại đấu hồn trường cổng tấm bia đá kia ghi chép tên, chính là chết ở chỗ này hồn sư tên. Tranh tài hình thức cùng đấu hồn chủ loại cũng có 3 loại. Một đối một đơn đấu, 2 đối 2 tổ đội, 7 đối 7 đám chiến. Đấu hồn đài bên trên, một cái vóc người nóng nảy thỏ nữ lang lúc này đang đứng ở trung ương, tay nàng cầm hình mũi khoan loa phóng thanh, cất cao giọng nói, phía dưới sẽ tiến hành chúng ta thứ 16 hảo phân đấu hồn tràng một đối một đấu hồn đài trận thứ 5, ra sân chính là hai vị hồn tôn. Bọn hắn theo thứ tự là có được khí vũ hồn tấn lôi kiếm chiến hồn tôn Vương Chấn. Giao đấu đã thắng liên tiếp 5 trận có được hỏa diễm báo võ hồn chiến hồn tôn Ngô Chiến. Đến tột cùng là Ngô Chiến có thể tiếp tục hắn huy hoàng lấy được 6 tháng liên tiếp, vẫn là Vương Chấn đạt được thắng lợi, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Phía dưới cho mời hai vị hồn tôn ra sân. Không thể không nói, người chủ trì này tố dưỡng rất tốt, coi như nhiều người nhìn như vậy hắn cũng không thèm để ý, có lẽ đã thành thói quen loại ánh mắt này, lại hay là nàng rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Chỉ là lúc này khán giả cũng không thèm để ý người chủ trì, ngược lại là cùng nhiệt nhìn về phía đấu hồn đài. Ngô Chiến, Ngô Chiến, Vương Chấn, Vương Chấn. Có hô Ngô Chiến, có hô Vương Chấn, nhưng là so sánh cùng Vương Chấn tới nói, hô Ngô Chiến tự nhiên là nhiều một chút. Không bao lâu, đấu hồn đài hai bên riêng phần mình đi ra một thân ảnh. Một đường dáng người thon dài giữ lại bên trong tóc dài tướng mạo hơi bị đẹp trai, trên người có một cỗ như có như không phong duệ chi khí, một thân ảnh khác so với tới nói tương đối cường tráng, dáng dấp cũng tương đối thô kệch, nhưng trên người cơ bắp tuyệt không sốc nổi, có lưu tuyến cảm giác. Đáng lưu ý chính là, hai người nhìn tuổi tác cũng chưa tới 30. Gặp hai người đều lên đấu hồn tràng, Diệp Thu đánh lên 12 phần tinh thần. Phải biết Diệp Thu là đến quan sát đấu hồn tìm linh cảm, vì về sau khai phát tự sáng tạo hồn kỹ, hắn nhưng không qua loa được một điểm, mà lại cái này Ngô Chiến võ hồn là hỏa thuộc tính. Đối với hắn khai phát võ hồn hiệu quả càng tốt, mặc dù chỉ là cái hồn tôn, nhưng tốt xấu mạnh hơn hắn. Muốn khai phát hồn kỹ liền phải tập bách ra chi trường, mỗi loại thuộc tính mỗi loại võ hồn đều có không giống nhau đường đi, giống hỏa thuộc tính không chế hệ có thể làm lồng ra bình chướng, muốn truy cầu lực công kích liền tuyển phạm vi lớn tổn thương. Vương Chấn, võ hồn tấn lôi kiếm, hồn lực 36 cấp, xin chỉ giáo. Nô Chiến, võ hồn hỏa diễm báo, hồn lực 39 cấp, xin chỉ giáo. Hai người giới thiệu xong mình võ hồn về sau liền thả ra mình võ hồn. Hai vàng một tím, tốt nhất hồn hoàn phối trí. Chơi ạ, lại là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Dưới đài người xem hoảng sợ nói, ồ, Diệp Thu lông mày nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Nói như vậy, bình dân hồn sư thứ nhất hồn hoàn đại đa số đều là 10 năm, huống hồ đều là tại sơ cấp hồn sư học viện hỗ trợ săn bắt, tốt nhất phối trí hồn hoàn đại đa số đều là tông môn tử đệ. Đương nhiên nếu như bình dân vận khí tốt nói cái thứ nhất hồn hoàn cũng có thể thu hoạch được mới vào 100 năm, nhưng đây là xây dựng ở thực lực trên thân, liền ngay cả hắn cũng thế, nếu như không phải có Phất Lan nước hỗ trợ hắn thứ nhất hồn hoàn đại khái suất cũng là 10 năm, nhiều nhất mới vào 100 năm. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái nào đó 29 cấp đại hồn sư kém chút bị một đầu 400 năm mạng đà la xà đơn giết. Nhưng đấu hồn đài bên trên hai người đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí, điều này nói rõ cái gì, hoặc là chính là mình nhà có thực lực hỗ trợ thu hoạch 100 năm hồn hoàn, hoặc là chính là phía sau có cao nhân tương trợ. Chương 08, học trộm, hào hỏa cầu ra mắt, chương 08, học trộm, hào hỏa cầu ra mắt. Đang lúc Diệp Thu muốn tiếp tục suy nghĩ thời điểm, phía dưới đấu hồn đài đã bắt đầu đánh nhau. Đệ nhất hồn kỹ, lôi quang trảm. Vương Chấn dẫn đầu động thủ thăm dò Ngô Chiến. Chỉ gặp Vương Chấn trong tay tấn lôi kiếm tràn ngập màu lam hồ quang điện nhanh chóng hướng về Ngô Chiến chém tới. Tốc độ dùng mắt thường khó mà bắt giữ, chỉ là Ngô Chiến động đều không núp đích, ngược lại đợi đến Vương Chấn đến trước mặt hắn mới ra tay. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa khiếu. Chỉ gặp Ngô Chiến hai tay quét ngang phóng xuất ra một cỗ hỏa diễm nóng rực chặn Vương Chấn đệ nhất hồn kỹ. Có chút đồ vật, có thể học một ít. Nhìn thấy Ngô Chiến đệ nhất hồn kỹ, Diệp Thu nhãn tình sáng lên, từ lòng bàn tay phóng thích hỏa diễm hắn ngược lại là không nghĩ tới, chủ yếu là sợ không cẩn thận sợ đem tay mình đốt. Đồng thời hắn nhưng là rõ ràng thấy được, Ngô Chiến tiêu hao hồn lực so Vương Chấn ít hơn như vậy một chút. Về phần hồn lực hướng chảy nói về nhà mình nếm thử, hẳn là sẽ không tổn thương đến mình đi. Vương Chấn mắt thấy mình đệ nhất hồn kỹ không có tác dụng, đội vàng triệt thoái phía sau, đáng tiếc đã chậm. Thứ hai hồn kỹ, báo diễm tập. Nô Chiến dưới chân dâng lên một tầng cực nóng hỏa diễm, nương tựa theo mãnh liệt bạo tạc lực tăng tốc, ngắn ngủi mấy bước liền đi theo Vương Chấn. Cái này cũng được, ghi lại ghi lại. Diệp Thu mắt bốc tinh quang, cái này hồn kỹ cũng là đồ tốt, xem ra cái này đại đấu hồn trường hôm nay đến đúng rồi. Thứ hai hồn kỹ, lôi ảnh bộ. Mắt thấy Nô Chiến cách mình càng ngày càng gần, Vương Chấn thả ra mình thứ hai hồn kỹ, thân hình giống như quỷ mị tả hữu đằng na, không chỉ có như thế, Vương Chấn tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Muốn chạy. Thứ ba hồn kỹ, hỏa bạo thất tinh đạn. Gặp Vương Chấn mở ra thứ hai hồn kỹ chạy trốn, Nô Chiến thứ ba hồn hoàn lóe lên, phóng xuất ra thứ ba hồn kỹ. Sau một khắc, Nô Chiến hai tay vung liên tiếp, chỉ gặp 7 viên xích hồng sắc hỏa cầu hướng phía Nô Chiến đánh tới. Ừm, đây là chiêu không tước, nhưng lại không hoàn toàn là. Diệp Thu lông mày nhíu lại. Nô Chiến thứ ba hồn kỹ nhường hắn nhớ tới một cái tên là Khải Hoàng nam nhân, hướng vì khổng tước ban ngày vì hổ, tịch tượng múa ra đêm phải múa, khổ luyện bắt môn độn giáp hơn 20 năm kém chút một cước đá ra đại kết cục. Về phần nói không hoàn toàn là chiều khổng tức, nguyên nhân là chiều khổng tức là có nắm đấm cao tốc ma sát không khí sinh ra hỏa cầu, nhưng Ngô Chiến thứ ba hồn kỹ là từ nắm đấm bản thân thả ra hỏa diễm. Thứ ba hồn kỹ, lôi bạo hộ thuẫn. Vương Chấn nhìn xem đánh tới hỏa cầu vội vàng cũng mở ra mình thứ ba hồn kỹ. Oeng. Rất nhanh, 7 viên hỏa cầu đánh tới Vương Chấn hộ thuẫn bên trên. Theo Ngô Chiến 7 viên hỏa cầu đánh vào Vương Chấn hộ thuẫn bên trên, một trận bụi mù chậm rãi dâng lên. Người nào thắng? Quan chiến đài bên trên trong lòng mọi người nhao nhao dâng lên nghi hoặc. Bởi vì bụi mù che cả ánh mắt, giờ phút này quan chiến đài bên trên người thấy không rõ trong bụi mù tình huống. Có thể học, nghiên cứu một chút. Nhìn thấy hồn kỹ hiệu quả sau, Diệp Thu nội tâm nhớ kỹ cái này hồn kỹ. Căn cứ có khói vô hại định luật, Diệp Thu cảm thấy Vương Chấn đại khái suất không có việc gì. Quả nhiên, Diệp Thu dự cảm không sai, sau một khắc, trong xương khói dâng lên một đạo lôi quang nhanh chóng xông về Ngô Chiến. Lôi quang chạm. Cái gì? Ngô Chiến không có kịp phản ứng, sau một khắc, lôi quang đã tại hắn cổ họng trước một tấc dừng lại. Từ ngực, Ngô Chiến cảm thụ được yết hầu ý lạnh nuốt ngụm nước bọt nói, ta nhận thua. Vương Chấn. Vương Chấn. Ngô Chiến nhận thua về sau, dưới đại khán giả lớn tiếng la lên bắt đầu. Mà liền tại lúc này, theo Ngô Chiến nhận thua, người chủ trì tuyên bố bổn tràng kết quả trận đấu. Lần này đấu hồn người thắng là có được tấn lôi kiếm Vương Chấn, để chúng ta chúc mừng hắn. Người chủ trì sau khi nói xong, dưới đài người xem càng nhiệt tình. Đương nhiên cũng có mắng Ngô Chiến, thì như, đáng chết Ngô Chiến, ta tiền riêng a. Đúng vậy a. Con tưởng rằng hắn có thể tiếp tục 6 tháng liên tiếp, toàn bộ ép ở trên người hắn, hắn làm sao lại như thế nhận thua? Cũng có âm thầm may mắn, thì như, hắc hắc, may mắn ta hai bên toàn bộ đè ép, không chỉ có không có thua thiệt, còn kiếm lời không ít. Trên đài người đủ loại, có nói tốt cũng có nói không tốt, người đều là có tính hai mặt, làm ngươi có thể từ trên người hắn có lẽ lợi ích như vậy hắn chính là người tốt, làm ngươi từ trên người hắn tổn thất nặng nề hắn chính là cái người xấu. Về phần những cái kia chửi rủa người, Diệp Thu chỉ có thể nói cược chó chết không yên lành. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lắc đầu thầm nghĩ, cần phải đi, hôm nay mục tiêu đã hoàn thành. Sau đó Diệp Thu rời đi đấu hồn tràng chuẩn bị trở về nhà, về phần hắn vì cái gì không tiếp tục xem tiếp là bởi vì hôm nay tới đây mục đích đã hoàn thành. Hôm nay chẳng qua là ý tưởng đột phát tới này tìm xem linh cảm, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, lại nói, hắn tương lai có thể tại cuộc sống này hồi lâu, đến đại đấu hồn trường cơ hội còn rất nhiều, không nhất thời vội vã, về nhà nghiên cứu mạch suy nghĩ quan trọng nhất. Một tháng sau, Hào Hòa Cầu. Tắc Thác Thành bên ngoài một dòng sông nhỏ bên cạnh, một vị thiếu niên từ trong miệng phun ra một cái hỏa cầu. Tư. Theo hỏa cầu tiếp xúc đến mặt nước, mặt bằng xuất hiện hơi nước. Có thể tính hoàn thành. Thiếu niên chính là Diệp Thu, một tháng này đến nay hắn mỗi đêm đều đi đại đấu hồn trường quan sát hồn sư chiến đấu, tăng thêm một chút mình hiểu rốt cục khai phát ra hát tuyệt cứu mẹ nhớ bên trong đốt không chết người hào hỏa cầu chi thuật, chẳng qua là giản lược bản, từ trong miệng phun ra hỏa cầu, chỉ là không ảnh hưởng toàn cục. Trừ cái đó ra hắn tại một tháng này cũng không chỉ là khai phát hào hỏa cầu, còn có phun ra thẳng tắp hình hỏa diễm a, tay trái tay phải miêu tả khác biệt động vật cũng làm được, cái này thả hắn đời trước hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hắn hỏa diễm nhưng so sánh cái khác hỏa diễm mạnh hơn nhiều, thuộc về cực hạn chi hỏa. Chỉ là cực hạn thuộc tính vấn đề rất khó làm a. Nghĩ tới đây Diệp Thu gãi đầu một cái. Thời đại này không có cực hạn thuộc tính khái niệm, muốn vạn năm sau mới có. Cực hạn võ hồn biểu hiện tại cùng loại võ hồn bên trong có được cực hạn thuộc tính, cực hạn võ hồn tại 30 cấp trước đó tốc độ tu luyện, 30 cấp đến 70 cấp ở giữa tu luyện tốc độ như rùa, đến 70 cấp về sau tu luyện phi tốc, cực hạn võ hồn hồn lực càng thêm thuần túy, càng có tính bền dẻo. Ngoài ra, đồng dạng cực hạn thuộc tính tại huyết mạch hoặc là tu vi bên trên đều biểu hiện cao thấp khác biệt. Còn có, cực chí chi băng vì tuyệt đối linh độ, cực hạn chi hỏa lại không phải nhiệt độ cao nhất độ. Mà Diệp Thu là cực hạn chi hỏa, cũng liền đại biểu cho hắn 30 cấp đến 70 cấp tốc độ tu luyện rất chậm, trừ phi có thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, nhưng là hắn lại không phương pháp cũng không hiểu làm như thế nào phân rõ, trừ phi gia nhập cái nào đó thế lực. Nhưng gia nhập thế lực lại có thể gia nhập cái kia đâu? Vũ Hồn Điện. Đừng làm loạn, hắn gia nhập Vũ Hồn Điện quả thật có thể đạt được bồi dưỡng, nhưng bây giờ Vũ Hồn Điện thế nhưng là một cái bà điên nắm giữ, đồng thời cái kia bà điên hiện tại bi quan chán đời, muốn đem toàn bộ đại lục phá hủy, bằng không hắn vì cái gì không có đi Vũ Hồn Điện chứng nhận, là không muốn sao? Vẫn là ngại nhiều tiền phòng tay. Về phần Lam Điện Bá Vương Tông cùng Hạo Thiên Tông thì càng đừng nói nữa. Không phải người của mình dựa vào cái gì bồi dưỡng ngươi, xa không nói, liền nói Đường Hạo sự kiện kia, vì tránh né Vũ Hồn Điện trả thù trực tiếp ném đi tứ đại đơn thuộc tính tông môn trốn đến trong núi đi, mỹ danh hắn nói nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả trong nguyên tắc tiếp cận đại kết cục thời điểm mới ra sân. Thất bảo Lưu Ly Tông. Diệp Thu chỉ có thể cười ha ha, mặc dù người ta là cái phụ trợ tông môn, nhưng là Ninh Phong Chí có thể làm được thượng tam tông vị trí liền đại biểu cho hắn không phải người bình thường, ở đâu mặc dù người ta biết nhìn ngươi thiên phú tốt tốt bồi dưỡng Diệp Thu, nhưng Diệp Thu biết đi sẽ cùng tại ký văn tự bán mình. Chương 09, Mã Hồng Tuấn tà hỏa bộc phát, chương 09, Mã Hồng Tuấn tà hỏa bộc phát. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lắc đầu. Vẫn là Độc Cô Bác tốt. Diệp Thu cảm khái nói, Độc Cô Bác mặc dù là phong hào đấu la sỉ nhục, nhưng hắn cũng là thật trượng nghĩa, trong nguyên tắc lao tam cho hắn trị ngọn không trị gốc giải độc chi pháp, nhường hắn vì Đường Tam hộ giá hộ tống, đến cuối cùng Đường Tam cầm huyết sắc thiên nga vẫn buộc Độc Cô Bác phóng thích độc tố đồ thành hắn cũng nhận, đoán chừng lúc ấy Độc Cô Bác rất hối hận. Mà lại Độc Cô Bác là hoang dại phong hào đấu la, ngoại trừ một cái tôn nữ bên ngoài không có những thân nhân khác, nếu như chọc tới Độc Cô Bác hắn có thể đánh chỉ còn lại phong hào đấu la. Đáng tiếc, bị mình võ hồn chi độc liên lụy. Diệp Thu cảm thán nói. Diệp Thu cảm thấy Độc Cô Bác cực hạn khẳng định không phải 92 cấp 3, tối thiểu 95 cấp 96, về phần 97 cấp nhìn cơ hội, 98-99 là không có hy vọng. Chỉ là giải độc sao, không khó, chỉ là cần đạt được Độc Cô Bác tin tưởng. Tại đấu một dặm phong hào đấu la thế nhưng là rất thưa thớt, ngoại trừ Vũ Hồn Điện cùng co đầu rút cổ lên Hạo Thiên Tông bên ngoài phong hào mới không đến 10 cái, mà lại thời đại này không có hậu thế khai thác như vậy hoàn toàn, đan dược cái gì căn bản không có, có thể trở thành phong hào thuần ăn tiên phú. Không giống vạn năm về sau, đan dược hồn đạo khí cao tốc phát triển, phong hào cùng giao hệ giống như từng gốc hướng ra bước lên, còn khai phát ra hồn hạch chi pháp, có hồn hạch thậm chí đều không cần cảm ngộ, trực tiếp mạnh mạnh tích xúc liền hoàn thành. Được rồi, về nhà. Diệp Thu lắc đầu không có ý định tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, chuẩn bị trở về nhà. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện. Nóng, nóng quá, thật là khó chịu. Tại Sử Lai Khắc trong túc xá, Mã Hồng Tuấn phát ra thanh âm kỳ quái. Hồng Tuấn, ngươi thế nào? Một bên áo tư tạp nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cái dạng này bị hù dọa. Lúc này Mã Hồng Tuấn thần trí không rõ, nào có hồi phục áo tư tạp tâm tư. A. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn hét to một tiếng, sau đó trên người hắn bốc cháy lên màu đỏ tím hỏa diễm. Viện trưởng, viện trưởng. Áo tư tạp cái nào gặp qua dạng này, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn trên thân thiêu đốt hỏa diễm lúc này liền đi tìm Phất Lan Đức. Thế nào? Gấp gáp như vậy? Lúc này Phất Lan Đức vừa trở lại học viện không lâu, dưới mông cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ hồ đây liền thấy gấp gáp bận bịu hoàng áo tư tạp. Viện trưởng, ngươi nhanh đi nhìn xem Hồng Tuấn, trên người hắn bốc cháy. Áo tư tạp bối rối nói. Cái gì? Nghe được áo tư tạp nói, Phất Lan Đức cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, người bốc cháy, cái này nhưng không được khinh thường. Sau đó Phất Lan Đức liền dẫn áo tư tạp hướng về hai người ký túc xá tiến đến. Vâng. Hai người vừa tới ký túc xá, một cỗ trùng thiên hỏa diễm liền đem toàn bộ ký túc xá thiêu hủy. Thấy tình cảnh này, Phất Lan Đức không dám khinh thường, đội vàng dùng hồn lực xua tán đi hỏa diễm. Về phần phòng ở, nói đùa, phòng ở có thể lại đóng, không có người chính là thật không có, chớ nói chi là tiên thiên cấp 9 hồn lực thiên tài. Hồng Tuấn, Hồng Tuấn, ngươi thế nào? Xua tan hỏa diễm sau, Phất Lan Đức liền vào nhà xem xét Mã Hồng Tuấn tình trạng. Xua tan hỏa diễm sau, Phất Lan Đức liền vào nhà xem xét Mã Hồng Tuấn tình trạng. Nóng, lão sư, ta nóng quá. Lúc này Mã Hồng Tuấn đã bái Phất Lan Đức vi sư, đồng thời thu được thứ nhất hồn hoàn, mà Mã Hồng Tuấn cũng bởi vì vừa rồi tà hỏa buộc phát thanh tỉnh rất nhiều. Hồng Tuấn, ta biết ngươi nóng, nhưng là giải quyết như thế nào? Phất Lan Đức là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, trong lúc nhất thời tự nhiên nghĩ không ra biện pháp gì. Nữ nhân, cho ta nữ nhân. Mã Hồng Tuấn Đức có nói. Cái này Phất Lan Đức không biết nên nói cái gì, cái này hắn đi đâu tìm nữ nhân đi, lại nói dạng này thật được không? Hắn Phất Lan Đức tự nhận không tính là gì người tốt, Mã Hồng Tuấn yêu cầu này là thật là quá làm khó tỉnh. Viện trưởng, mập mạp đây là tình huống như thế nào? Áo tư tạp dò hỏi. Khả năng này là hắn võ hồn tác dụng phụ đi. Nói, Phất Lan Đức liền nghĩ tới Mã Hồng Tuấn thức tỉnh võ hồn thời điểm tình huống. Ai? Phất Lan Đức thở dài nói, hắn võ hồn là biến dị võ hồn, hướng về tốt phương hướng biến dị, từ gà mái biến thành phượng hoàng, nhưng là võ hồn có thiếu hụt. Nói đến đây, hắn nhớ tới một cái lao huynh đệ, ta có một cái hảo bằng hữu cũng là võ hồn biến dị, chỉ bất quá hắn là ác tình biến dị, tiên thiên hồn lực chỉ có 0.5 cấp. Phất Lan Đức nói huynh đệ tự nhiên là mang ở mức ngục tiểu giang. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Áo tư tạm nghi ngờ nói. Phất Lan Đức nhìn xem trong ngực Mã Hồng Tuấn nội tâm vật lộn một phen cuối cùng quyết định nói, đi tìm trị liệu hệ hồn sư. Nói, Phất Lan Đức liền cho Mã Hồng Tuấn tùy tiện mặc vào thân quần áo tiến về Tắc Thác Thành. Lão Trương, lão Trương, ngươi xem một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Tắc Thác Thành một chỗ y quán bên ngoài, Phất Lan Đức ôm Mã Hồng Tuấn hỏi. A, xảy ra chuyện gì? Sát dục chi hỏa to lớn như thế. Được xưng là lão Trương trung niên nam nhân mắt nhìn Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói. Ta không rõ ràng, hắn đột nhiên liền bộ dáng này. Phất Lan Đức ngữ khí lo lắng nói. Ta muốn, cho ta. Đúng lúc này Mã Hồng Tuấn mở miệng lần nữa. Đừng nói trước, mau vào đi. Lão Trương nhìn xem Mã Hồng Tuấn tình huống này rất nghiêm trọng, quyết định trước tiên đem Mã Hồng Tuấn chữa trị xong lại nói. Trời ạ, đứa nhỏ này tình huống như thế nào? Thế nào cái dạng này? Ngươi không nghe người ta bác sĩ nói sao? Sát dục chi hỏa, thế nào nhiễm lên? Chẳng lẽ ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Không nên đi, loại đồ vật này không phải hẳn là thả rất bí ẩn sao? Tại trị liệu quá trình bên trong, người đi trên đường thấy được y quán bên trong tình trạng liền bắt đầu thảo luận bắt đầu. Yên tĩnh. Nghe phía bên ngoài thảo luận Phất Lan Đức quát to một tiếng. Đúng lúc một màn này bị vừa tu luyện xong chuẩn bị trở về nhà Diệp Thu thấy được. Kỳ quái, thế nào nhiều người như vậy vây xem? Đi xem một chút. Diệp Thu vừa tới đường cái liền thấy một nơi vây quanh thật nhiều người, tại làm đại thiên triều thích xem náo nhiệt thuộc tính bị kích hoạt lên, thế là theo lòng hiếu kỳ dâng lên, Diệp Thu hướng về vây xem địa điểm đến gần. Đây là Phất Lan Đức. Trong ngực cái kia tiểu mập mạp là Mã Hồng Tuấn. Diệp Thu xích lại gần về sau thấy rõ ràng dẫn phát náo nhiệt người. Mã Hồng Tuấn sớm như vậy liền tà hỏa phát tác sao? Diệp Thu đầu tiên là sửng sở, sau đó nhớ tới Mã Hồng Tuấn thiếu hụt. Trong nguyên tắc Mã Hồng Tuấn vừa ra sân thời điểm là 12 tuổi, cũng không có nói hắn lần đầu tiên tà hỏa bộc phát là lúc nào, hắn còn tưởng rằng là thu hoạch thứ nhất hồn hoàn về sau, không nghĩ tới vậy mà sớm như vậy. Chỉ là dựa theo thời gian để tính, Mã Hồng Tuấn lúc này hẳn là thu hoạch xong thứ nhất hồn hoàn. Diệp Thu nội tâm suy tư nói, hắn là tiên thiên đầy hồn lực, thức tỉnh không có mấy ngày liền để Phất Lan Đức hỗ trợ săn bắt hồn hoàn, hiện tại hơn 2 tháng đi qua, Mã Hồng Tuấn tiên thiên cấp 9 thế nào đều đã thu hoạch xong thứ nhất hồn hoàn. Chậc chậc chậc, đoán chừng Mã Hồng Tuấn về sau đoán chừng cũng liền như vậy. Diệp Thu nội tâm nghĩ đến, Phượng Hoàng là có niết bàn thuộc tính, mỗi một lần niết bàn đều biết để cho mình càng cường đại, đồng thời lần tiếp theo niết bàn hiệu quả biết mạnh liệt hơn, sau đó lại lần tiến hành niết bàn, vòng đi vòng lại. Phượng Hoàng chính là như vậy tại lần lượt niết bàn bên trong trở nên mạnh mẽ. Mã Hồng Tuấn tà hỏa Phượng Hoàng cũng thế, chỉ có điều đồng dạng Phượng Hoàng là bình thường hỏa diễm, mà Mã Hồng Tuấn chính là dục hỏa, cái này lần đầu tiên là Phất Lan Đức dẫn hắn đến xem thầy thuốc, hẳn là có thể chịu nổi, nhưng là lần thứ hai liền không nói được rồi, phải biết niết bàn chi hỏa một lần so một lần mạnh hơn. Chương 10, tà hỏa phương thức giải quyết, chương 10, tà hỏa phương thức giải quyết. Nhưng cái này không có quan hệ gì với ta, hắn thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chỉ cần chớ chọc ta là được, nếu là chọc tới ta nói có thể xem ở Phất Lan nước trên mặt mũi thả hắn một lần. Diệp Thu nội tâm nói. Nghĩ tới đây Diệp Thu lắc đầu bật cười nói khẽ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Còn chưa tới một bước kia đâu. Diệp Thu cảm thấy mình điên rồi, còn không có chuyện phát sinh liền sớm dự bị tốt, xem ra là tiên thiên đầy hồn lực nhẹ nhàng. Sau đó Diệp Thu quay người rời khỏi nơi này, đã làm rõ ràng tình huống cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này, về nhà về nhà. Lại nói Chu Tức giống như cũng có niết bàn thuộc tính tới, cũng không biết ta lúc nào niết bàn. Tại trên đường về nhà Diệp Thu nội tâm suy nghĩ đến, cùng Phượng Hoàng, Chu Tước cũng là có niết bàn thuộc tính, nhưng là hắn võ hồn cũng chưa nói cho hắn biết lúc nào niết bàn. Dạng này a, chỉ là cũng được. Đang lúc Diệp Thu suy nghĩ thời điểm, trong đầu chuyển đến võ hồn tin tức. Chu Tước xác thực có niết bàn năng lực, nhưng là đến 70 cấp về sau, hiện tại có hai cái năng lực có thể sử dụng. Cái thứ nhất năng lực tên là Lưu Ly Tịnh Hỏa, hiệu quả là tịnh hóa tà ma, thôn vệ cái khắc hỏa diễm cường hóa tự thân, đánh tả võ hồn hồn sư tất cả hồn kỹ uy lực tăng lên 50%. Cái thứ hai năng lực tên là Thần Thú Cộng Minh, tại đối mặt loài rồng võ hồn cùng loài chim võ hồn hồn kỹ hiệu quả ngoài định mức gia tăng 50%, huyết mạch áp chế thuộc về là. Cái thứ ba năng lực là lĩnh vực, tại trong lĩnh vực áp chế đối phương 20% thực lực, đối hỏa thuộc tính cùng loài chim võ hồn áp chế hiệu quả là 30%, đồng thời hỏa thuộc tính để cho hắn sử dụng, tối cao có hiệu lực 50%, mỗi cao mình 10 cấp suy giảm 5%, thấp nhất có hiệu lực 15%. Tính cả niết bàn tổng cộng là 4 cái năng lực, rất mạnh rất vượt chỉ tiêu. Cái này đoán chừng chính là ta kim thủ chỉ. Diệp Thu suy tư nói. Diệp Thu lúc đầu coi là không có kim thủ chỉ tới, không nghĩ tới vẫn luôn có, chỉ bất quá hắn không có phát hiện mà thôi. May mắn ngươi đưa tới sớm, bằng không hắn sẽ đem mình tiêu chết. Y thì quán bên trong, Lão Trương thu hồi ngân châm đối Phất Lan Đức nói. Lão Trương, hắn đây là có chuyện gì? Phất Lan Đức bị Lão Trương nói làm ngộng. Nhìn hắn cốt linh là vừa thức tỉnh võ hồn a. Lão Trương dò hỏi. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu biểu thị Mã Hồng Tuấn vừa thức tỉnh võ hồn. Liên thế không kỳ quái, hắn võ hồn ta liền không hỏi, ngươi chỉ cần biết hắn tình huống cùng võ hồn có quan hệ. Lão Trương trầm giai nói. Nghe vậy Phất Lan Đức nhớ tới vì Mã Hồng Tuấn săn bắt hồn hoàn thời điểm. Nhiệt độ cao, mang theo dính tính, đây là Phất Lan Đức cho Mã Hồng Tuấn võ hồn hỏa diễm đánh giá. Vừa rồi ta cũng đã nói, hắn đây là sắc dục chi hỏa, ngươi hẳn phải biết sắc dục chi hỏa là cái gì. Nói, Lão Trương lắc đầu, tiếp tục nói, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn loại tình huống này về sau nhất định sẽ thường xuyên xảy ra, mà sắc dục chi hỏa biện pháp giải quyết ngươi hẳn là cũng biết. Nghe đến đó, Phất Lan Đức cũng hiểu rõ Lão Trương, sắc dục chi hỏa không phải chuyện phòng the không thể giải quyết, mà Mã Hồng Tuấn loại tình huống này về sau khẳng định không chỉ một lần. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức dò hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Lão Trương lắc đầu, nói, có, nhưng là rất khó, trừ phi có đồ vật gì có thể thay đổi hắn võ hồn thiếu hụt, chỉ là thứ này rất khó được. Lão Trương cho Phất Lan Đức đưa ra biện pháp giải quyết. Có hy vọng liền tốt, có hy vọng liền tốt. Phất Lan Đức yên tâm nói, hắn đối với ngươi mà nói rất quan trọng. Lão Trương nhìn xem Phất Lan Đức thái độ đưa ra nghi vấn. Phất Lan Đức gật đầu nói, hắn là đệ tử ta mới thu. Chắc không được, nguyên lai là ngươi đệ tử. Lão Trương bừng tỉnh đại ngộ, hắn xác thực không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu mập mạp là Phất Lan Đức đệ tử. Nhưng là nói đi thì nói lại, mặc dù có cái gì có thể thay đổi hắn võ hồn thiếu hụt, nhưng là khi tìm thấy loại kia thiên tài địa bảo trước đó ngươi nghĩ kỹ thế nào áp chế hắn dục hỏa sao? Lão Trương dò hỏi. Cái này, Phất Lan Đức á khẩu không trả lời được, hắn cũng chưa nghĩ ra nên làm cái gì. Ai? Lão Trương nhìn xem Phất Lan Đức thở dài, nói, tại không có tìm tới loại kia thiên tài địa bảo trước đó ta cho ngươi hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất đây chính là nhường hắn tạm thời không muốn tu luyện chờ đến tìm được thiên tài địa bảo về sau giải quyết võ hồn thiếu hụt lại tu luyện, hậu quả như vậy là tốc độ tu luyện của hắn so ra kém những người khác, dù sao ai cũng không biết tìm vật kia cần bao lâu. Một cái biện pháp khác chính là nhường hắn phát tiết dục hỏa, chỉ là ngươi cần phải nghĩ kỹ, hắn hiện tại phát tiết nói có thể sẽ tổn thương căn cơ, nhưng chỗ tốt là có thể tiếp tục tu luyện, không phải nói hắn sẽ dục hỏa đốt người mà chết. T. Phất Lan Đức hít vào một ngụm khí lạnh, phương pháp thứ nhất hắn khẳng định là không thể tiếp nhận, hồn sư tu luyện vàng thời gian cứ như vậy mấy năm, nếu như bây giờ Mã Hồng Tuấn từ bỏ tu luyện chờ hắn tìm kiếm được giải quyết võ hồn thiếu hụt thiên tài địa bảo cũng không biết bao lâu, thiên tài địa bảo luôn luôn rất khó tìm chờ hắn tìm tới khi đó Mã Hồng Tuấn đã sớm qua vàng tuổi tác, liền xem như giải trừ võ hồn thiếu hụt cũng rất khó đuổi kịp người ta. Cái thứ hai biện pháp giải quyết hơi có thể tiếp nhận, có thể tu luyện, chỉ là cần thường xuyên tìm nữ nhân. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức hỏi lại lần nữa, còn có hay không những phương pháp khác? Có, nhưng là ngươi khẳng định không tiếp thụ được. Lão Trương khoát tay một cái nói. Cái gì? Nói nghe một chút. Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên, còn có loại thứ ba phương pháp. Loại thứ ba là đơn giản nhất, cũng là tàn nhẫn nhất, đó chính là chém tới phiền não dễ, dạng này hắn liền sẽ không có loại tình huống này. Lão Trương mở miệng nói. Ách, vẫn là thôi đi. Phất Lan Đức khẽ miệng giật một cái này loại thứ ba biện pháp là thật có chút tàn nhẫn, Mã Hồng Tuấn chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Được rồi, đã hiện tại không sao ngươi dẫn hắn trở về đi, nhận giá một viên kim hồn tệ. Lão Trương mở miệng nói. Nghe được Lão Trương, Phất Lan Đức ôm Mã Hồng Tuấn lưu lại một viên kim hồn tệ rời đi y quán hướng về Sử Lai Khắc phương hướng đi đến. Ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc học viện. Nô. Sử Lai Khắc trong túc xá, một cái tiểu mập mạp chậm rãi tỉnh lại. Hồng Tuấn ngươi thế nào? Phất Lan Đức nhìn thấy Mã Hồng Tuấn tỉnh táo lại dò hỏi. Từ khi rời đi y quán trở lại Sử Lai Khắc học viện về sau Phất Lan Đức vẫn chiếu khán Mã Hồng Tuấn. Lão sư ta hiện tại cảm giác rất tốt. Mã Hồng Tuấn đại đại liệt liền nói. Không có việc gì liền tốt. Nhìn xem Mã Hồng Tuấn trạng thái tốt đẹp dáng vẻ Phất Lan Đức thở dài một hơi, sau đó Phất Lan Đức liền bắt đầu hỏi thăm. Hồng Tuấn, ngươi biết ngươi xảy ra chuyện gì sao? Mã Hồng Tuấn sững sờ, sau đó mở miệng nói, ta cũng không biết, lúc đầu ta tại tu luyện, kết quả tu lấy cũng cảm giác mình nóng quá, về sau áo tư tạp giống như đi gọi ngươi, đằng sau ta cũng không biết. Dục hỏa lúc phát tác thần trí mơ hồ. Nghe xong Mã Hồng Tuấn nói, Phất Lan Đức trong lòng lại xuống một cái kết luận. Lão sư, thế nào? Gặp Phất Lan Đức không nói chuyện, Mã Hồng Tuấn dò hỏi.
Không có gì.
Lúc này Phất Lan Đức có chút không quan tâm, đến cùng muốn hay không nói cho Mã Hồng Tuấn xảy ra chuyện gì.
Chương 11, Diệp Thu cách nhìn, chương 11, Diệp Thu cách nhìn.
Hồng Tuấn a, ta nói cho ngươi, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghĩ nửa ngày, Phất Lan Đức cuối cùng quyết định vẫn là nói cho Mã Hồng Tuấn xảy ra chuyện gì.
A.
Mã Hồng Tuấn sững sờ, Phất Lan Đức đây là muốn làm gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu nói, lão sư ngươi nói đi. Mặc dù không biết Phất Lan Đức muốn nói gì, nhưng hắn biết Phất Lan Đức muốn nói nói đối với hắn rất quan trọng. Gặp Mã Hồng Tuấn chuẩn bị xong, Phất Lan Đức cũng không do dự, nói, ngươi võ hồn là biến dị võ hồn, nhưng là không biến dị hoàn toàn, có thiếu hụt. Về phần thiếu hụt là ngươi võ hồn mang theo tà hỏa, hiện tại có hai loại biện pháp giải quyết.
Cái gì biện pháp giải quyết?
Mã Hồng Tuấn dò hỏi. Loại thứ nhất biện pháp là tìm kiếm có thể bù đắp ngươi võ hồn thiếu hụt tiên tài địa bảo, nhưng ngươi tạm thời không thể tu luyện.
Không được không được.
Mã Hồng Tuấn lắc đầu, không thể tu luyện sao được, chớ nói chi là bổ sung võ hồn thiếu hụt đồ vật nào có tốt như vậy tìm. Trông thấy Mã Hồng Tuấn dáng vẻ, Phất Lan Đức không ngạc nhiên chút nào, đừng nói Mã Hồng Tuấn, coi như chính hắn có này thiên phú cũng không có khả năng không tu luyện. Thế là Phất Lan Đức liền vì Mã Hồng Tuấn nói về biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai là ngươi có thể tu luyện, nhưng là ngươi cần định kỳ phát tiết tà hỏa, cũng chính là tìm nữ nhân. Nói thật, Phất Lan Đức không muốn để cho Mã Hồng Tuấn tuyển con đường này, nhưng là Mã Hồng Tuấn muốn tu luyện chỉ có thể như thế.
Tìm nữ nhân.
Mã Hồng Tuấn nhìn một chút mình, 6 tuổi tiểu đậu đinh tìm nữ nhân.
Nói đùa đây đi.
Lão sư, ngươi xác định ngươi không có ở nói đùa?
Ta hiện tại mới 6 tuổi a.
Mã Hồng Tuấn nói.
Ách cái này hả?
Phất Lan Đức gãi đầu một cái, hắn xác thực không có chú ý tới Mã Hồng Tuấn tuổi tác. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức vung vung tay nói, vậy cũng chỉ có để ngươi nhiều rèn luyện chuyển di sự chú ý.
Không có cách, loại thứ nhất Mã Hồng Tuấn không tiếp thụ, loại thứ hai Mã Hồng Tuấn tuổi tác lại nhỏ, làm nửa ngày chỉ có chuyển di lực chú ý biện pháp này.
Kỳ thật Phất Lan Đức không biết là, kỳ thật Mã Hồng Tuấn còn có những phương pháp khác có thể giải quyết võ hồn vấn đề, tiên thảo liền không nói, Phất Lan Đức không có cái năng lực kia, cho dù có cái năng lực kia hắn cũng không biết.
Một bên khác, Diệp Thu nơi ở.
Đoán chừng hiện tại Phất Lan Đức đang nghiên cứu giải quyết như thế nào Mã Hồng Tuấn thiếu đi.
Diệp Thu suy tư nói,
theo Diệp Thu, Mã Hồng Tuấn tà hỏa cũng không khó giải quyết, ngoại trừ kê quan phượng hoàng quý bên ngoài, chính là hấp thu hồn hoàn. Lấy Diệp Thu hiểu tới nói, võ hồn vật này rất đột, chủng loại nhiều, thuộc tính nhiều, phương hướng phát triển nhiều, hơn nữa còn là huyết mạch cùng linh hồn chiếu rọi. Khí vũ hồn đặt ở địa phương khác chính là pháp bảo, mà lại là phối hợp, thú vũ hồn thì là huyết mạch thần thông, mà lại hồn kỹ cũng đủ loại, có chút hồn kỹ còn mang quy tắc tính. Mà lại tu luyện bản chất kỳ thật chính là tiến hóa, thực hiện sinh mệnh cấp độ bên trên nhảy vọt. Liên lấy Mã Hồng Tuấn tới nói, hắn võ hồn biến dị không hoàn toàn, đầu tiên muốn suy nghĩ không phải thế nào tháo lửa, mà là muốn cân nhắc thế nào không bộc phát. Đầu tiên có hai loại giải pháp, loại thứ nhất, đi tìm kê quan phượng hoàng quỷ, Phất Lan Đức biết hay không dược thảo không nói trước, liền nói độc cô bác có tốt như vậy tiếp cận sao? Người ta độc cô bác phản ứng đầu tiên khẳng định là giết Phất Lan Đức, dù sao mình nhận cư địa phương bị cửu gia biết có đồ tốt hậu quả sẽ là cái gì cũng không muốn nói nhiều. Loại thứ hai chính là hấp thu hồn hoàn. Phía trước cũng đã nói, võ hồn là huyết mạch cùng linh hồn chiếu rọi, mà biến dị võ hồn thì là huyết mạch hướng phương diện khác phát triển, mà tu luyện võ hồn lại là chiết xuất huyết mạch quá trình. Nơi này là đối thú vũ hồn hiểu. Tỷ như nói Lam Điện Phách Vương Long, tại sao muốn hấp thu Á Long loại, vì 30 cấp về sau long hóa. Là, nhưng cũng không tất cả đều là, mà là bởi vì võ hồn bên trong loài rồng huyết mạch ổn định truyền thừa.
Nhưng cho dù là dạng này, Lam Điện Phách Vương Long vẫn là biến dị rất nhiều cái khác thuộc tính rồng, trong đó một cái mặt trái tài liệu giảng dạy chính là Ngọc Tiểu Cương.
Ngươi nói Ngọc Tiểu Cương là hướng về ác tính biến dị.
Kỳ thực không phải.
Đầu tiên, Ngọc Tiểu Cương võ hồn là rời thân thể, lại có được linh trí, từ điểm đó tới nói Ngọc Tiểu Cương võ hồn cũng không phải là ác tính biến dị. Tiếp theo, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long Phất Lan Đức ba cái cộng lại có thể tổ hợp thành Hoàng Kim Thánh Long, hơn nữa còn là lấy Ngọc Tiểu Cương võ hồn làm chủ thể, ngươi đây nói hắn là ác tính biến dị. Mà lại, La Tam Pháo bị thương tổn biết trả về đến Ngọc Tiểu Cương trên thân, điều này nói rõ võ hồn cùng người tính mệnh là cùng một nhịp thở. Đến ngươi đây còn cho rằng La Tam Pháo là ác tính biến dị sao?
Diệp Thu cho rằng võ hồn vật này là có thể tính dẻo, nhất là phế võ hồn.
Tại sao là phế võ hồn mà không phải đỉnh cấp võ hồn đâu?
Đầu tiên phế võ hồn tiên thiên hồn lực thấp, liền nói Lam Ngân Thảo đi, hắn đặc tính là cái gì?
Sinh mệnh lực mạnh, liền thế có thể hấp thu sinh mệnh lực mạnh thực vật hệ hồn hoàn.
Về phần đỉnh cấp võ hồn không có tính dẻo điểm ấy rất đơn giản, bản thân nó đã là đỉnh cấp, còn có thể thế nào tăng lên?
Mà lại đỉnh cấp võ hồn cũng không tất cả đều là tiên tiên đầy hồn lực, nếu như là nói ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài những tông môn khác phong hào vừa nắm một bò to.
Nói trở lại, Mã Hồng Tuấn hấp thu hồn hoàn tốt nhất là có Phượng Hoàng huyết mạch, bởi vì Mã Hồng Tuấn là biến dị không hoàn toàn Phượng Hoàng, về phần tại sao không tìm thuần chủng Phượng Hoàng, nói đùa, đấu la thế giới Long Phượng đại chiến về sau Phượng Hoàng cũng không biết đi đâu, liền lưu lại một cái tàn phá cấp 2 thần vị. Cho dù có thuần huyết phượng hoàng năm hạng có thấp như vậy sao? Cho nên chỉ có thể hướng phía có phượng hoàng huyết mạch loài chim hồn thú ra tay.
Về phần không có phế vật võ hồn không có phế vật hồn sư câu nói này Diệp Thu chỉ là cười ha ha, chưa từng có phế vật võ hồn, chẳng lẽ lại đỉnh cấp võ hồn ngay từ đầu chính là đỉnh cấp võ hồn?
Kia võ hồn thế nào hình thành? Vì cái gì võ hồn có thể phân ra nhiều như vậy chủng loại? Vậy tại sao võ hồn biết biến đến gì, thậm chí võ hồn sẽ còn thoái hóa? Chẳng lẽ lại chỉ có thể dựa vào tiên tiên sao?
Chỉ có thể dựa vào tiên tiên nói hồn hoàn thuộc tính cùng tiên thảo vì cái gì có thể bổ sung căn cơ? Nhiều nhất chính là năng lượng không đủ. Không có cái kia võ hồn ngay từ đầu chính là mạnh, đều là nhiều đời hấp thu hồn hoàn về sau huyết mạch chuyển thừa xuống, phế vật chỉ là người, ngươi người này phế vật cho dù là cho ngươi cho dù tốt tài nguyên cũng tới không tới.
Nhiều nhất vẫn là đối với mình nhận biết không đủ,
không có hảo hảo hiểu rõ mình võ hồn thôi, ngươi nói đúng đi. Mà lại nói đến tu luyện, Diệp Thu liền không thể không nhả dánh hai câu. Bởi vì thời đại này đối võ hồn phát triển không nhiều, cho nên phương thức tu luyện có chút cũ bộ, nói tóm lại, chính là khoanh chân ngay tại chỗ, cảm thụ trong không khí rời rạc thiên địa nguyên lực, dùng võ hồn chuyển hóa một lần chính là hồn lực. Chắc không được Lao Tam một môn Huyền Thiên công một mực dùng. Diệp Thu gãi gãi đầu. Lúc này Diệp Thu bắt đầu hâm mộ lên Lao Tam Huyền Thiên công. Diệp Thu hiện tại lúc tu luyện lao đầu tử lưu lại minh tưởng pháp, hàng thông thường cái chủng loại kia, có hồn lực liền có thể luyện, nhưng là hiệu suất không được, nếu không phải hắn tiên tiên đầy hồn lực căn bản không cảm giác được hồn lực. Được rồi, minh tưởng pháp chuyện sau này hay nói đi. Diệp Thu lắc đầu. Cùng lúc đó, Nặc Đinh Thành, ngươi thật nguyện ý bái ta làm thầy sao? Một cái lạp sử miệng, đầu húi của nam tử trung niên nhìn trước mắt trẻ nhỏ. Chương 12, rời đi, Thiên Đấu Thành, chương 12, rời đi, Thiên Đấu Thành. Gặp qua lão sư. Bị trung niên nam nhân nhìn tiểu đậu đinh cung kính nói, hai thân ảnh chính là Lao Tam cùng mang ở mức Ngọc Tiểu Cương. Lao Tam đối Ngọc Tiểu Cương quỳ xuống dập đầu cái đầu. Ai? Bái sư chỉ cần cúc cái cung là được rồi, quỳ xuống là đối phụ mẫu. Ngọc Tiểu Cương vui vẻ nhìn xem Đường Tam, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tản ra ngân lệ. Vũ Hồn Điện, đại lục ở bên trên ngu dân còn có trong gia tộc mắt mù tộc nhân, ta nhất định sẽ chứng minh lý luận của mình là đúng. Còn có bị Đông Tiện Nhân này lợi dụng xong ta liền mất đi, nếu không phải là bởi vì ngươi là Vũ Hồn Điện thánh nữ, ta đã sớm. Được rồi, còn có Nhị Long muội, bị Đông, ngươi sẽ hối hận. Cứ như vậy, Lao Tam bái Ngọc Tiểu Cương vi sư. Đối với Lao Tam bái thằng nhóc cứng đầu vi sư Diệp Thu tự nhiên là không biết, coi như biết cũng chỉ sẽ nói câu tốt, dù sao một cái dám nói cho Lam Ngân Thảo thêm độc thuộc tính, một cái dám tin, đem Lam Ngân Hoàng chơi dở dở ương ương, nếu không phải Lao Tam có Lam Ngân Hoàng huyết mạch liền triệt để phế đi. Còn nữa nói, nếu để cho chính Lao Tam nghiên cứu hay là bái biệt nhân vi sư khai phát ra Lam Ngân Hoàng huyết mạch chân chính năng lực liền không dễ chơi, chỉ là Diệp Thu không sợ, dù sao chỉ là cái Lam Ngân Thảo mà thôi, tại hắn chu tức trước mặt. Một bên khác, Diệp Thu tiểu viện, tiếp xuống nên đi làm gì chứ? Diệp Thu nằm ở trên giường suy tư nói. Diệp Thu đã tại Tắc Thác Thành chờ đợi đã hơn 2 tháng, có thể nói nên đi địa phương đều đã đi qua, trước mắt lưu tại Tắc Thác Thành đối với hắn không hề có tác dụng, đợi tiếp nữa cũng có chút hao phí thời gian. Một phương diện khác thì là hắn thứ hai hồn hoàn, hắn vòng thứ nhất là Phất Lan Đức hỗ trợ săn bắt, thứ hai hồn hoàn lại phiền phức Phất Lan Đức không tốt lắm. Xem ra vẫn là phải tìm cái hồn sư học viện a. Diệp Thu suy tư nói. Suy tính nửa ngày, Diệp Thu quyết định tìm một cái hồn sư học viện. Thế nhưng là nên đi cái nào học viện đâu? Diệp Thu cảm thấy đau đầu. Diệp Thu vòng thứ nhất tại 480 năm. Vòng thứ 2 năm hạn chế ít tại 900 năm thậm chí ngàn năm, đương nhiên, 900 năm là vì ổn thỏa lý do, dù sao đại lục ở bên trên không có ngàn năm vòng thứ 2 ví dụ, nếu như hắn hấp thu ngàn năm vòng thứ 2 bạo lộ ra nhất định sẽ bị khảo vấn, trừ phi có cái người hộ đạo. Đồng thời Tắc Thác Thành lần cận ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện cũng không có cái khác hồn sư học viện, nói cách khác hắn chỉ có thể đi Thiên Đấu Thành tìm kiếm hồn sư học viện. Mà Thiên Đấu Thành phụ cận hồn sư học viện trên cơ bản đều là cao cấp hồn sư học viện, lấy hắn loại thiên phú này đi cái kia học viện đều có người muốn. Thứ Nguyên Tố học viện ở trong Xí Hỏa học viện. Theo Diệp Thu võ hồn thuộc tính tới nói, hỏa thuộc tính chu tức lựa chọn tốt nhất chính là Xí Hỏa học viện, Thiên Thủy học viện, Xí Hỏa học viện, Thần Phong học viện, Lôi Đình học viện trùng xưng là Tứ Nguyên Tố học viện, là hồn sư giới chứ danh tứ đại cao cấp hồn sư học viện, phân biệt lấy thủy, hỏa, phong, lôi bốn loại nguyên tố tự nhiên làm căn cơ, bồi dưỡng đối ứng thuộc tính hồn sư. Thần Phong học viện chủ yếu tuyển nhận phong thuộc tính học viên, lấy tốc độ cùng linh hoạt làm mệ tâm. Thiên Thủy học viện chỉ tuyển nhận băng thủy thuộc tính hồn sư, mà lại chỉ tuyển nhận nữ hài tử, lấy thừa thải mỹ nữ lấy xưng. Xí Hỏa học viện chỉ tuyển nhận hỏa thuộc tính hồn sư, lấy xuất sắc lực bộc phát nổi danh. Về phần Lôi Đình học viện thì là tuyển nhận lôi thuộc tính hồn sư, phía sau chính là Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nhắc lên Tứ Nguyên Tố học viện liền thế không thể không nói ra đại biểu của bọn họ tính nhân vật, Thần Phong học viện Phong Thiếu Thiên, võ hồn biến dị thành gió táp song đầu lang, tiên thiên đầy hồn lực, đăng tràng lúc 22 tuổi 44 cấp, tự chế cùng loại loạn phi phong chủ y pháp tật phong ma lang tam thập lục liên trạm. Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi, 16 tuổi 43 cấp hồn tông, cùng học viên khác có vũ hồn dung hợp kỹ. Lôi Đình học viện Ngọc Thiên Tâm, Lam Điện song tử tinh một trong, Lôi Đình chiến đội đội trưởng, sơ đăng tràng lúc 19 tuổi cấp 43 hồn tông. Xí Hỏa học viện Hỏa Vũ, Xí Hỏa học viện viện trưởng nữ nhi, Xí Hỏa chiến đội phó đội trưởng, Thiên Phú Dung Hoàn, tính cách 10 phần kiêu ngạo. Tranh cường hào thắng, khó mà tiếp nhận thất bại, đồng thời biết một mực nghị trăm phương ngàn kế trả thù thắng qua mình người, thắng về một ván. Có chút năng ngược, tính tình có chút táo bạo dễ giận. Mạnh mẽ bá đạo, đều là nàng đại danh tử. Chỉ là Tứ Nguyên Tố học viện bởi vì bị Vũ Hồn Điện đoạt địa bàn, hồn sư giải thi đấu kết thúc 5 năm sau Tứ Nguyên Tố học viện sáp nhập đến Sử Lai Khắc bên trong. A, được rồi được rồi. Nghĩ đến Hỏa Vũ tính cách Diệp Thu lắc đầu. Diệp Thu đối với Hỏa Vũ cách nhìn là công chỗ bệnh, nhưng cũng xác thực, mặc dù nàng bối cảnh so ra kém Linh Vinh Vinh đi, nhưng tối thiểu cha của hắn là một nhà cao cấp hồn sư học viện viện trưởng, đại lục ở bên trên có thể mở một nhà cao cấp hồn sư học viện tối thiểu là cái hồn thánh, còn có số rất ít là hồn đấu la. Loại bỏ Xí Hỏa học viện về sau còn lại Tam Nguyên làm tự nhiên là cũng loại bỏ, không khác, thuộc tính không hợp mà thôi. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Loại bỏ Tứ Nguyên Tố học viện về sau Diệp Thu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Bất quá bọn hắn chiêu sinh yêu cầu có chút khó a. Diệp Thu suy tư nói, Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là Thiên Đấu Hoàng thất làm, chuyên môn thu học viên quý tộc, bên trong học viên đều là quý tộc dòng dõi, Diệp Thu mặc dù thiên phú tốt, nhưng hắn là cái bình dân, có thể hay không đi vào là ân số. Thật là đi đâu đây? Loại bỏ Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cùng Xí Hỏa học viện, Diệp Thu khổ não nói. Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư học viện cứ như vậy mấy cái, hoặc là chính là thuộc tính không hợp, thuộc tính cùng còn không muốn đi, hoặc là chính là đến có thân phận quý tộc, hắn cũng không thể vì trước học chạy đến Tinh La Đế Quốc đi. Ai, có. thế nào đem Lam Bá học viện đem quên đi. Đang lúc Diệp Thu khổ não thời điểm, đột nhiên nhớ tới Lam Bá học viện. Lam Bá học viện là Liễu Nhị Long xây dựng, chỉ tuyển nhận bình dân hồn sư, trong nguyên tắc sử lai khắc học viện người bị Tần Minh mời được Thiên Đấu Hoàng gia học viện bị đuổi ra cửa về sau đi đến Lam Bá học viện gặp phải Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long nghe nói sử lai khắc một đoàn người tao ngộ về sau vung tay lên liền đem Lam Bá học viện đưa cho Phất Lan nước, mới có phía sau sử lai khắc. Mà lại Lam Bá học viện giáo viên cũng không tệ lắm, còn có bắt chước ngụy trang tu luyện, đối với hiện tại Diệp Thu là cái nơi đến tốt đẹp. Ừm, liền đi Lam Bá học viện đi. Suy tư nửa ngày, Diệp Thu quyết định đi Lam Bá học viện. Cái gì? Ngươi hỏi thời điểm sử lai khắc đi làm sao bây giờ? Kêu nhiều đơn giản, cùng lắm thì đi thôi, dù sao khi đó Diệp Thu cũng dựng vào Độc Cô Bác, lên hay không lên học viện đối với hắn cơ bản không có ảnh hưởng. Sau đó Diệp Thu thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi Tắc Thất Thành. Thu thập xong về sau, Diệp Thu thuê cỗ xe ngựa đi đến Thiên Đấu Thành. Một tháng sau, Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành là đấu la đại lục quy mô lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất hai tòa thành trì một trong. Nó tường thành cao tới 100 mét, toàn bộ đều là dùng cứng rắn nhất đá hoa cương sửa chữa mà thành. Trên thành dưới thành có số lượng lớn tuần tra tiểu đội thỉnh thoảng trải qua, mỗi một người bọn hắn đều là võ trang đầy đủ, mặc lấy ngân quang lóng lánh giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay sắc bén trường mâu, từ trên người bọn họ toát ra túc sát chi khí, liền có thể nhìn ra hắn điêu luyện. Cao lớn cửa thành chừng 10 mét, hai bên độ rộng cũng đạt tới 10 mét, đủ để 6 cơi song hành. Cửa chính phía trên còn có một cái to lớn bảng hiệu, trên đó dùng rồng bay phượng múa giống như lời chữ thể viết ba chữ to Thiên Đấu Thành. Cửa chính bên cạnh còn có hai đạo phó môn, mỗi một phiến phó môn cao rộng đều là 5 mét. Bất quá, giờ phút này chính giữa cửa lớn đang gắt gao nhắm, lui tới người đi đường chỉ có thể từ hai bên phó môn xuất nhập. Diệp Thu đứng tại ngoài thành cách đó không xa đánh giá cái này to lớn thành trì. Xách, thật khí phái a, không hổ là một nước chi đô sao. Nhìn trước mắt Thiên Đấu Thành, Diệp Thu suy tư nói. Kinh lịch một tháng lặn lội đường xa, Diệp Thu cuối cùng đã tới Thiên Đấu Thành, nửa đường đổi mấy cỗ xe ngựa. Đi vào Thiên Đấu Thành trước, Diệp Thu liền đã làm xong Thiên Đấu Thành phồn hoa chuẩn bị, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Ở cửa thành bên ngoài dừng lại sau khi, Diệp Thu hướng về trong thành đi đến. Cổng thủ vệ nhìn thấy chỗ cửa thành, thủ vệ cung kính nhìn xem Diệp Thu, không dám chút nào khó xử, nhanh chóng cho đi. Diệp Thu khí chất ôn hòa, thân mang một thân bạch bảo có con em đại gia tộc mới có thể có được, là vạn vạn không đắc tội nổi, mà thủ vệ thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thu là cái bình dân. Đi vào cửa thành đi về phía trước một đoạn đường, hai bên đường người đi đường dần dần nhiều hơn, chung quanh có đủ loại cửa hàng, không ít cửa hàng có tiểu nhị đang mua đi, tốt một bộ náo nhiệt chẳng cảnh. Chương 13, Lam Bá học viện, Liễu Nhị Long, chương 13, Lam Bá học viện, Liễu Nhị Long. Trong Thiên Đấu Thành cực kỳ phồn hoa, tất cả đường đi đều là lót gạch xanh địa, bất luận cái gì một lối đi đều có tắc thắc thành đại lộ rộng như vậy khoát, cả tòa thành thị quy mô chỉ có thể dùng to lớn để hình dung. T. Nhìn thấy trong Thiên Đấu Thành phong cảnh, Diệp Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vốn cho rằng cửa thành đã đủ xa xỉ, không nghĩ tới trong thành càng thêm xa xỉ, thời khắc này Diệp Thu hiện tại rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là lưu mộ mộ tiến đại quan viên. Chỉ là rất nhanh Diệp Thu liền đem chưa thấy qua việc đời dáng vẻ thu hồi đi, hắn cũng không có quên mình mục tiêu của chuyến này. Sau đó, Diệp Thu hỏi thăm một chút Lam Bá học viện vị trí. Đại thúc, Lam Bá học viện đi như thế nào? Lam Bá học viện. Ngươi bây giờ vị trí này một mực đi lên phía trước, đi đến giao lộ về sau xoay trái, đi đến đầu lại rẽ phải chính là Lam Bá học viện. Bị Diệp Thu hỏi thăm người nghe được Diệp Thu muốn đi Lam Bá học viện chỉ một con đường. Tạ ơn đại thúc. Đạt được Lam Bá học viện vị trí sau, Diệp Thu cảm tạ một phen. Không cần cảm ơn. Bị hỏi đường người nghe được Diệp Thu cảm tạ trong lòng suy nghĩ đứa nhỏ này còn trách có lễ phép lặc. Cảm tạ về sau, Diệp Thu liền án lấy người kia chỉ đường đi đến Lam Bá học viện. Không bao lâu, một cái cùng Thiên Đấu Thành cửa thành không sai biệt lắm cửa lớn xuất hiện ở Diệp Thu trước mặt. Mặc dù so sánh Thiên Đấu Thành cửa thành đơn bạc một điểm, nhưng tòa này cửa lớn cùng Thiên Đấu Thành cửa thành giống như cao, cẩm thạch điêu đúc cửa lâu mặc dù không nói được hoa lệ, nhưng lại rất có khí thế, cửa trên lầu có 8 cái thiếp vàng chữ lớn, Lam Phách cao cấp hồn sư học viện. Chắc không được nhiều người như vậy muốn trở thành hồn sư. Nhìn trước mắt học viện cửa lớn, Diệp Thu suy tư nói, đấu la đại lục người người đều có võ hồn, nhưng có hồn lực người cực kỳ thưa thớt, cho nên hồn sư mới trở thành cao không thể chạm nhân vật. Đừng nhìn trong nguyên tắc hoặc là chính là tiên thiên đầy hồn lực, hoặc là chính là tiên thiên cấp 7 cấp 8, coi là hồn sư rất nhiều, vậy cũng là đương thời thiên tài. Tình huống thật là đại đa số đều là bình dân, dù sao rồng còn có thể biến heo đâu, không có hồn lực người có khối người. Cảm khái qua đi, Diệp Thu đi tới cổng cái khác nơi tiếp đãi, trên đó viết chỗ ghi danh. Tiểu bằng hưu, ngươi là đến nhập học. Phụ trách tiếp đãi là một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên hồn sư. Nhìn trước mắt không lớn Diệp Thu dò hỏi. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi người nhà đâu? Trung niên hồn sư dò hỏi. Ta không có người thân. Diệp Thu lắc đầu biểu thị hắn là cô nhi. Cái này, thật có lỗi, ta không biết. Trung niên hồn sư nghe được Diệp Thu trả lời trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể khô cằn nói lời xin lỗi. Không có việc gì. Diệp Thu lắc đầu biểu thị quen thuộc. Cái này, tốt ta. Gặp Diệp Thu biểu thị không thèm để ý, trung niên hồn sư không có nói tiếp cái gì. Ngay sau đó trung niên hồn sư tiếp tục nói, học viện nhập học là cần đi qua khảo hạch, nhưng là hiện tại tân sinh báo danh kỳ còn chưa tới, mà tuổi của ngươi còn nhỏ, nếu không ngươi sang năm lại đến. Nói như vậy, cao cấp hồn sư học viện liền xem như xuất sắc hồn sư cũng ít nhất phải 16 tuổi đến 18 tuổi mới có thể tiến nhập. Phổ biến tình huống là 20 tuổi. Diệp Thu nhìn qua còn chưa tròn 10 tuổi, trung niên hồn sư đây là vì Diệp Thu tốt. Không cần, thế nào khảo thí? Nghe được trung niên hồn sư nói Diệp Thu từ chối, bắt đầu hỏi thăm phương pháp khảo sát. Đem ngươi võ hồn cùng hồn lực nói cho ta. Trung niên hồn sư nói. Võ hồn chu tước, hồn lực 14 cấp. Nói, Diệp Thu võ hồn phụ thể, toàn thân bị ngọn lửa vần quanh, trên thân mọc ra xích hồng sắc lông vũ, theo võ hồn phụ thể, một viên màu vàng hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Tại đến tiên đấu đế quốc trên đường Diệp Thu một mực tại tu luyện, tăng thêm tại Tắc Thác Thành kia đoạn thời gian đạt tới 14 cấp.
Ừm, hả?
Trung niên hồn sư ngay từ đầu không để ý, chỉ là nhìn thấy Diệp Thu hồn hoàn khiếp sợ đến.
Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Trung niên hồn sư dò hỏi.
6 tuổi nhiều.
Diệp Thu nói. Về phần tại sao không nói 7 tuổi hoặc là 8 tuổi là muốn triển lộ giá trị của mình, dù sao học viện này tài nguyên cứ như vậy nhiều, giá trị càng cao tài nguyên càng nhiều.
6 tuổi nhiều, đây chẳng phải là nói hắn là tiên thiên đầy hồn lực.
Trung niên hồn sư nghe được Diệp Thu trong lời nói tâm tư đường cắp treo.
Ngươi đi theo ta.
Trung niên hồn sư hô hấp dồn dập, phảng phất thấy được tuyệt thế chân bảo đồng dạng.
Sau đó, trung niên hồn sư mang theo Diệp Thu tiến vào Lam Bá học viện.
Đi vào Lam Bá học viện, bên trong tất cả cho người ta một loại đại khí cảm giác, rộng rãi con đường nối thẳng nội bộ, hai bên đường là liên miên rừng cây, đi đến cuối cùng, có thể nhìn thấy một tòa đường kính vượt qua 200 mét cỡ lớn thao trường bên cạnh vây quanh một vòng lớp 12 tầng kiến trúc. Trung niên hồn sư đối Diệp Thu hướng phân biệt giới thiệu, tại những này 3 tầng lầu trong phòng, có bắt chước ngụy trang hoàn cảnh chỗ tu luyện, có học viên, ký túc xá, cũng có lầu dạy học. Giới thiệu xong về sau Diệp Thu bị trung niên hồn sư dẫn tới một cái đại sảnh bên trong.
"Âm thư, tới một mầm mống tốt, ngươi dẫn hắn đi gặp viện trưởng."
Trung niên hồn sư vừa tiến vào trong đại sảnh liền chào hỏi một cái gọi Âm thư người mang Diệp Thu đi gặp viện trưởng.
"Ừm,
là phía sau người đứa bé kia."
Được xưng là Âm thư người ngẩng đầu nhìn đến trung niên hồn sư sau lưng Diệp Thu.
Đối với Âm thư người này Diệp Thu không có gì ấn tượng, trong nguyên tắc đối nàng miêu tả là trợ giúp Liễu Nhị Long người quản lý học viện lão sư, cái khác cũng không biết. Chỉ là Âm thư người này dáng dấp không tệ, mắt to tóc dài sống mũi cao, thân cao 1m7 dáng vẻ, là cái tiêu chuẩn hình mỹ nữ.
"Ừm, chính là hắn."
Trung niên hồn sư đáp lại nói.
Sau đó, trung niên hồn sư đối Diệp Thu nói, "Vị lão sư này là Âm thư, bình thường viện trưởng không tại đều là nàng đang quản để ý, ngươi một hồi đi theo nàng đi tìm viện trưởng."
Diệp Thu nhẹ gật đầu, Liễu Nhị Long mặc kệ học viện hắn là biết đến, bởi vì trước đó cùng Ngọc Tiểu Cương kia việc chuyện hoang đường nàng một mực không đi ra, cho nên thích một chỗ.
Sau đó, Âm thư liền dẫn Diệp Thu tìm kiếm Liễu Nhị Long.
Rời đi đại sảnh về sau xoay trái, hướng về phía trước tiếp tục vài trăm mét, rừng cây dần dần sơ, một viên đặc biệt tráng kiện số lượng bên trên treo một tấm bảng hiệu, phía trên khắc lấy một hàng chữ, học viện trọng địa, không phận sự cấm vào.
Vượt qua cây đại thụ này, cảnh sát trước mắt lập tức biến đổi.
Kia là một cái hồ nhỏ, mặt hồ đường kính chỉ là 50 mét mà thôi, một đầu bề rộng chừng 3 mét dòng suối nhỏ từ rừng cây mặt khác đem nước lặng yên rót vào, lại chảy trở về mà đi. Khiến cái này nên tính là đầm nước địa phương từ đầu tới cuối duy trì lấy nước chảy. Tại cạnh đầm nước, có một gian đơn sơ phòng, là dùng tấm ván gỗ cùng cỏ tranh dựng mà thành, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nhà tranh chung quanh có một vòng hàng rào bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, tranh nhau mở ra, ngũ thải ban lan rất là xinh đẹp. Ngay tại kia hoa cỏ ở giữa, có một hơn 30 tuổi phụ nữ, người mặc một thân đơn giản màu xanh váy vải, vải khăn mang trên đầu một sợi màu xanh kéo lên, tại kia có chút tái nhợt trên khuôn mặt, ngũ quan lộ ra tinh xảo động lòng người, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt to màu đen nhưng là vô cùng có thần thái. Tại kia vải bào dưới, là bình thường thiếu nữ không thể với tới nóng nảy, hoàn mỹ dáng người.
Đây chính là Liễu Nhị Long đi.
Nhìn trước mắt nữ tử Diệp Thu nghĩ thầm.
Liễu Nhị Long, hoàng kim thiết tam giác giết chóc chi giác, Lam Điện Phách Vương Long Nhị Đường Gia Ngọc La Miện con gái tư sinh, thằng nhóc cứng đầu đường muội, Lam Bá học viện viện trưởng.
Chương 14, nhập học Lam Phách, 2 năm sau, 20 cấp, chương 14, nhập học Lam Phách, 2 năm sau, 20 cấp.
Âm thư, không phải nói không có việc gì đừng tới quấy rầy ta sao?
Đứa bé này là.
Đang lúc Diệp Thu đang suy tư thời điểm, Liễu Nhị Long cũng nhìn thấy hai người.
Viện trưởng, là như vậy.
Sau đó Âm thư liền cho Liễu Nhị Long giải thích một chút tình huống.
Ngươi nói là, tiểu hài tử này là đến nhập học.
Hiểu rõ rõ ràng sau Liễu Nhị Long nhìn xem Diệp Thu nói.
Đúng vậy viện trưởng.
Âm thư hồi đáp.
Bởi vì Lam Ba học viện là một nhà cao cấp hồn sư học viện, tuyển nhận đều là 18 tuổi tả hữu hồn sư, mà Diệp Thu mới 6 tuổi nhiều, tự nhiên là muốn hỏi một chút viện trưởng Liễu Nhị Long.
"Tiểu tử, võ hồn là cái gì?"
Liễu Nhị Long dò hỏi.
Về phần không hỏi hồn lực là bởi vì Liễu Nhị Long đã cảm nhận được 14 cấp.
Diệp Thu tay phải một đám, chu tước võ hồn tại tay phải hắn hiện hiện.
Võ hồn mới vừa xuất hiện, Liễu Nhị Long liền cảm thấy áp chế.
"Kỳ quái, ta làm sao lại cảm thấy áp chế?"
Liễu Nhị Long nội tâm kinh ngạc.
Liễu Nhị Long võ hồn là từ Lam Điện Phách Vương Long biến dị hỏa long, đỉnh cấp thú vũ hồn. Theo lý thuyết cơ bản không có mấy cái võ hồn có thể so sánh, nhưng kỳ quái là trước mắt Diệp Thu võ hồn vậy mà có thể làm cho nàng cảm thấy áp chế.
Chỉ là loại này kinh ngạc Liễu Nhị Long cũng không có duy trì liên tục quá lâu, đối Diệp Thu nói, bề ngoài không tệ, võ hồn tên cứ gọi cái gì?
Chu Tước.
Diệp Thu nói khẽ.
Chu Tước.
Liễu Nhị Long thầm nghĩ.
Phượng Hoàng loại hình võ hồn Liễu Nhị Long ngược lại là nghe nói qua, cái này Chu Tước nàng thật đúng là không nghe thấy qua, chẳng lẽ là mới xuất hiện võ hồn.
Tính toán không nghĩ, dù sao hắn muốn gia nhập học viện.
Liễu Nhị Long nội tâm nói.
Hòa thuộc tính, thú vũ hồn, thiên phú cao. Vẫn là cái bình dân, cái này không vừa vặn đối nàng Lam Bá học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, cũng không biết cha mẹ của hắn có đồng ý hay không.
Liễu Nhị Long nội tâm suy tư nói.
Nghĩ tới đây, Liễu Nhị Long mở miệng nói, vậy ngươi người nhà biết ngươi đến Lam Bá học viện sao?
Tuy nói Liễu Nhị Long nghĩ thu Diệp Thu, nhưng dù sao cũng phải hỏi rõ ràng người nhà của hắn thái độ.
Ta là cô nhi, từ nhỏ bị gia gia nhặt về đi nuôi dưỡng lớn lên, năm ngoái thời điểm gia gia của ta chết rồi.
Diệp Thu khổ sở nói.
Nghe được Diệp Thu nói, Liễu Nhị Long nhớ tới nàng kia không chịu trách nhiệm phụ thân.
Liễu Nhị Long mẫu thân là phong trần nữ tử, bởi vì dáng dấp đẹp mắt bị đương đại Lam Điện Phách Vương Long Tông Nhị Đường Gia Ngọc La Miện coi trọng say rượu kích tình một đêm.
Bởi vì Liễu Nhị Long mẫu thân xuất thân, Ngọc La Miện cảm thấy mang về mất mặt, từ khi Liễu Nhị Long sau khi sinh vẫn bị Ngọc La Miện ở bên ngoài địa phương nuôi, cũng nhường Liễu Nhị Long đi theo họ mẹ.
Mẫu thân sau khi qua đời nàng gặp Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương hợp thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác, đồng thời còn có được Vũ Hồn Dung hợp kỹ. Theo sông sáo mấy năm đại lục, Liễu Nhị Long chậm rãi thích Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương cũng thích Liễu Nhị Long, hai bên cũng không biết thân phận của đối phương. Bất quá chờ đến ngày đại hôn, cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân ngăn lại hai người, cũng nói ra thân phận của hai người. Một khắc này, nàng cảm giác trời đều sập, người mình thích lại là mình Đường Ca, nhưng này lại như thế nào đâu? Mình thích liền tốt, nhưng nhường nàng càng không nghĩ tới là Đường Ca của nàng vậy mà chạy, mà lại cho tới bây giờ vẫn là bật vô âm tín. Nghĩ tới đây, Liễu Nhị Long con mắt có chút phím hồng. Diệp Thu khẽ miệng giật một cái, xem ra Liễu Nhị Long lại nghĩ tới thằng nhóc cứng đầu. Đối với thằng nhóc cứng đầu cùng Liễu Nhị Long kia việc chuyện Diệp Thu đây chính là rõ ràng, nước Đức Hoa trình hình, cái này kỳ thật cũng không có gì, huyền huyễn thế giới vì huyết mạch chuyển thừa họ hàng gần kết hôn là trạng thái bình thường, nhưng mấu chốt chính là ngươi ngay cả trực diện dũng khí đều không có, gặp được chút vấn đề liền chạy chính là của ngươi không đúng. Mà lại ngoài miệng nói làm tinh thần vợ chồng, kia vạn năm sau mục ngân cùng bối bối làm sao tới? Thật là một cái hèn nhát. Diệp Thu nội tâm nói. Đối với Ngọc Tiểu Cương cách làm Diệp Thu tự nhiên là trướng mắt, thích liền lớn mật nói ra, không ai sẽ nói ngươi cái gì. Ngươi sau này sẽ là ta học viện người. Liễu Nhị Long đem Diệp Thu ôm nói. Nô. Đang lúc Diệp Thu đang tự hỏi thời điểm bị cảm giác được mặt bị một cái mềm mại đồ vật bao vây, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, xích lại gần xem xét, lúc này Diệp Thu đầu đang tại Liễu Nhị Long trong ngực. Vung ra ổ. Diệp Thu mơ hồ không do nói. Diệp Thu là thật không nghĩ tới, Liễu Nhị Long thừa dịp hắn không có chú ý cho hắn tới một tay rửa mặt sữa. Đối với đồng dạng tiểu hài tử có thể còn tốt, nhưng là Diệp Thu không giống, xuyên qua trước đó hắn liền 20 tuổi, tăng thêm tại Đấu La sinh sống 6 năm tuổi của hắn đã 26, ít nhiều có chút không có ý tứ. Mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng hắn vẫn là cọ sát hai lần, thật mềm đây này. Tiểu phôi đản. Vung xuống Diệp Thu về sau Liễu Nhị Long liếc mắt nói. Lúc đầu Liễu Nhị Long là đồng tình Diệp Thu mới ôm Diệp Thu, không nghĩ tới Diệp Thu cái này tiểu thí hải còn không biết tốt xấu người bình thường nàng Liễu Nhị Long còn không ôm đâu. Âm thư, an bài cho hắn cái ký túc xá, tiểu tử này sau này sẽ là chúng ta học viện học viên. Liễu Nhị Long phân phó nói. Vâng. Sau đó Âm thư mang theo Diệp Thu tìm một cái ký túc xá. Cái này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi. Âm thư đối Diệp Thu nói. Nói xong, Âm thư liền rời đi. Âm thư rời đi về sau Diệp Thu tiến vào ký túc xá. Đẩy cửa ra, bên trong bài trí liếc qua thấy ngay, một tấm 2 mét giường lớn, một cái ngăn tủ, một cái bàn, tiêu chuẩn đơn nhân túc xá. Đương nhiên, đây là cô y an bài người bình thường cũng không có đãi ngộ này. Diệp Thu đầu tiên là thu thập một chút giường chiếu liền đi ra ngoài ăn cơm, sau khi cơm nước xong liền trở lại ký túc xá tu luyện. 2 năm sau, rốt cục đột phá. Lam Ba học viện một chỗ trong túc xá, Diệp Thu mở mắt. 2 năm qua đi, Diệp Thu hồn lực đã đạt tới cấp 20, thân cao đạt tới 1m5, đương nhiên, có thể nhanh như vậy đến 20 cấp vẫn là dựa vào bắt chước ngụy trang hoàn cảnh. Bắt chước ngụy trang hoàn cảnh là một loại đặc thù tu luyện chẳng chỗ, nó có thể mô phỏng ra các loại đặc biệt ngoại giới hoàn cảnh, từ đó trợ giúp hồn sư hoặc người tu luyện căn cứ bản thân võ hồn đặc tính hoặc tu luyện nhu cầu đến chọn lựa thích hợp nhất tu luyện hoàn cảnh. Tỷ như nói hỏa thuộc tính hồn sư cần có bắt chước ngụy trang hoàn cảnh đều là liên quan tới cùng lửa có liên quan, tỷ như nói từ núi lửa nơi đó mang tới nham tương a, hay là cùng hỏa thuộc tính có liên quan vật liệu. Kiếm hồn sư nói liền thiết trí một cái kiếm chủng, phong thuộc tính nói liền làm một cái gió lớn hẻm núi, thủy thuộc tính liền làm một mảnh thủy vực. Đương nhiên bắt chước ngụy trang hoàn cảnh phí tổn rất đắt, bình thường học viện không đủ sức, đại đa số đều tại cao cấp hồn sư học viện, mà Lam Bá học viện vừa lúc là cao cấp học viện một trong. Mà lại tại Diệp Thu nhập học tháng thứ 2, hắn tử Liễu Nhị Long chỗ nào lấy được cao cấp minh tưởng pháp, nên đi tìm viện trưởng. Diệp Thu suy tư nói, trong 2 năm qua hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn tỉ mỉ nghiên cứu lao đầu tử lưu lại lý luận, đồng thời cũng hoàn thiện hào hỏa cầu. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thu liền đi tìm Liễu Nhị Long. Nha, ngọn gió nào đem chúng ta tiểu thiên tài thổi tới? Liễu Nhị Long nhìn thấy Diệp Thu trêu chọc nói, trong 2 năm qua Diệp Thu nương tựa theo tuổi tác ưu thế nhân duyên vô cùng tốt, lại thêm lý luận phong phú, khắc khổ tu luyện, các loại lao sư đối với hắn đều ưu ái có thừa, trong đó cũng bao quát Liễu Nhị Long. Viện trưởng, ta đột phá 20 cấp, cần phải đi săn giết hồn hoàn. Diệp Thu gãi đầu một cái nói. Chương 15, săn hồn, chương 15, săn hồn. Cái gì? Ngươi đột phá 20 cấp rồi? Liễu Nhị Long kinh ngạc nói. Sau đó Liễu Nhị Long bắt đầu cảm thụ lên Diệp Thu hồn lực. Cảm nhận được Diệp Thu hồn lực sát thực đến 20 cấp về sau, Liễu Nhị Long đối Diệp Thu nói, không tệ, sát thực 20 cấp, nói đi. Ngươi dự định nhường ai mang ngươi thu hoạch hồn hoàn? Thiên tài thường thường là có đặc quyền, chớ nói chi là làm người khác ưa thích thiên tài. Ừm. Diệp Thu suy tư một hồi, trong mắt lóe lên một vòng tình quan nói, ta muốn cho viện trưởng ngươi dẫn ta đi. Nói đùa, săn giết hồn thú khẳng định là tìm thực lực mạnh a, mà lại Liễu Nhị Long cùng hắn quan hệ lại không kém, có thể thuyết phục Liễu Nhị Long tự nhiên là tốt nhất. Sách, ngươi vẫn rất biết cho người. Liễu Nhị Long nghe được Diệp Thu nói đôi lông mày nhíu lại. Đối với Diệp Thu ý nghĩ Liễu Nhị Long không thể nói là nhất thanh nhị sở đi, chỉ có thể nói là không sai biệt lắm, đơn giản chính là muốn tìm cái hồn lực cao điểm bảo hộ an toàn của mình. Nhưng Liễu Nhị Long cũng không ghét, thậm chí phi thường hài lòng loại ý nghĩ này. Liệp hồn xâm lâm nguy hiểm thường thường không phải tới từ hồn thú, mà là đến từ hồn sư. Hơi suy tư một hồi, Liễu Nhị Long nói, "Được, vậy ta mang ngươi săn hồn, có gì cần chuẩn bị sao?" "Không có." Diệp Thu lắc đầu nói. "Kia đi thôi." Gặp Diệp Thu không có cần chuẩn bị đồ vật, Liễu Nhị Long cũng không có nói nhảm, trực tiếp mang theo Diệp Thu rời đi. Về phần học viện bị vặn. "Đây không phải là có âm thư sao?" Át xì hơi. Lam Bá học viện trong văn phòng, âm thư vội vàng không kịp chuẩn bị hắt hơi một cái. "Kỳ quái, ai tại nhắc tới ta?" Âm thư nghi ngờ nói, tính toán không nghĩ, mau đem văn kiện xử lý xong đi. Nghĩ nửa ngày, âm thư cũng không nghĩ tới là ai nhắc tới nàng. Bất quá khi nàng nhìn thấy trên mặt bàn điệt văn kiện rơi vào trầm tư. Không thể nào, thế nào còn có nhiều như vậy? Một bên khác, Lạc Nhật Sâm Lâm. Lạc Nhật Sâm Lâm cùng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cùng Cực Bắc Chi Địa gọi chung là Tam Đại Hồn Thú căn cứ, chỉ là chủng loại không có Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhiều như vậy, mà Cực Bắc Chi Địa nhiều năm ở vào nhiệt độ cực thấp, hoàn cảnh bình thường đều là băng thuộc tính hồn sư đi Cực Bắc Chi Địa săn bắt hồn hoàn. Từ Thiên Đấu Thành đến Lạc Nhật Sâm Lâm rất gần, đại khái chỉ có trăm dặm, Lạc Nhật Sâm Lâm có thể nói là lấy Thiên Đấu Thành vì trung tâm lân cận đại bộ phận trong thành thị hồn sư săn giết hồn thú địa phương. Nhớ kỹ cùng tốt ta. Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài, Liễu Nhị Long đối Diệp Thu nói. Ừm ân. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Diệp Thu không nghĩ tới Liễu Nhị Long biết dẫn hắn đến Lạc Nhật Sâm Lâm, chỉ là ngẫm lại cũng thế, nơi này cách Thiên Đấu Thành gần, không đáng đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn ngay ở chỗ này, đáng tiếc ta hiện tại không có cách nào đi. Diệp Thu trong lòng tiếc nuối nói. Trong nguyên tắc Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tọa lạc tại trong Lạc Nhật rừng rậm, chung quanh thiết lấy độc trận, phong hào trở xuống chạm vào tức tử, phong hào trở lên có thể dùng hồn lực ngăn cản. Hai năm này Diệp Thu cũng ở đây giải dược cỏ tri thức, vì Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn làm chuẩn bị, nhưng vấn đề là trên thị trường căn bản không có liên quan tới tiên thảo tri thức. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Nghĩ tới đây Diệp Thu lắc đầu. Đại lục ở bên trên có tiên thảo tri thức chỉ có 3 người, Cúc Đầu La, Phá Chi Nhất Tộc cùng Lao Tam, Cửu Tâm Hải Đường có lẽ cũng có. Bất quá bây giờ không đợi, thời gian còn sớm, có thể từ từ sẽ đến. Nghĩ gì thế? Đang lúc Diệp Thu suy nghĩ thời điểm, Liễu Nhị Long đánh gây hắn. Không có gì, viện trưởng chúng ta đi thôi. Diệp Thu lấy lại tinh thần. Sau đó, tại Liễu Nhị Long dẫn đầu xuống dưới Diệp Thu tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Tiểu Thu, ngươi nghĩ kỹ thứ hai hồn hoàn muốn săn giết cái gì hồn thú sao? Đang tìm kiếm hồn thú quá trình bên trong Liễu Nhị Long dò hỏi. Chọn lựa đầu tiên xích diễm thôn vân tước, lần tuyển sĩ hỏa điểu, độc giác hỏa bạo long, còn lại chính là loài chim hồn thú hoặc là hỏa thuộc tính hồn thú. Diệp Thu hồi đáp. Tại đột phá trước đó 2 tháng Diệp Thu thông qua tự thân võ hồn liền lựa chọn xong tự thân hồn thú, vẫn là ưu tiên hỏa thuộc tính loài chim, lần tuyển loài rồng, nếu như đều không có liền tuyển loài chim hoặc là bình thường hỏa thuộc tính liền tốt. Yêu cầu vẫn rất cao. Liễu Nhị Long trêu chọc nói. Diệp Thu nói tới hồn thú Liễu Nhị Long đều biết, phẩm chất cũng rất cao. Xích diễm thôn vân tước, loại này hồn thú là hỏa thuộc tính, tương truyền có phượng hoàng huyết mạch. Có phượng hoàng huyết mạch hỏa thuộc tính hồn thú thế nhưng là khó tìm, thích hợp năm hạn thì càng ít. Loại này hồn thú sinh hoạt tại núi lửa khu vực, bình thường lấy nuốt lửa mà sống, chủng tộc năng lực mạnh đến mức một tấc. Đánh nhau thời điểm kèm theo thiêu đốt hiệu quả, năng lực khôi phục nhanh, tựa như có một cái vũ em cho nó đánh phụ trợ, ngoài ra còn có thể phóng đại chiêu, tại núi lửa lân cận nó còn có thể dẫn đạo núi lửa phun trào, chỉ là đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu số, không đến sống chết trước mắt nó là sẽ không dùng. Độc giác hỏa bạo long cũng không cần nói, loài rồng hồn thú sao, đều rất mạnh, trăm năm túi chào năm, ngàn năm đánh vạn năm đều là trạng thái bình thường. Hắc hắc, đây không phải viện trưởng có thực lực kia à? Diệp Thu ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nếu là các lao sư khác Diệp Thu cũng không dám để bọn hắn hỗ trợ săn giết cái này mấy loại hồn thú, nhưng Liễu Nhị Long khác biệt, Liễu Nhị Long hoàn toàn có thực lực săn giết. Ai, được thôi, ai bảo ngươi là ta tự mình thu đâu? Liễu Nhị Long bất đắc dĩ nói. Không biết vì cái gì, Liễu Nhị Long đặc biệt thích cùng Diệp Thu tại một khối, mà lại Diệp Thu trên thân thời thời khắc khắc tản ra mặt trời nhỏ nhiệt độ. Sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm Diệp Thu cần có hồn thú. Diệp Thu, cái này xí hỏa điểu năm hạn tại 700 năm, vừa vẫn thích hợp ngươi. Liễu Nhị Long bắt một con xí hỏa điểu nói. Diệp Thu nhìn thoáng qua, lắc đầu cự tuyệt nói, năm hạn có chút thấp, ta muốn 900 năm tả hữu. Trải qua 2 năm ở chung, Diệp Thu đối Liễu Nhị Long cơ hồ là không có phòng bị, trực tiếp mở miệng nói ra hắn muốn năm hạn. Không được. Thứ hai hồn hoàn tốt nhất năm hạn là. Không đợi được Liễu Nhị Long nói xong cũng bị Diệp Thu đánh gãy. 764 năm thật sao? Ừm. Liễu Nhị Long ngừ một tiếng. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái này Ngọc Tiểu Cương thật sự là hại người rất nặng, đem một cái hồn thánh làm thành bộ dạng này. Chỉ là cái này không thể được, hắn thứ nhất hồn hoàn năm hạn chính là 480 năm. Thứ hai hồn hoàn tối thiểu tại 900 năm trở lên, không phải thứ nhất hồn hoàn không phải tráng vượt cấp sao? Sau đó Diệp Thu liền bắt đầu cho Liễu Nhị Long giải thích lên hồn hoàn năm hạn vấn đề. Viện trưởng, hấp thu hồn hoàn cùng hồn sư thể chất, tinh thần lực võ hồn có quan hệ, vạn năm hồn hoàn trở xuống hấp thu hồn hoàn năm hạn cùng hồn sư cường độ thân thể có quan hệ, khác biệt hồn sư đối hấp thu hồn hoàn tuổi tác không giống, tố chất thân thể cũng không giống, mà lại hồn hoàn vừa phối độ cũng khác biệt, 700 năm hồn hoàn là những người khác cực hạn, mà không phải cực hạn của ta. Liễu Nhị Long như có điều suy nghĩ, nói, người với người thể chất xác thực không thể cơ đua cả nắm. Thú vũ hồn đối thân thể tăng thêm sắc thực mạnh hơn khí vũ hồn, mà lại ngươi võ hồn vậy mà để cho ta cái này hồn thánh đều cảm giác được áp chế. Nói đến đây, Liễu Nhị Long nhìn xem Diệp Thu nói, chỉ là ngươi nghĩ được chưa? Thứ hai hồn hoàn 900 năm ta chưa từng nghe qua. Nghĩ kỹ. Diệp Thu gật gật đủ chương 16, thứ hai hồn hoàn, chương 16, thứ hai hồn hoàn. Được thôi. Gặp Diệp Thu thái độ kiên quyết, Liễu Nhị Long cũng không nhiều lời cái gì, nàng cũng muốn biết vượt cấp hấp thu hồn hoàn là dạng gì. Về phần Ngọc Tiểu Cương lý luận, trải qua cùng Diệp Thu 2 năm này trung đụng trình bên trong, nàng phát hiện Ngọc Tiểu Cương lý luận có chút tí vết, nhưng ngoài miệng là không chịu thừa nhận. Huống chi, Diệp Thu nói có lý có cứ, coi như nàng là muốn phản bác cũng không biết làm như thế nào phản bác. Thật tình không biết, Diệp Thu là lừa nàng, 900 năm cũng thỏa mãn không được hắn, hắn võ hồn là cực hạn chi hỏa, lại là trời chi tứ linh chu tước, tự nhiên chướng mắt 8900 năm hồn thú, nói 900 năm chỉ là nhường Liễu Nhị Long yên tâm mà thôi. Để cho ta kiểm tra một chút thân thể tố chất của ngươi. Mặc dù Liễu Nhị Long đồng ý Diệp Thu vượt cấp hấp thu hồn hoàn, nhưng vẫn là muốn kiểm tra Diệp Thu tố chất thân thể. Sau đó, Liễu Nhị Long bắt đầu khảo thí Diệp Thu tố chất thân thể, về phần phương pháp rất đơn giản, sờ xương chính là. Không bao lâu, Liễu Nhị Long liền kiểm tra xong Diệp Thu tố chất thân thể. Vậy mà đạt đến sơ giai hồn tôn trình độ. Liễu Nhị Long kinh ngạc nói. Nói như vậy, hồn sư tố chất thân thể cùng hồn lực đẳng cấp, hồn cốt có quan hệ, hồn lực đẳng cấp càng cao, hấp thu hồn cốt càng nhiều tố chất thân thể cũng liền càng cao, tinh thần lực cũng giống như vậy, theo đẳng cấp tấn thăng tinh thần lực cũng biết tấn thăng, nhưng trước mắt Diệp Thu chỉ là vẹn vẹn đại hồn sư, tố chất thân thể vậy mà đạt tới hồn tôn cấp bậc. Mà Diệp Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vẫn luôn có cảm giác tố chất thân thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường, chỉ có điều có chút chậm. Ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc. Nhìn thấy Diệp Thu một bộ đương nhiên dáng vẻ, Liễu Nhị Long dò hỏi. Diệp Thu qua loa tắc trách nói, có thể là võ hồn nguyên nhân đi, ta võ hồn ghét bỏ nó năm hạ thấp. Diệp Thu không muốn nói quá nhiều, dứt khoát liền giao cho võ hồn, dù sao võ hồn nhiều mặt, mỗi cái võ hồn năng lực là khác biệt. Thì ra là thế. Liễu Nhị Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngay sau đó, Liễu Nhị Long tiếp tục nói, thân thể tố chất của ngươi đã có thể so với hồn tôn, có lẽ có thể thử một chút ngàn năm hồn hoàn, chỉ là vì an toàn, tận lực vẫn là hấp thu một viên hơn 900 năm a. Diệp Thu lắc đầu, nói, liền ngàn năm a. Thế nhưng là dạng này, ngươi về sau phóng thích hồn hoàn sẽ rất nguy hiểm. Liễu Nhị Long khiển trách. Trên đại lục tốt nhất phối trí chính là 2 vàng 2 tím 4 hắc đỏ lên, chỉ là bởi vì 10 vạn năm hồn thú khó tìm càng nhiều tình huống dưới là 2 vàng 2 tím 5 hắc, nếu như Diệp Thu nhị hoàn ngàn năm có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì, cho nên Liễu Nhị Long đây là vì Diệp Thu tốt. Diệp Thu cũng hiểu rõ Liễu Nhị Long là vì hắn tốt, nhưng là tu luyện trên đường không có thuận buồm xuôi gió, nếu là hắn thật sợ liền không xứng có được chu tước. Không có chuyện gì, viện trưởng, ta không sợ. Diệp Thu lắc đầu nói. Ngươi? Ai, tùy ngươi vậy. Liễu Nhị Long bất đắc dĩ nói. Trải qua 2 năm ở chung, Liễu Nhị Long biết Diệp Thu chính là cái này tính cách, chỉ cần quyết định chuyện liền sẽ không cải biến, trình độ nào đó giống như nàng, đây cũng là vì cái gì Liễu Nhị Long biết nuông chiều Diệp Thu. Sau đó, Liễu Nhị Long liền dẫn Diệp Thu tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Không bao lâu, hai người thấy được năm hạn cùng thuộc tính thích hợp Diệp Thu hồn thú. Diệp Thu, cái này thế nào? 1200 năm xí hỏa điểu. Tại hai người trước mắt là một con xí hỏa điểu, nó vẻ ngoài tương tự đại điêu, địa phương khác nhau ở chỗ xí hỏa điểu không có điêu như vậy uy phong, mà lại toàn thân lông vũ đều giống như hỏa diễm đồng dạng màu đỏ, cho người ta một loại nóng rực cảm giác. Lúc này xí hỏa điểu đang tại ăn, cũng không có chú ý tới Diệp Thu hai người. Là hắn. Diệp Thu gật gật đầu. Đối với cái này xí hỏa điểu năm hạn cùng chủng loại Diệp Thu hết sức hài lòng, thuộc tính phù hợp, năm hạn phù hợp, cực kỳ thích hợp hắn hiện tại. Vậy được, ngươi chờ, ta đi một chút liền về. Trông thấy Diệp Thu gật đầu, Liễu Nhị Long nhường Diệp Thu tại nguyên chỗ chờ đợi. Sau đó, Liễu Nhị Long liền lên trước giải quyết xí hỏa điểu. Ly. Tựa như cảm nhận được nguy hiểm, đang tại ăn xí hỏa điểu đột nhiên phát ra một tiếng tê minh, đồng thời bày ra chiến đấu tư thế. Vẫn rất cảnh giác. Liễu Nhị Long nhìn xem ngừng ăn xí hỏa điểu nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Liễu Nhị Long vẫn không có đem cái này ngàn năm xí hỏa điểu để vào mắt, không khác, đối với thực lực mình tự tin. Sau một khắc, xí hỏa điểu bay về phía không trung hướng về phía Liễu Nhị Long đánh tới. Có ý tứ. Nhìn xem lao xuống xí hỏa điểu, Liễu Nhị Long có nhiều thú vị nói. Loài chim hồn thú phương thức công kích đồng dạng có hai loại, thứ nhất là không trung lao xuống lợi dụng móng vuốt công kích địch nhân, một loại khác thì là lợi dụng tự thân thuộc tính đến công kích địch nhân. Chỉ là ngươi thật giống như không có nhận rõ thực lực của mình a. Nói, Liễu Nhị Long ngay cả võ hồn đều không có phụ thể liền hướng phía xí hỏa điểu công kích mà đi. Phanh phanh phanh. Ly. Nên nói không nói, hồn thánh chính là cường hãn, loại này cấp bậc hồn thú không cần mở võ hồn liền có thể tùy tiện đánh, cũng không lâu lắm, xí hỏa điểu liền bị Liễu Nhị Long đánh máy bay rơi. Tê, thật hung ác a. Một bên quan chiến Diệp Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thứ nhất hồn hoàn chính là phất lan nước hỗ trợ thu hoạch, tình huống lúc đó cũng giống dạng này, chỉ là Liễu Nhị Long ra tay ác hơn, lúc này xí hỏa điểu hoàn toàn không còn hình dáng. Xong, ra tay giống như hơi nặng quá. Liễu Nhị Long nhìn xem toi thóp xí hỏa điểu nội tâm nghĩ đến. Bởi vì Liễu Nhị Long võ hồn là hỏa long, tự thân vẫn là cái hồn thánh, nàng coi như võ hồn không phụ thể lực lượng đều mười phần cường hãn, không phải sao, nhất thời không có chú ý liền đem xí hỏa điểu đánh nhanh tắt thở rồi. Mặc kệ, vẫn là gọi Tiểu Thu đến hấp thu hồn hoàn đi. Liễu Nhị Long suy tư nói. Sau đó, Liễu Nhị Long đối Diệp Thu nói, Tiểu Thu, mau tới đây. Bằng không nó liền chết. Diệp Thu nghe được Liễu Nhị Long nói nhanh chóng tiến lên, bất quá chờ hắn nhìn thấy xí hỏa điểu trạng thái về sau không khỏi trong lòng cả kinh. Lúc này xí hỏa điểu đã gần chết, phản phất tùy thời đều có thể chết đi. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Liễu Nhị Long nói, viện trưởng ngươi cái này hạ thủ khó tránh khỏi có chút quá nặng đi đi. Đây không phải quá lâu không có động thủ sao? Nghe được Diệp Thu nói, Liễu Nhị Long lúng túng gãi đầu một cái, sau đó thúc giục nói, không nói nhiều như vậy, nó sắp chết, tranh thủ thời gian giết nó hấp thu hồn hoàn đi. Diệp Thu nghe vậy liếc mắt, kia rõ ràng là hiếu chiến ghen đã thức tỉnh. Sau đó Diệp Thu nôn cái hào hỏa cầu giải quyết cái này xí hỏa điểu, cực hạn chi hỏa không ngăn nổi. Theo xí hỏa điểu chết đi, một vòng màu tím nhạt hồn hoàn từ xí hỏa điểu trên thân hiện hiện. Ừm. Liễu Nhị Long nhìn thấy Diệp Thu hào hỏa cầu hơi nghi hoặc một chút, do hỏi, ngươi đây là tự sáng tạo hồn kỹ? Xem như thế đi, viện trưởng ta muốn hấp thu hồn hoàn. Diệp Thu cũng không có nói quá nhiều, biết nhiều lắm cũng không tốt. Liễu Nhị Long gặp Diệp Thu thái độ cũng biết hỏi không ra cái gì, cũng thế, hồn kỹ đều là hồn sư tư ẩn, chớ nói chi là tự sáng tạo hồn kỹ. Sau đó, Diệp Thu khoanh chân ngay tại chỗ, lợi dụng tự thân hồn lực dẫn dắt hồn hoàn. Chương 17, Liễu Nhị Long hoài nghi, Chu Tất Vũ, chương 17, Liễu Nhị Long hoài nghi, Chu Tất Vũ. Hồn hoàn nhập thể, khổng lồ hồn lực ngay tại đánh thẳng vào Diệp Thu ngũ tạng lục phủ, nóng rực hồn lực trải rộng kinh mạch của hắn, sông Diệp Thu có chút nở. Có chút khó chịu, nhưng là vấn đề không lớn. Diệp Thu cảm nhận được khổng lồ hồn lực trước tiên liền biết mình qua loa, ngàn năm hồn hoàn quả nhiên cùng trăm năm hồn hoàn có khác nhau, chớ nói chi là xí hỏa điểu là cao cấp hồn thú, hồn lực xa so với bình thường ngàn năm hồn hoàn mạnh hơn nhiều, chỉ là Diệp Thu biết cỗ này hồn lực là bèo trôi không dễ, mặc dù chống đỡ có chút khó chịu, nhưng là còn có thể tiếp nhận. Mà một bên Liễu Nhị Long liền không có bình tĩnh như vậy, phải biết đây là ngàn năm hồn hoàn, là hồn tôn mới có thể hấp thu, mặc dù Diệp Thu tố chất thân thể đã đạt tới hồn tôn, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Chỉ là nhìn xem Diệp Thu không phản ứng chút nào, Liễu Nhị Long trong lòng dâng lên nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiểu Giang thật là sai? Là một hồn thánh, Liễu Nhị Long sớm đã nhìn ra Ngọc Tiểu Cương lý luận có chút sai lầm, sắp thực tới nói là tại Hồn Vương liền phát hiện vấn đề, bởi vì vạn năm hồn thú là có linh hồn chấn động, nhưng Ngọc Tiểu Giang lý luận chưa hề nói, nàng cũng không nguyện ý thừa nhận Ngọc Tiểu Giang lý luận có vấn đề, bởi vì đây là nàng duy nhất tưởng niệm Ngọc Tiểu Giang phương thức. Nhưng là từ khi Diệp Thu đi vào học viện về sau, Liễu Nhị Long thời gian dần trôi qua tại trong lúc bất chi bất giác bắt đầu phản bác Ngọc Tiểu Giang lý luận, chỉ là chính nàng không có phát hiện thôi, hoặc là nói là lừa mình dối người. Không, Tiểu Giang không sai, chỉ là hắn không tới cái kia đẳng cấp thôi. Rất nhanh Liễu Nhị Long liền vì Ngọc Tiểu Giang tìm được lấy cớ đẳng cấp không tới không hiểu rõ rất rõ ràng, kia trước mắt Diệp Thu giải thích thế nào. Có câu nói gọi hoài nghi một khi sinh ra, tội danh liền đã thành lập. Thật tình không biết, Liễu Nhị Long đã bắt đầu không tín nhiệm Ngọc Tiểu Giang, chỉ là chính nàng không có phát hiện. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu trạng thái hướng tới bình ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thu từ hấp thu hồn hoàn bên trong tỉnh lại. Thế nào? Có cảm giác hay không không thoải mái? Gặp Diệp Thu tỉnh lại, Liễu Nhị Long lo lắng dò hỏi. Mặc dù Diệp Thu hấp thu hồn hoàn không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường, nhưng đừng quên Diệp Thu vẫn chỉ là cái 20 cấp đại hồn sư, coi như thể chất đến đó cũng là ngàn năm hồn hoàn a. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Diệp Thu hồi đáp. Nói đùa, thân thể của mình còn có thể không biết. Nếu là có vấn đề nói căn bản không hấp thu được cái này mai hồn hoàn. Sau đó Diệp Thu bắt đầu cảm thụ từ bản thân hồn lực, 22 cấp tiếp cận 23 cấp, nên nói không hổ là ngàn năm hồn hoàn sao, hồn lực chính là nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Thu thân cao cũng đạt tới 1m6, trên mặt ngây thơ cũng thiếu rất nhiều. Gặp Diệp Thu không có chút nào trở ngại, Liễu Nhị Long trong lòng lỏng ra thở ra một hơi, không có việc gì liền tốt, sau đó bắt đầu hỏi thăm Diệp Thu thứ hai hồn kỹ. Ngươi thứ hai hồn kỹ là cái gì? Thứ hai hồn kỹ, Chu Tức Vũ. Diệp Thu cũng không có thừa nước đục thả câu, phóng xuất ra thứ hai hồn kỹ. Chỉ gặp Diệp Thu võ hồn phụ thể, ngọn lửa trên người ngưng tụ ra giống như mấy trăm thanh tiểu kiếm giống như hỏa vũ hướng về phía trước bắn ra, đi tới chỗ tất cả đều hóa thành than cốc. Cái này, Liễu Nhị Long có chút mắt trợn tròn, đây là ngàn năm hồn kỹ sao? Thuấn phát, mà lại hỏa diễm nhiệt độ còn như thế cao. Đây là ta thứ hai hồn kỹ, tên là Chu Tức Vũ, hồn kỹ hiệu quả là ngưng tụ hỏa diễm hình thành tiểu kiếm giống như lông vũ công kích địch nhân đâm xuyên địch nhân yếu hại. Không cần tụ lực, lại uy lực cùng kích xạ tốc độ biết theo ta hồn lực tăng lên mà không ngừng tăng cường, đồng thời bổ sung tiêu đốt cùng 50% phá thuẫn năng lực. Gặp Liễu Nhị Long mắt trợn tròn, Diệp Thu giải thích nói. T. Không giải thích còn tốt, một giải thích Liễu Nhị Long càng một bước, thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi cái này xác định là thứ hai hồn kỹ. Có phá phòng, có thiêu đốt, vẫn là thuần phát, còn có trưởng thành tính. Liền xem như ngàn năm hồn hoàn cũng không trở thành hồn kỹ biến thái như vậy à, so sánh một chút mình ngàn năm hồn hoàn cảm giác chẳng là cái thá gì. Tiểu Thu a, ngươi cái này thứ hai hồn kỹ là thật nghịch thiên a. Sau khi kinh ngạc, Liễu Nhị Long đối Diệp Thu nói. Diệp Thu nghĩ thầm, ta còn chưa nói xong đâu, nếu là bảo hoàn toàn ngươi chẳng phải là càng thêm chấn kinh. Không sai, Diệp Thu cũng chưa có nói hết, ngoại trừ ngưng tụ tự thân hỏa diễm, còn có thể ngưng tụ những người khác hỏa diễm, đồng thời ngưng tụ những người khác hỏa diễm sẽ còn đem nó chuyển thành cực hạn chi hỏa, nói cách khác, ta hỏa diễm cũng là ta, ngươi hỏa diễm hay là của ta, ân, rất vô lại đúng không? Đồng thời, bởi vì cực hạn chi hỏa tính đặc thù, không phải cực trí chi băng không thể phá, trừ phi so Diệp Thu hồn lực cao hai giai. Tổng thể tới nói, Diệp Thu rất hài lòng cái này hồn kỹ. Một lát sau, Liễu Nhị Long cuối cùng là tiếp nhận Diệp Thu thứ hai hồn kỹ, nói, mặc dù ngươi thứ hai hồn kỹ rất mạnh, bất quá ngươi cái này thứ hai hồn hoàn sợ là không thể đi vũ hồn điện đổi mới, dù sao ngàn năm vòng thứ hai quá bắt mắt, cho dù là phía sau có người đều không được, vượt cấp hấp thu hồn hoàn bí mật có thể nhường rất nhiều người xuống tay với ngươi, chớ nói chi là sau lưng ngươi không ai. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, cái này Diệp Thu tự nhiên là hiểu, vượt cấp hấp thu hồn hoàn có thể nhường thế lực lớn hậu bối tốc độ tu luyện càng nhanh, thực lực mạnh hơn, hắn một cái bình dân đều hấp thu, vậy bọn họ đâu? Bọn họ có phải hay không cũng có thể vượt cấp hấp thu? Nếu như đến lúc đó bại lộ ngàn năm vòng thứ hai hậu quả là cái gì có thể nghĩ, khi đó chính là các đại thế lực xuống tay với hắn. Về phần đi vũ hồn điện chứng nhận, không có ý tứ, hắn Diệp Thu thứ nhất hồn hoàn liền không có đi vũ hồn điện, bao quát võ hồn đều không phải là vũ hồn điện thức tỉnh, hắn cũng không thiếu số tiền kia, tại không có hậu trưởng trước đó không cần luận nhảy, ngươi hỏi vì cái gì lại nghĩ vững vàng lại nghĩ vượt cấp. Xin nhờ, vững vàng cùng vượt cấp là một mã thì một mã, có thể tu luyện nhanh hơn vì cái gì không vượt cấp hấp thu. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trả lời, yên tâm đi viện trưởng, ta căn bản không có đi qua vũ hồn điện, bên trong cũng không có ta tin tức. Ừm. Vậy ngươi võ hồn ai cho ngươi thức tỉnh? Liễu Nhị Long bắt lấy Diệp Thu lời nói bên trong điểm đáng ngờ. Nói như vậy Diệp Thu loại này bình dân đều là vũ hồn điện hỗ trợ thức tỉnh a, liền xem như không có đi qua vũ hồn điện cũng không có khả năng không có hắn võ hồn thức tỉnh tin tức a. Có nên hay không nói cho nàng đâu? Nghe thấy Liễu Nhị Long hỏi thăm Diệp Thu suy tư nói. Liễu Nhị Long là biết Phất Lan Đức mở một nhà học viện tới, nhưng không biết Phất Lan Đức kiêm chức võ hồn thức tỉnh. Được rồi, vẫn là nói cho nàng đi, tối thiểu Phất Lan Đức so Ngọc Tiểu Cương đáng tin cậy. Cuối cùng Diệp Thu quyết định vẫn là nói cho Liễu Nhị Long. Nói đến các ngươi còn nhận biết, là một cái gọi Phất Lan Đức người giúp ta thức tỉnh, ta thứ nhất hồn hoàn cũng là hắn hỗ trợ. Diệp Thu mở miệng nói. Nguyên lai là Phất lão đại a. Nghe được Diệp Thu nói, Liễu Nhị Long trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc. Trải qua 2 năm ở chung, Liễu Nhị Long cũng không kỳ quái Diệp Thu biết Phất Lan Đức người này, dù sao Hoàng Kim Thiết Tam Giác chuyện tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Vậy hắn không có mời chào ngươi sao? Hắn nhưng là mở một nhà học viện a, như ngươi loại này thiên phú hắn không có khả năng buông tha ngươi a. Liễu Nhị Long dò hỏi. Nghe đến lời này Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, thế nào không có mời chào ba lần đâu? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không có khả năng nói như vậy. Sau đó Diệp Thu mở miệng nói, chiêu mộ, nhưng là không thích hợp ta, ta liền không có đi.
Ha ha, ta liền nói Phất Lao Đại làm sao lại buông tha như ngươi loại này người kế tục, nguyên lai là không thích hợp, may mắn không thích hợp, bằng không ta nhưng không thu được ngươi cái này hạt giống tốt.
Liễu Nhị Long cười to nói. Chương 18, đi dạo, thiếu nữ tóc tím. Chương 18, đi dạo, thiếu nữ tóc tím.
Nghe được Liễu Nhị Long nói Diệp Thu nâng chán, được rồi, thích nói như thế nào nghĩ liền nghĩ như thế nào đi, hắn không muốn giải thích.
Sau đó, hai người rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm về tới Lam Bá học viện bên trong. Nên làm chút gì đâu? Trở lại Lam Bá học viện Diệp Thu suy tư nói. Hiện tại Diệp Thu 8 tuổi, hồn lực 22 cấp, bình thường tới nói là hẳn là làm từng bước tu luyện, nhưng là hắn là một cái không chịu ngồi yên người, nếu như một mực khổ cấp cấp tu luyện hắn sẽ tinh thần sụp đổ. Bằng không đi đấu hồn. Đột nhiên, Diệp Thu trong lòng dâng lên đấu hồn tâm tư. 2 năm trước Diệp Thu là nhìn qua đấu hồn, nhưng cũng bèn và nhìn, cùng mình tự thân lên đài đi đánh còn là không giống nhau, hơn nữa lúc ấy chỉ là một vòng, tay đoàn thiếu ra, lên đài đánh rất ăn thiệt thòi, hiện tại khác biệt, vừa săn giết xong thứ 2 hồn hoàn, còn có cái hào hỏa cầu cũng không có khai phát xong hỏa long viêm, cần một trận chiến đấu đến xác định một chính xuống dưới thực lực. Bất quá ta cái này thứ 2 hồn hoàn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Diệp Thu vuốt vuốt mi tâm. Diệp Thu thứ 2 hồn hoàn là ngàn năm, nếu như không có ẩn tàng hồn hoàn biện pháp làm không tốt sẽ xảy ra chuyện a, chớ nói chi là hắn mới 8 tuổi a, 8 tuổi 22 cấp đại hồn sư là khái niệm gì? Chỉ là dù vậy Diệp Thu vẫn là không có từ bỏ đi đấu hồn dự định. Nếu không giống trước đó như thế, Diệp Thu nhớ tới mình áo bào đen cùng mặt nạ. Trước đó tại Tắc Thác Thành nhìn đấu hồn thời điểm Diệp Thu vì che giấu tuổi tác mua một ổ bánh cố cùng một thân áo bào đen, đến Thiên Đấu Thành thời điểm cũng chưa quên mang. Không được không được, mang mặt nạ vẫn là không quá bảo hiểm, người ta cũng không phải đồ đần. Suy tư một phen về sau, Diệp Thu cuối cùng từ bỏ đấu hồn dự định, không khác, ngàn năm vòng thứ 2 quá làm cho người ta mắt, liền xem như đeo lên mặt nạ cũng không quá bảo hiểm, những đại thế lực kia lại không phải người ngu, hắn tin tưởng hắn chỉ cần dám tham dự đấu hồn, qua không được bao lâu tin tức của hắn liền sẽ bày ở các đại thế lực trên tay. Đây chính là không có hậu trường chỗ xấu, làm gì đều muốn cẩn thận một chút, nếu như Diệp Thu nếu là có hậu trường nói liền sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Được rồi, vẫn là đi trên đường dạo chơi đi. Diệp Thu nội tâm suy tư nói. Bỏ đi đấu hồn chàng về sau Diệp Thu chuẩn bị đi trên đường dạo chơi, có lẽ có thể nhặt cái để loạn. Sau đó, Diệp Thu liền rời đi Lam Bá học viện. Nên đi làm sao? Tại Thiên Đấu Thành trên đường cái Diệp Thu chẳng có mục đích đi dạo. Từ khi đi vào Lam Bá học viện về sau Diệp Thu không phải đang nghiên cứu khống chế hồn lực chính là ở trong học viện cắm đầu tu luyện, căn bản không có đi dạo qua Thiên Đấu Thành. Cái này cũng đưa đến hắn tại Thiên Đấu Thành không biết nên đi đâu. Đấu giá hội. Không được không được, chút tiền ấy căn bản đập không được cái gì, đi đấu hồn chàng đặt cược. Cũng không được, không dễ phán đoán người ta thực lực a. Diệp Thu một bên sờ lên cằm một bên suy nghĩ nên đi chỗ nào. Ngay tại Diệp Thu suy nghĩ đi nơi nào thời điểm, hoàn toàn không có chú ý phía trước có một người, mà một người này cũng không có chú ý tới Diệp Thu, thế là hai người như nước trong veo đâm vào một khối. T. Ai đụng ta? Diệp Thu che lấy cái hốt nói, cho nên nói nha, đi ra ngoài không muốn đi thần, cũng không cần chơi điện thoại, không phải dễ dàng xảy ra chuyện tích. Ai? Đến cùng là ai đụng bản cô nương? Có phải hay không chán sống rồi?
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện chính là thiếu nữ, 15-16 tuổi dáng vẻ, mọc ra một đầu màu tím sẫm tóc ngắn, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần, không thể nói có cái gì tuyệt sắc, nhưng lại có mấy phần yêu dị đẹp. Một đôi màu xanh nhạt con ngươi mười phần kỳ dị, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị.
Đây là Độc Cô Nhạn.
Diệp Thu thấy thiếu nữ trang phục hậu tâm bên trong nghi ngờ nói, mặc dù lối ăn mặc này cùng tóc nhìn rất quen thuộc, nhưng Diệp Thu cũng không xác định đến cùng phải hay không Độc Cô Nhạn, dù sao đại lục ở bên trên màu tóc đủ loại, vạn nhất không phải liền lúng túng. Suy tư một phen Diệp Thu quyết định đánh đòn phủ đầu, nói: "Vị tỷ tỷ này, rõ ràng là ngươi trước đụng ta, vì sao muốn nói người đụng ngươi đây?" Nghe nói như thế, thiếu nữ tóc tím theo bản năng túi đầu xem xét, phát hiện là một người dáng rất đẹp mắt tiểu thí hải. Không thể không nói, nữ nhân đều là nhan giá trị sinh vật, thấy được Diệp Thu tướng mạo hậu tâm bên trong nộ khí lập tức tiêu tán mấy phần. Chu Tước là điềm lành chi chim, dáng dấp nhìn rất đẹp, làm có được Chu Tước võ hồn Diệp Thu tự nhiên không kém được đi đâu. Thấy rõ Diệp Thu tướng mạo về sau, thiếu nữ tóc tím ôn hòa nói: "Thật xin lỗi á tiểu đệ đệ, không có đụng thương ngươi đi. Nếu không ngươi thử một chút." Diệp Thu liếc mắt che lấy cái hót nói, "Ê." Độc Cô Nhạn nghẹn lời, nhìn xem Diệp Thu che lấy cái hót dáng vẻ liền biết rất đau.
"Không có ý tứ nha, ta cũng không phải cố ý."
Thiếu nữ tóc tím ngượng ngùng nói,
"Không có việc gì, ta đại nhân có số lượng lớn, không so đo với ngươi."
Diệp Thu không có vấn đề nói,
"Ha ha, ngươi cái tiểu thí hải, cô nãi mãi là nhìn ngươi tuổi nhỏ như ngươi, cái gì gọi là ngươi đại nhân có số lượng lớn?"
Thiếu nữ tóc tím nghe được Diệp Thu nói trong nháy mắt đỏ ấm, nguyên bản nhìn Diệp Thu lớn lên đẹp mắt nhỏ tuổi để cho Diệp Thu, kết quả Diệp Thu còn thở lên.
"Lời gì? Nói gì vậy? Rõ ràng là ngươi đụng người trước đây." Ta nói ta đại nhân có số lượng lớn thế nào?
Diệp Thu phản bác.
Ngươi.
Thiếu nữ tóc tím khó thở, lúc này liền muốn động thủ, chỉ là nhìn Diệp Thu tuổi tác nhỏ hơn nàng cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này.
Hừ, cô nãi nãi không cùng ngươi đồng dạng so đo.
Nói, thiếu nữ tóc tím hai tay ôm ngực, đem đầu vung ra một bên. Gặp thiếu nữ tóc tím dạng này, Diệp Thu cũng biết lại chơi xuống dưới liền chơi qua đầu. Thiếu nữ này 89/10 chính là Độc Cô Nhạn, dù sao tại thiên đấu trên đường cái dám như thế tự xưng không có mấy cái.
Tốt tốt, lừa gạt ngươi a, ta không sao.
Diệp Thu đứng dậy nói.
Thôi ngươi.
Thiếu nữ tóc tím gặp Diệp Thu một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên trong nháy mắt kịp phản ứng mình bị lừa.
Ha ha, đây không phải ghi nhớ thật lâu sao, về sau đi đường phải chú ý nhìn đường.
Diệp Thu cười nói.
Ừm.
Hả? Thiếu nữ tóc tím lúc này phát hiện không hợp lý, rõ ràng cái này tiểu thí hải đều ngã xuống đất như thế nào là nhường nàng dài trí nhớ, chẳng lẽ lại.
Nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc tím híp mắt mở miệng nói, sẽ không phải tiểu đệ đệ ngươi cũng không thấy đường đi.
Sao, làm sao có thể?
Diệp Thu chột dạ nói, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là bị phát hiện rồi?
Không nên a,
kỹ xảo của ta thật kém như vậy sao?
Có đúng không? Vậy ngươi muốn hay không giải thích một chút vì cái gì ngươi biết ngã xuống đất đâu?
Thiếu nữ tóc tím nhìn chằm chằm Diệp Thu dò hỏi.
Cái này sao?
Diệp Thu đại não phi tốc chuyển động chuẩn bị mượn cớ lấp liếm cho qua, lại không nghĩ rằng bị thiếu nữ tóc tím đánh gãy.
Tốt ngươi, rõ ràng ngươi cũng không thấy đường, ỷ vào tuổi tác ưu thế theo ta đặt cái này ác nhân cáo trạng trước đúng không?
Thiếu nữ tóc tím nắm nuốt Diệp Thu mặt nói.
Thả khai ổ.
Diệp Thu mơ hồ không do nói.
Nhưng mà thiếu nữ tóc tím phảng phất giống như không nghe thấy, lại bóp một hồi Diệp Thu mặt mới buông ra.
Đợi cho thiếu nữ tóc tím buông ra, Diệp Thu vuốt vuốt mặt thầm nghĩ, vì cái gì đều thích chơi mặt ta?
Đến Thiên Đấu Thành 2 năm, mới gặp Liễu Nhị Long thời điểm Liễu Nhị Long liền cho hắn tới cái rửa mặt sữa, tại Lam Bá học viện 2 năm này, Liễu Nhị Long cũng thường xuyên nhào nặn hắn mặt, cái này hư hư thực thực độc cô nhạn thiếu nữ cũng thế, đi lên chính là một trận nhào nặn, chẳng lẽ mình mặt thật có tốt như vậy chơi.
Nghĩ tới đây, Diệp Thu bóp bóp mặt mình, tân, mềm mềm, xúc cảm rất tốt.
Chương 19, độc cô nhạn, độc cô bác, chương 19, độc cô nhạn, độc cô bác.
Phốc phốc.
Nhìn thấy Diệp Thu động tác thiếu nữ tóc tím đột nhiên cười ra tiếng.
Cười cái gì?
Không phải liền là thử một chút mình mà xúc cảm à?
Gặp thiếu nữ tóc tím cười ra tiếng, Diệp Thu tức giận nói, không phải liền là thử nghiệm cảm giác sao, cần thiết hay không?
Không có gì, ha 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 ha.
Lúc đầu thiếu nữ tóc tím còn có thể nhịn xuống, kết quả Diệp Thu nói nhường nàng triệt để sụp đổ không được, phát ra giống như chuông bạc thanh thúy tiếng cười.
Nghe được thiếu nữ tiếng cười, Diệp Thu có chút bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất may mắn ngươi là độc cô nhạn, không phải, hừ hừ.
Một lát sau, thiếu nữ tóc tím ngừng tiếng cười.
Dừng lại tiếng cười về sau, thiếu nữ tóc tím dò hỏi, ngươi rất có ý tứ, đối tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a?
Rốt cục đến chính đề à?
Diệp Thu nội tâm suy tư nói,
lãng phí nhiều thời gian như vậy vì cái gì, không phải là vì biết trước mắt vị này thiếu nữ tóc tím thân phận sao? Tuy nói Diệp Thu 89 phần 10 xác định nàng là độc cô nhạn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không chắc.
Ta gọi Diệp Thu, ngươi đây?
Diệp Thu không hề nghĩ ngợi liền đem tên của mình báo cho thiếu nữ tóc tím.
Tên nha, chỉ là cái danh hiệu, kêu cái gì cũng không đáng kể, đương nhiên, người có thân phận ngoại trừ.
Ta, ngươi nhưng nghe cho kỹ, ta gọi độc cô nhạn.
Thiếu nữ tóc tím nói.
Thiếu nữ chính là độc cô nhạn, bây giờ nàng 16 tuổi, lúc sinh ra đời mẫu thân khó sinh chết rồi, không mấy năm phụ thân cũng đã chết, chỉ có một cái gia gia sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng là cái kia gia gia không có thời gian theo nàng, luôn luôn chơi đùa chút thảo dược, cái này cũng đưa đến nàng rất quái gở. Hôm nay tâm tình không tốt, lúc đầu nghĩ đến tìm nàng tốt khuê mật đi chơi, không nghĩ tới bị người đụng, cái này khiến nàng không tốt tâm tình càng thêm không tốt, chỉ là đụng người chính là một cái rất thú vị tiểu đệ đệ, không để cho nàng tốt tâm tình lại tốt.
Quả nhiên là độc cô nhạn.
Nghe được thiếu nữ tóc tím tên Diệp Thu thầm nghĩ,
mặc dù tại thiếu nữ nói ra tên trước đó hắn liền đã xác định thiếu nữ thân phận, nhưng khi đạt được thiếu nữ chính miệng thừa nhận Diệp Thu nội tâm vẫn là tránh không được hưng phấn.
Độc cô nhạn à, độc cô bác thân nhân duy nhất, cùng với nàng tạo mối quan hệ chẳng khác nào lấy được băng hỏa huyền ương nổi vé vào cửa.
Diệp Thu không cho rằng mình là người tốt lành gì, hắn cũng chưa từng rêu ra qua, từ nhường Phất Lan Đức hỗ trợ săn bắt hồn hoàn thời điểm liền có thể nhìn ra, nhưng hắn cũng không phải cái gì người xấu chính là.
Suy tư một phen, Diệp Thu ra vẻ kinh ngạc dò hỏi, độc cô nhạn,
kia độc cô bác cùng ngươi là quan hệ như thế nào?
Mặc dù biết độc cô nhạn cùng độc cô bác quan hệ, nhưng vẫn là muốn giả một chút, không phải nói thẳng độc cô bác là gia gia ngươi câu nói này quá đường đột.
Ừm,
ngươi biết gia gia của ta?
Độc cô nhạn nghe được Diệp Thu hỏi thăm nghi ngờ nói,
làm sao có thể, ta làm sao có thể nhận biết độc bá thiên hạ độc đấu la à, tỷ tỷ ngươi cũng quá để mắt ta đi, chỉ là nghe được tên của ngươi ta mới liên tưởng đến. Diệp Thu bưng bưng tay nói,
độc cô nhạn nghĩ cũng phải dựa theo gia gia mình cái tính khí kia, làm sao có thể tùy tiện một người đều biết hắn.
Vậy ngươi liền không sợ sao?
Nghĩ đến nhà mình gia gia tính tình, độc cô nhạn nghi ngờ nói.
Sợ cái gì?
Diệp Thu nghi ngờ nói.
Sợ ta gia gia à, hắn nhưng là độc đấu la à.
Nói, độc cô nhạn bày ra một bộ hung ác bộ dáng.
Không sợ à?
Diệp Thu khoát khoát tay nói.
Nói đùa, Diệp Thu tại sao muốn sợ, đây chính là thiên sử người đầu tư à, băng hỏa huyền ương nổi người sở hữu, bao che khuyết điểm nhỏ người phong khoáng, chớ nói chi là trên tay hắn có trị liệu độc cô bắc cùng độc cô nhạn phương pháp, hoàn toàn không mang theo sợ.
Húng chi mình 8 tuổi 22 cấp, dạng này thiên tài độc cô bắc không tâm động.
Về phần độc cô bắc sẽ có hay không có hoài nghi, ngươi gặp qua cái kia thế lực nguyện ý đem loại thiên tài này hướng mặt ngoài đấy.
Thiên Nhận Tuyết, ngươi mắng nữa.
Thái tử Đông Cung.
Át xì hơi.
Tuyết Thanh Hà, lại hay là Thiên Nhận Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị hắt hơi một cái.
Kỳ quái, chẳng lẽ ta bị cảm?
Tuyết Thanh Hà nghi ngờ nói.
Không nên à, mình là cái hồn sư, cảm mạo loại chuyện này đối nàng rất xa xôi, chớ nói chi là nàng võ hồn là lục dược thiên sứ, cảm mạo chuyện này cùng với nàng căn bản không dính dáng, ngoại trừ võ hồn thức tỉnh trước từng có, võ hồn sau khi thức tỉnh cũng không biết cảm mạo là cái gì.
Được rồi, đoán chừng là gia gia nhớ ta, đáng chết Tuyết Dạ ngươi sống không được bao lâu.
Nghĩ nửa ngày, Tuyết Thanh Hà cảm thấy là gia gia nhớ nàng, dứt khoát không có nghĩ nhiều nữa, quay đầu lại bắt đầu tiếp tục kế hoạch từng bước xâm chiếm Thiên Đấu Đế Quốc.
Vì cái gì?
Gia gia của ta phong bình thật không tốt ta.
Độc cô nhạn nghi ngờ nói.
Phong bình là phong bình, hiện thực là hiện thực, đối một người hiểu rõ phải căn cứ con mắt đến xem, mà không phải lỗ tai tới nghe, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả.
Diệp Thu hồi đáp.
Tốt tốt tốt, tốt một cái mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả.
Vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một tiếng nói giàn mua.
Diệp Thu nhìn lại, phát hiện một vị vóc người gầy cao, nhìn qua giống giống cây lao lão giả sau lưng hắn, lão giả râu tóc đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt càng giống là ngọc lục bảo đồng dạng nhấp nháy tỏa ánh sáng.
Cả người cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ giống như là huyễn ảnh.
Người này mặt không biểu tình,
hoặc là nói là biểu hiện trên mặt hoàn toàn là cứng đờ, hai má hám sâu, trên đầu tóc lục rối bời, y phục trên người cũng chỉ là một mạc trường bào màu xám. Gia Gia ngươi đã đến. Độc Cô Nhạn trông thấy lão giả một nháy mắt liền nào tới. Gia Gia, chẳng lẽ là Độc Cô Bác? Nhìn thấy Độc Cô Nhạn động tác, Diệp Thu nghĩ thầm. Diệp Thu cũng không xác định Độc Cô Bác đến cùng có theo hay không lấy Độc Cô Nhạn, cho nên cũng không động thủ, chỉ là so với động thủ tới nói ngôn ngữ nghệ thuật mới là tốt nhất, chỉ là nhìn tình huống này Độc Cô Bác hẳn là đi theo Độc Cô Nhạn. Nghĩ tới đây Diệp Thu trong lòng liền không nhịn được may mắn, còn tốt vừa rồi không có động thủ, bằng không hiện tại nhưng là tao ương. Nhớ tới ở đây, Diệp Thu chắp tay nói, gặp qua Độc Cô Miện hạ. Ừm. Nghe được Diệp Thu nói, Độc Cô Bác không mặn không nhạt lên tiếng. Gia Gia ta nói cho ngươi, ngươi tiểu đệ đệ này nhưng có ý tứ, vừa rồi. Tại Diệp Thu suy nghĩ thời điểm, Độc Cô Nhạn đong đưa Độc Cô Bác cánh tay nói ra vừa rồi phát sinh chuyện. Ừ vâng, ta đã biết, vừa rồi ta nhìn thấy. Độc Cô Bác sủng lịch nói. Vừa rồi phát sinh tất cả Độc Cô Bác đều nhìn ở trong mắt, bao quát Diệp Thu ác nhân cáo trạng trước chuyện. Nhắc tới cũng xảo, Độc Cô Bác vừa chính từ dược viên ra chuẩn bị mang Độc Cô Nhạn đi dạo phố, thuận tiện cho Độc Cô Nhạn mua chút đồ vật, không nghĩ tới không đợi về nhà liền thấy Độc Cô Nhạn trên đường rầu rĩ không vui, sau đó liền cùng Diệp Thu tiểu tử này đụng phải. Tiểu tử, nói một chút đi, ngươi là thế lực nào, tại sao muốn tới gần ta tôn nữ? Độc Cô Bác quay xong Độc Cô Nhạn nói. Diệp Thu chân kinh, không phải, cái gì gọi là ta tiếp cận cháu gái của ngươi? Rõ ràng là trùng hợp đụng vào tốt ta. Chỉ là liên tưởng đến Đấu La Đại Lục tôn nữ nô tình huống, Diệp Thu cũng liền không có để ý như vậy, dù sao Độc Cô Bác nhân sinh rất thảm, chúng chi liền thừa như thế một cái cháu gái khẳng định phải hào hào bảo hộ. Nhớ tới ở đây, Diệp Thu nói khẽ, một giới bình dân, không có thế lực nào. Thật sao? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu bình tĩnh dáng vẻ, âm thanh lạnh lùng nói, Gia Gia ngươi hung ác như thế làm gì? Độc Cô Nhạn không vui, đẹp mắt như vậy tiểu đệ đệ làm sao có thể là có ý khác đâu. Tốt tốt tốt. Nghe được Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác thái độ ngự khí đã khá nhiều, nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi, nơi này không tiện. Chương 20, Bích Lân xà độc, chương 20, Bích Lân xà độc. Thứ không gì không thể. Diệp Thu nói khẽ. Thân là kẻ yếu là không có quyền lợi từ chối, huống chi trên đường cái có mấy lời sát thực không tiện nói. Sau đó, Độc Cô Bác liền dẫn Độc Cô Nhạn cùng Diệp Thu đi đến một cái quán trà. Đi vào quán trà, đập vào mặt hương trà chạm mặt tới, đây là từ các loại lá trà phát ra. Tại rộng rãi sáng tỏ trong quán trà có thể nhìn thấy từng dãy đều nhịp trà tủ, phía trên bày đầy nhiều loại lá trà. Trong quán bày biện từ cổ kính đồ dùng trong nhà mà trang trí, như bàn gỗ tử đàn ghế dựa, sứ thanh hoa bình, bình phong ngăn cách các loại, tạo nên một loại yên tĩnh mà lịch sự tao nhã không khí. Không chỉ có như thế, sắc màu ấm đèn chiếu sáng vào trên mặt cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp. An bài một cái ghế lô. Độc Cô Bác nói. Được rồi tiên sinh, mời tới bên này. Thị nữ mang theo ba người lên lầu hai một chỗ bao xương. Tiên sinh muốn uống cái gì trà đâu? Đi vào bao xương về sau, thị nữ đem một tờ thực đơn đưa cho Độc Cô Bác. Tiểu tử, ngươi uống cái gì? Độc Cô Bác nhìn về phía Diệp Thu dò hỏi. Dù sao cũng là Độc Cô Bác mình gọi tới, hỏi thăm một chút yêu thích cũng không kỳ quái. Tùy tiện liền tốt. Diệp Thu trả lời. Đối với trà phương diện này Diệp Thu không có nghiên cứu, có thể uống là được, dù là kiếp trước cũng giống vậy. Liên thế tới này cái đi. Nghe được Diệp Thu nói tùy tiện, Độc Cô Bác chỉ menu thượng sai không nhiều giá vị lá trà. Được rồi tiên sinh, chờ một lát một lát. Thị nữ tiếp nhận menu liền rời đi pha trà đi. Không bao lâu, thị nữ lấy tới một bình tản ra nhiệt khí trà. Tiên sinh mời chậm dùng. Nói, thị nữ đem trà buông xuống về sau liền rời đi. Nói đi, tới gần nhà ta Nhạn Nhạn đến cùng có cái gì tâm tư? Độc Cô Bác uống một ngụm trà dò hỏi. Miễn hạ, ta nói ta cùng ngài tôn nữ đụng vào nhau là ngoài ý muốn, ngài tin tưởng sao? Diệp Thu trả lời. Nhưng mà Độc Cô Bác rõ ràng không tin lần giải thích này, nói, ngoài ý muốn. Trên đường cái đường rộng như vậy, người nhiều như vậy, tốt như vậy đầu quả nhiên đụng vào tôn nữ của ta. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, ta thật không phải cố ý à, ai có thể nghĩ tới một cái không chú ý liền đụng phải. Ai nha, Gia Gia ngươi quá nhạy cảm, là ta không có chú ý tới mà thôi, cùng tiểu đệ đệ không có quan hệ, ngươi nếu là còn như vậy nói ta liền không để ý tới ngươi. Đúng lúc này, Độc Cô Nhạn đưa tới trợ công. Tốt tốt tốt. Độc Cô Bác cười ha hả nói. Mà Diệp Thu liền nhìn xem hai ông cháu ở đâu cười toe toét, hoàn toàn không cắt đứt ý tứ. Hai ông cháu náo loạn một hồi qua đi, Độc Cô Bác rốt cục nói tới chính sự. Tiểu tử, ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, lại có 22 cấp tu vi, thuận tiện nói một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Thân là phong hào đấu la, Độc Cô Bác nhìn thấy Diệp Thu thời điểm liền biết Diệp Thu hồn lực, về phần tuổi tác không tốt phân biệt, chỉ là Diệp Thu thân là người tuổi trẻ sức sống là không làm được giả. 8 tuổi. Diệp Thu trả lời. Cái gì? Độc Cô Bác kinh ngạc nói, sau đó Độc Cô Bác tay tìm được Diệp Thu trên thân bắt đầu khảo thí Diệp Thu cốt linh. Diệp Thu cũng không có phản kháng, dù sao hắn cũng không phản kháng được. Một lát sau, Độc Cô Bác khảo thí xong Diệp Thu cốt linh kinh ngạc nói, quả thật là 8 tuổi. Nói như vậy, có thể tại 11, 12 tuổi đạt tới đại hồn sư chính là thiên tài. Độc Cô Bác cũng nghĩ qua Diệp Thu không sai biệt lắm cũng là ở độ tuổi này, nhưng không nghĩ tới Diệp Thu thật chỉ có 8 tuổi. Cái gì? Độc Cô Nhạn cũng chấn kinh, 8 tuổi đại hồn sư, đang nói đùa chứ? Ngươi đến cùng là thân phận gì? Độc Cô Bác ngồi không yên. 8 tuổi đại hồn sư, điều này nói rõ Diệp Thu là tiên tiên đầy hồn lực, mặc kệ tại cái kia thế lực đều là bánh trái thơm ngon, bây giờ dạng này thiên tài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Độc Cô Bác không nghĩ ngợi thêm đều không được. Nhìn thấy Độc Cô Bác phản ứng, Diệp Thu tự nhiên không kỳ quái, dù sao đổi lại những người khác nhìn thấy 8 tuổi đại hồn sư cũng biết nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thu mở miệng giải thích, ta thật là bình dân. Sau đó Diệp Thu sắc mặt cổ quái mở miệng nói, Độc Cô tiền bối sẽ không cho là ta là vũ hồn điện người đi, nhà ai người tốt đem ta loại thiên phú này người đẩy ra nuôi thả. Cái này, Độc Cô Bác nghĩ cũng phải, dạng này thiên tài hảo hảo bồi dưỡng còn đến không kịp đâu, nào có đem thiên tài đẩy ra phía ngoài đạo lý. Chính là, gia gia ngươi lại tại suy nghĩ lung tung, tiểu thu đệ đệ làm sao lại giống như ngươi nghĩ như thế? Độc Cô Nhạn làm một cái mặt quỷ.
Tốt, là lỗi của ta.
Độc Cô Bác có chút bất đắc dĩ.
Không có cách, Độc Cô Bác thân là một cái hoang dại phong hào gây thù hằn nhiều lắm, dù không được hắn không nghĩ ngợi thêm, mà lại Diệp Thu loại này tuổi tác nhỏ, lớn lên còn tốt nhìn, thiên phú cũng tốt, rất dễ dàng liền thu hoạch được một người hảo cảm, tự nhiên mà vậy liền bị Độc Cô Bác cho rằng là người của thế lực khác. Diệp Thu cũng không thèm để ý, nhân chi thường tình mà thôi, đổi lại hắn là Độc Cô Bác nói hắn cũng biết nghĩ như vậy.
Bất quá, ta xem tiền bối cùng lệnh tôn nữ giống như thân thể có chút vấn đề a.
Diệp Thu mở miệng nói.
Đã đụng tới Độc Cô Bác, Diệp Thu dự định trực tiếp chủ động xuất kích, dù sao tiên thảo vật này cũng không thể không muốn, bây giờ cách Lao Tam tới cũng liền chênh lệch cái thời gian 4-5 năm, hắn là cực hạn thuộc tính, 30 cấp đến 70 cấp tốc độ tu luyện biết trở nên chậm, cho nên tiên thảo càng sớm cầm càng tốt.
Ừm. Lao Phu là phong hào đấu la thân thể tại sao có thể có vấn đề?
Độc Cô Bác giả bộ như khó hiểu nói.
Đúng đấy, gia gia của ta thế nhưng là phong hào đấu la, thân thể làm sao có thể xảy ra vấn đề?
Dạ, ngươi cứ giả vờ đi.
Gặp Độc Cô Bác một bộ da vẻ như không biết Diệp Thu hoán thầm nói.
Ta đầu tiên nói trước a, ta nói ngươi cũng không thể sinh khí.
Diệp Thu mở miệng nói.
Ngươi nói xem, lão phu cũng muốn biết mình có vấn đề gì.
Độc Cô Bác không có vấn đề nói.
Hắn tự thân chúng độc chuyện không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, liền ngay cả Độc Cô Nhạn cũng thế, hắn cũng không tin Diệp Thu cái này tiểu thí hải có thể nhìn ra.
Vậy ta liền nói thẳng.
Diệp Thu hít sâu một hơi, nói, ngươi chúng độc, mà lại bên trong vẫn là võ hồn chi độc, hiện tại đã độc tận xương thủy, chỉ có điều ngài là phong hào đấu la có thể dùng hồn lực áp chế, cho nên bình thường nhìn không có vấn đề gì, mà cháu gái của ngươi lúc sinh ra đợi liền mang theo độc, tóc của nàng chính là chúng độc biểu hiện, theo ta thấy đến, cháu gái của ngươi có lẽ không sống tới 30 tuổi.
Diệp Thu trực tiếp một mạch nói ra hai người tình trạng, nhưng cũng không có trực tiếp phun rác rưởi cái gì, dù nói thế nào người ta cũng là phong hào, phía sau hắn lại không có đường hạo như thế cha.
Huống hồ Diệp Thu cũng không sợ, thiên phú bày ở cái này, Độc Cô Bác xem ở hắn thiên phú tình huống dưới cũng sẽ không hạ sát thủ.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Ngươi nhất định là đang lừa ta đúng hay không?
Độc Cô Nhạn không tin, không nghĩ tới chuyện là như thế này, gia tộc bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Bích Lân xà độc lại còn sẽ thương tổn tự thân, gia gia của nàng vì cái gì không có nói qua với nàng.
Mà vào lúc này, Độc Cô Bác ngồi không yên, người khác không biết, nhưng là hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, Độc Cô Nhạn sinh ra tới liền mang độc, đã sớm độc rắn tận xương người bình thường là không nhìn ra, lúc đầu hắn cảm thấy Diệp Thu là nhìn không ra, ai nghĩ đến Diệp Thu có thể nhìn ra, hơn nữa còn chỉ ra vấn đề, mà lại dựa theo tình huống nhìn, Độc Cô Nhạn có lẽ đúng như Diệp Thu nói tới không sống tới 30 tuổi.
Chương 21, giằng co Độc Cô Bác, chương 21, giằng co Độc Cô Bác.
Ha ha, tiểu quỷ, nói cho ta, đến cùng là ai nói với ngươi, chi tiết đưa tới, không phải đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn.
Diệp Thu nghe được Độc Cô Bác nói trong lòng hít sâu một hơi, nói, liên quan tới chúng độc điểm ấy cũng không có người đã nói với ta, hoàn toàn là dùng con mắt nhìn ra được, mặc dù đại lục ở bên trên bởi vì võ hồn nguyên nhân dẫn đến màu tóc cùng con mắt người kỳ quái không phải số ít, nhưng ngài tôn nữ tình huống tin tưởng ngài hẳn phải biết, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là nếu như gặp phải đối y thuật có hiểu rõ người nhất định có thể một chút nhìn ra. Đi vào thiên đấu thành 2 năm này Diệp Thu cũng tại tự học y thuật, vì chính là ứng phó hôm nay trường hợp này.
Ngay sau đó, Diệp Thu tiếp tục mở miệng nói, bất quá ta xem tiền bối trạng thái có chút kỳ quái. Giống như bị mình Bích Lân xà độc đến tự thân, đồng thời độc đã vào tủy, theo lý mà nói sớm đáng chết thế nào còn có thể sống lâu như thế.
Độc Cô Bác nghe đến lời này, mặt lộ vẻ nghiêm túc, mở ra hồn lực uy áp quét về phía Diệp Thu, đồng thời trong tay tụ lên một đoàn Bích Lân xà độc mở miệng đến, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta thiên hạ đệ nhất độc hồn sư làm sao lại bị độc của mình độc đến.
Mà Độc Cô Nhạn cũng không vui, mở miệng nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?
Gia gia của ta thế nhưng là độc đấu la, độc bá thiên hạ, độc chết không biết bao nhiêu địch nhân, ngươi làm sao dám nói gia gia của ta trúng độc, đừng tưởng rằng ngươi tuổi nhỏ liền có thể nói lung tung.
Độc Cô Nhạn một lời nói, nhường Độc Cô Bác nội tâm đau xót, nhưng tôn nữ sớm muộn biết độc phát, nhường nàng sớm một chút biết đi.
Diệp Thu bị uy áp ép thở không ra hơi, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Độc Cô Bác ra hiệu nhường hắn mở miệng nói chuyện.
Độc Cô Bác nhìn thấy Diệp Thu trạng thái cũng là biết mình nóng nổi, giảm bớt hồn lực uy áp nhường Diệp Thu mở miệng.
Như vậy miễn hạ, ta hỏi ngài, mỗi đến trời đầy mây trời mưa thời điểm, ngài hai sừng chỗ có phải hay không sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa, mà lại biết dần dần tăng cường?
Buổi trưa cùng giờ tí mỗi loại phát tác một lần, lấy ngươi bây giờ tình huống, hẳn là mỗi lần muốn trọn vẹn duy trì liên tục một canh giờ trở lên thời gian.
Còn có. Mỗi khi đêm khuya, ước chừng canh ba sáng tả hữu thời điểm, ngài đỉnh đầu cùng gan bàn chân đều biết xuất hiện như kim đâm đâm nói.
Toàn thân co rút, chỉ ít nửa canh giờ.
Loại kia đau đến không muốn sống quá trình, liền không cần ta miêu tả đi.
Nếu như không phải trúng độc, sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này.
Ngài chẳng những đã trúng độc, hơn nữa còn đã độc tận xương thủy.
Bây giờ ngươi còn sống khẳng định là ăn một loại nào đó thiên tài địa bảo hay là tìm tới cái gì bảo địa ngăn chặn trong thân thể ngươi độc.
Về phần ngài tôn nữ, hẳn là xuất sinh liền mang theo Bích Lân xà độc, nàng trời sinh mang độc, độc lấy tận xương, cho nên nàng sẽ có tròng mắt màu xanh lục, rõ ràng là trúng độc lấy sâu hiện tượng. Nàng trước mắt không có gì thay đổi,
hẳn là ngài cho nàng thu hoạch hồn hoàn mang theo độc tố không nhiều, ngài tại dùng tắm thuốc vì nàng làm dịu độc tố ăn mòn.
Nhưng là căn bản vô dụng, nàng không có khả năng giống như ngài có đại nghị lực áp chế độc tố tấn thăng phong hào đấu la, theo ta thấy nàng không sống tới 30 tuổi.
Độc Cô Bác sau khi nghe xong, trong nháy mắt đi vào Diệp Thu trước người bóp lấy cổ của hắn, giống như mãng xà quấn quanh ngạt thở làm cho Diệp Thu chậm không được khí.
"Tiểu tử, hôm nay việc này ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, đến cùng là ai nói cho ngươi?
Đồng thời cho ta cái ý kiến,
không phải ngươi cũng không cần thiết còn sống."
Độc Cô Bác thanh âm khàn giọng mở miệng nói. Độc Cô Bác lúc đầu dự định trực tiếp bóp chết Diệp Thu, đột nhiên hắn nghĩ tới Diệp Thu có thể nhìn ra hai ông cháu vấn đề, nên có biện pháp giải quyết, Độc Cô Bác tay không khỏi bùng lòng mấy phần khí lực. Diệp Thu thở phào, đối Độc Cô Bác thiếp mặt mở lớn, tiền bối, trước không nên gấp, nhưng ngài cũng đã kẹt tại bình cảnh rất lâu đi. Nhiều năm như vậy đều không có đột phá, còn có, ngài tuổi tác lớn như vậy khẳng định có tử tôn, ta đoán ngươi độc quá bá đạo, biết di hại tử tôn. Ngài ngẫm lại, ngài còn sống là bởi vì ngươi tìm tới qua bảo địa đồng thời hấp thu thiên tài địa bảo, vậy ngài tử tôn đâu? Hắn không có ngài cơ duyên như thế nào đi nữa đều không sống tới 30 tuổi liền sẽ độc phát thân vong. Còn có ngài sống lâu như vậy khẳng định có không ít cửu gia, ngài nếu là chết ngài hậu đại nên làm cái gì? Độc Cô tiền bối, ngài cũng không muốn ngài chết về sau tôn nữ của ngài bị người khác khi dễ đi. Độc Cô Bác nghe được Diệp Thu lời nói về sau lập tức dừng tay lại bên trong động tác, Độc Cô Nhạn thì là con mắt đỏ bừng nhìn xem Độc Cô Bác dò hỏi, "Ra ra, Diệp Thu nói là sự thật sao? Ta có phải thật vậy hay không giống hắn nói như vậy?" Nghe được Độc Cô Nhạn hỏi thăm, Độc Cô Bác không khỏi thở dài một hơi, mà Độc Cô Nhạn thông qua cái này thở dài cũng hiểu rõ Diệp Thu trong miệng là sự thật. Nguyên lai là dạng này, chắc không được ta luôn luôn không thoải mái, chắc không được ra ra không có thời gian theo giúp ta. Độc Cô Nhạn nội tâm nghĩ đến. Độc Cô Nhạn không phải là không có hoài nghi tới, nhưng là mỗi lần hỏi thăm Độc Cô Bác thời điểm đều bị dùng lấy cớ chặn, bây giờ Diệp Thu nói ra nàng mới biết được chính mình vấn đề. Độc Cô Nhạn thụ thương dáng vẻ thấy Độc Cô Bác đau lòng, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể nội tâm phẫn nộ nói: "Lão thiên bất công, ta Độc Cô Bác cả đời chơi độc lại đối với mình trên người độc không có cách nào, bây giờ còn muốn liên lụy thân nhân. Tiểu tử ngươi có hay không biện pháp chữa khỏi chúng ta ông cháu, ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy hẳn là có biện pháp đi, nếu có như vậy Lao Phu đồng ý ngươi ba chuyện, về sau hồn hoàn Lao Phu bao hết." Độc Cô Bác lời nói chỉ hướng Diệp Thu, Độc Cô Nhạn lúc này cũng nhìn về phía Diệp Thu, rõ ràng trước đó chỉ cho rằng Diệp Thu là một cái rất có ý tứ tiểu đệ đệ, không nghĩ tới hôm nay muốn hắn đến cứu mạng, Độc Cô Nhạn nội tâm hiện tại vô cùng phức tạp. Diệp Thu nói nhiều như vậy vì cái gì, không phải là vì Độc Cô Bác câu nói này sao, chỉ là tuy nói có biện pháp, nhưng là vẫn muốn giảm một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Thu mở miệng nói: "Vạn bối mặc dù hiểu sơ y thuật, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, ngài độc vô cùng bá đạo, cần giải độc dược liệu cũng phi thường đắt đỏ. Trên thị trường thuốc cơ bản không có tác dụng, trừ phi là cực phẩm dược liệu, đáng tiếc vạn bối nơi này không có." Độc Cô Bác hai ông cháu vấn đề rất đơn giản, võ hồn chi độc, phía trước cũng đã nói, đơn giản nhất chính là nhường Độc Cô Bác phục dụng băng hóa tiên thảo, có một điểm chính là hồn hạch, mặc dù Diệp Thu không biết thế nào ngưng tụ hồn hạch, nhưng là không trở ngại hắn đem hồn hạch khái niệm thuật lại cho Độc Cô Bác, mà lại Độc Cô Bác mình có trong đó đan, Độc Cô Bác hoàn toàn có thể dùng nội đan tới làm văn chương, về phần Độc Cô Nhạn đơn giản hơn, tiên thảo ăn một lần, làm cái ngoại phụ hồn. Cốt liền ok. Nhìn qua rất đơn giản đúng không, nhưng vấn đề tới, Diệp Thu ngoại trừ băng hỏa tiên thảo cùng ngũ hương khỉ la bên ngoài cái khác tiên thảo một cái cũng không biết, chỉ là đây không phải có Độc Cô Bác sao, nhường Độc Cô Bác đi lấy ngũ hương khỉ la đổi tiên thảo ghi chép, chắc hẳn Dương Vô Địch hay là vô cùng vui lòng. Diệp Thu lời nói rõ ràng là không có cách nào Độc Cô Nhạn ánh mắt tạm đạm, nhưng là Độc Cô Bác lại không giống, hắn vừa vặn có tòa dược viên, bên trong dược liệu đều phi thường hi hữu, nhưng là hắn cũng không nhận ra, không dám ăn vào, đã từng hắn dùng qua một gốc chút nữa muốn mạng của hắn. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mở miệng nói: "Lão phu nơi này có, không cần ngươi chuẩn bị, ngươi chỉ cần đi theo lão phu đi là đủ." Nói xong, Độc Cô Bác đẩy ra cửa bao xương. Bởi vì trong bao xương cách âm rất tốt, cho nên trong giảm chuyện không có ai biết, Độc Cô Bác kết xong sổ sách về sau liền mang theo Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn thẳng đến Lạc Nhật Sâm Lâm tiến đến. Chương 22, không thể tin Độc Cô Bác, chương 22, không thể tin Độc Cô Bác. "Đúng rồi tiền bối, giải độc có thể có chút lâu, ta phải về học viện xin phép nghỉ." Đi đến nửa đường, Diệp Thu đột nhiên nhớ tới quên nói với Liêu Nhị Long chuyện này, chủ yếu vẫn là xảy ra quá đột nhiên, không nghĩ tới đi dạo cái đường phố liền đụng phải. Sự thật chứng minh, chuyện là thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể cam đoan tất cả đều dựa theo ý nghĩ của mình tới. "Ồ, nhà ai học viện?" Độc Cô Bác dò hỏi. "Lam Bá học viện." "Ồ, Long lão nhị nhà cái nha đầu kia mở." Liễu Nhị Long thân phận tại Độc Cô Bác trong mắt cũng không tính bí mật, tương phản hắn còn trướng mắt Ngọc La miệng cách làm. "Ừm." Diệp Thu nhẹ gật đầu. Diệp Thu cũng không có kỳ quái, Độc Cô Bác biết chuyện này không có chút nào hiếm lạ. "Vấn đề nhỏ, trước dẫn ngươi đi xin phép nghỉ lại theo ta đi." Độc Cô Bác không thèm để ý nói. Sau đó, Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn đi đến Lam Bá học viện. "Ngươi nói là, ngươi tại trên đường cái đi dạo lại đụng phải Độc Cô Miện Hạ, sau đó Độc Cô Miện Hạ nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ muốn mang ngươi đi tu luyện." Lam Bá học viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Liễu Nhị Long không thể tưởng tượng nổi nói. Lúc này Độc Cô Bác đang tại trên ghế salon uống trà không có chút nào nói chuyện ý tứ. "Là như vậy." Diệp Thu nói khẽ. "Được thôi." Liễu Nhị Long vuốt mi tâm. Vì Diệp Thu săn bắt xong thứ hai hồn hoàn trở lại học viện về sau, Liễu Nhị Long liền bắt đầu xử lý học viện thu chi, liền không có chú ý tới Diệp Thu không thấy chờ nàng kịp phản ứng thời điểm Diệp Thu đã không ở trong học viện. Kết quả Diệp Thu mang theo Độc Cô Bác trở về nói Độc Cô Bác nhìn Diệp Thu cốt cách kinh kỳ muốn dẫn hắn đi tu luyện, cái này khiến Liễu Nhị Long không thể không cảm thán Diệp Thu vận khí thật tốt. Sau khi nghĩ thông suốt, Liễu Nhị Long mở miệng nói: "Muốn xin nhiều lâu giả." Nói thật, Liễu Nhị Long cũng không muốn nhường Diệp Thu đi theo Độc Cô Bác đi tu luyện, bởi vì Độc Cô Bác danh tiếng không tính là tốt, lại độc lai độc vãng, nếu là gặp phải Độc Cô Bác tâm tình không tốt Diệp Thu nhưng là bị lao tội. "Nửa năm đến một năm đi." Diệp Thu sờ lên cái cằm nói. "Giải độc không hao phí mấy cái thời gian, tốn thời gian chính là tiên thảo ghi chép, phải dựa vào Độc Cô Bác đi phá chi nhất tộc, đến một lần thế nào cũng phải một hai tháng, liền đây là Độc Cô Bác phong hào tốc độ." "Nửa năm đến một năm sao?" Liễu Nhị Long trầm ngâm một hồi, nói: "Có thể, ta phê." Liễu Nhị Long cũng không cho rằng nửa năm đến một năm tài giỏi cái gì, đơn giản chính là tăng lên điểm hồn lực thôi, chẳng lẽ lại còn có thể vượt một cái giai. "Vậy thì cảm ơn viện trưởng." Diệp Thu nói cảm tạ. "Chớ hà tiện,
thật sự là thiếu ngươi. Liễu Nhị Long liếc mắt, nói xong, Liễu Nhị Long quay đầu đối Độc Cô Bác nói, Độc Cô Miện Hạ, kia Diệp Thu liền nhờ ngươi.
Ừm.
Độc Cô Bác không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, Độc Cô Bác liền mang theo Diệp Thu hai người rời đi Lam Bá học viện. Một canh giờ sau, Lạc Nhật Sâm Lâm. Đi thôi, lão phu có tòa dược viên, có thể mang ngươi tiểu tử đi, nếu như vẫn là không thể giải độc, như vậy lão phu liền giết ngươi, cái chỗ kia không cần người thứ ba biết. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm một chỗ trong sân động, Độc Cô Bác đối Diệp Thu nói. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Sau đó, Độc Cô Bác mang theo Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, Độc Cô Bác mang theo Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn đi vào Lạc Nhật Sâm Lâm một nơi, nơi này chung quanh khắp nơi đều có màu xanh lá độc trướng, vừa nhìn liền biết là Độc Cô Bác thủ bút. Đến xương độc bên ngoài, Độc Cô Bác móc ra một cái tiểu bình, từ đó móc ra một cái dược hoàn nói, "Tốt tiểu tử, chúng ta đi vào đi, an viên thuốc này có thể miễn dịch độc trướng." Diệp Thu tiếp nhận dược hoàn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền ném vào miệng bên trong. Hoàn thuốc vào miệng có chút đắng chát chát, nhưng mà đối với Diệp Thu tới nói có thể tiếp nhận. "Ngươi liền không sợ đây là độc dược?" Độc Cô Bác nhìn thấy Diệp Thu quả quyết bộ dáng nghi ngờ nói. Diệp Thu khoát tay một cái nói, nếu như tiền bối muốn giết ta tại trong quán trà liền độc thủ, căn bản cũng không cần dẫn ta tới cái này. Đối với Độc Cô Bác, Diệp Thu tại quá là rõ ràng, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đạt được Độc Cô Bác tín nhiệm hắn căn bản không sợ cái này. Hào tiểu tử. Độc Cô Bác cười mắng. Độc Cô Bác hiện tại càng xem Diệp Thu càng thuẫn mắt, biết nói chuyện, hiểu tiếng thối, thiên phú cao, còn chiêu cháu gái của mình thích, bất quá chỉ là nhỏ tuổi một chút, nếu không thì cái cháu rể nhân tuyển tốt. Bất quá vấn đề cũng không lớn, nhỏ tuổi nuôi 2 năm, cho nhà mình tôn nữ làm cái đồng dưỡng phu cũng không tệ. Sau đó, Độc Cô Bác hướng về độc trướng nội bộ đi đến. Diệp Thu lập tức đuổi theo, hắn biết hắn muốn gặp được Băng Hỏa Lượng Nghi Nhãn. Đi vào về sau, là một cái sân gốc, Độc Cô Bác một tay ôm lấy Độc Cô Nhạn, một cái tay khác muốn xách ở Diệp Thu nhưng bắt hụt. Chỉ gặp Diệp Thu võ hồn phụ thể, Chu Tước hư ảnh tại sau lưng hiện hiện phía sau sinh ra một đôi cánh, đồng thời một vàng một tím hai cái hồn hoàn ở trên người hắn xoay quanh. Cái này, Độc Cô Bác nhìn thấy Diệp Thu hồn hoàn kinh ngạc, vượt cấp hấp thu hồn hoàn, mà lại Diệp Thu võ hồn vậy mà nhường hắn cái này phong hào cảm nhận được uy áp. Mà Độc Cô Nhạn càng là không biết nói thế nào, 8 tuổi, đại hồn sư, nhị hoàn ngàn năm, cái này không đấu la. Đồng thời, bởi vì Độc Cô Nhạn võ hồn vẫn chỉ là bích lân xà, cảm nhận được uy áp so Độc Cô Bác càng sâu. Thế nào? Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Bác ông cháu hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng nghi ngờ nói, người võ hồn là cái gì? Vì cái gì ta có thể cảm nhận được uy áp? Độc Cô Bác phát ra hỏi thăm. Độc Cô Bác không thể tin được, hắn nhưng là phong hào đấu la à, tại một cái đại hồn sư trên thân vậy mà cảm nhận được áp chế. Chu Tư Ca, thế nào? Diệp Thu không hiểu ra sao nói. Nói xong, Diệp Thu nhớ tới mình võ hồn đặc điểm phản ứng lại nói, ngài sẽ không phải cảm nhận được áp chế à? Khụ khụ, làm sao có thể, lão phu thế nhưng là phong hào đấu la. Mặc dù cảm nhận được áp chế, nhưng là Độc Cô Bác là không thể nào thừa nhận, bằng không nói hắn Độc Cô Bác mặt mũi hướng cái nào thả. Nhìn thấy Độc Cô Bác dáng vẻ, Diệp Thu cũng hiểu rõ, Độc Cô Bác xác thực cảm nhận được áp chế, nhưng Độc Cô Bác không thừa nhận, hắn cũng không có vạch trần ý tứ, dù sao người ta tôn nữ còn ở lại chỗ này đâu. Nhưng Độc Cô Bác nhưng là không nghĩ như vậy, tiên tiên đầy hồn lực, 8 tuổi đại hồn sư, người còn thông minh, mà lại võ hồn còn có thể nhường hắn cái này phong hào đấu la cảm nhận được áp chế, dạng này hạt giống tốt nhất định phải bỏ vào trong túi. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác hỏi dò, tiểu tử, sau lưng ngươi có cái gì người? Không trách Độc Cô Bác cẩn thận như vậy, thật sự là Diệp Thu quá mức kinh diễm, muốn thực lực có thực lực, mà lại hồn hoàn vẫn là vượt cấp hấp thu, nếu như phía sau không có cao nhân chỉ điểm hắn là không tin, vạn nhất Diệp Thu phía sau thật sự có người kia đến lúc đó liền có chuyện vui. Diệp Thu nghe được Độc Cô Bác nói sững sờ, không rõ Độc Cô Bác lời này là có ý gì, nhưng vẫn là giải thích nói, không có à, ta từ nhỏ đã là theo chân gia gia lớn lên, y thuật cũng là gia gia dạy ta, chỉ là mấy năm trước gia gia qua đời, từ đó về sau ta chính là một người. Chương 23, Băng Hỏa Huyền Ương nổi, chương 23, Băng Hỏa Huyền Ương nổi. Nói đến đây, Diệp Thu đột nhiên sắc mặt cổ quái tiếp tục nói, tiền bối, ngài sẽ không phải cảm thấy ta đằng sau có người đi, nói câu không dễ nghe, liền ta này thiên phú phía sau phải có người nói đã sớm cùng người khác đi, sao có thể gặp được ngài a? Đạt được Diệp Thu trả lời chắc chắn về sau, Độc Cô Bác sắc mặt một trận, đúng vậy à, nếu như Diệp Thu phía sau thực sự có người nói cái kia còn có thể đến phiên hắn. Mà Độc Cô Nhạn cũng là sững sờ, nàng vốn cho rằng Diệp Thu cái tuổi này hiểu nhiều như vậy hẳn là cùng với nàng không sai biệt lắm, phía sau đều có một cường giả, không nghĩ tới hoàn toàn là thông qua cố gắng của mình đạt tới hiện tại loại tình trạng này. Thế là nàng không khỏi bắt đầu nghĩ lại mình nhiều năm như vậy đến cùng đã làm gì. Nghĩ rõ ràng về sau, Độc Cô Bác ho khan hai tiếng nói, vậy ngươi không có cân nhắc bái cái sư cái gì? Nói thật, Độc Cô Bác coi trọng Diệp Thu, võ hồn cường đại, thiên tài tu luyện, 8 tuổi đại hồn sư đại biểu cho Diệp Thu là tiên thiên đầy hồn lực, nếu có một cái người hộ đạo đợi một thời gian tuyệt đối sẽ trở thành đại lục ở bên trên cường giả hàng ngũ. Đúng à, nếu như ngươi muốn bái sư nói có thể suy tính một chút gia gia của ta, hắn nhưng là phong hào đấu la người bình thường muốn làm gia gia của ta đồ đệ còn không có cơ hội đâu. Độc Cô Nhạn phụ hòa nói, bái sư sao? Cái này Diệp Thu ngược lại là nghĩ tới, gặp Độc Cô Bác cũng là ý định này, dù sao hắn hồn hoàn quá chắc nhãn, hắn không phải Đường Tam, phía sau cũng không có phong hào đấu la che chở, nếu như đến lúc đó có người biết được hắn võ hồn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bộ lấy tình báo của hắn, lúc này sau lưng của hắn nếu có một cường giả nhất định sẽ tiết kiệm không ít chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn một chút Độc Cô Bác ngược lại là cái lựa chọn tốt, bao che khuyết điểm, vẫn là cái phong hào đấu la, mặc dù nói có thể là cái yếu nhất phong hào, nhưng đó là bởi vì độc tố liên lụy mà thôi. Giải quyết hắn vấn đề về sau chiến lược sẽ còn nên đón một cái bộ phát kỳ, đến lúc đó Độc Cô Bác liền sẽ thoát khỏi yếu nhất hàng ngũ. Độc Cô Bác cũng không quấy rầy Diệp Thu suy nghĩ, cũng nhìn thấy Diệp Thu động tác, biết Diệp Thu đã ý động, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Độc Cô Nhạn nói cũng đúng vô cùng, người bình thường muốn làm hắn đồ đệ còn tưởng là không được đâu, nếu như không phải hắn cảm thấy Diệp Thu là mầm mống tốt hắn cũng sẽ không hỏi thăm vấn đề này. Về phần lo lắng dạy không tốt Diệp Thu, nói đùa, hắn đều phong hào, tu luyện đều là loại suy, mà lại hắn cảm thấy tại Diệp Thu trưởng thành trước đó hắn có thể bảo vệ Diệp Thu. Một lát sau, Diệp Thu mở miệng nói, tiền bối, bái sư là thứ yếu, giải độc cho ngươi mới là trọng yếu nhất, bái sư một chuyện trước chỉ hoãn, trước vì ngài giải độc lại nói. Không thể không nói, thế giới này đối với hoang dại thiên tài vẫn là cực tốt. Độc Cô Bác nghe nói như thế biết Thu đồ chuyện này ổn, chỉ có điều muốn trì hoãn mà thôi. Diệp Thu nói cũng đúng, giải độc mới là trọng yếu nhất, về phần Thu đồ cũng chỉ bất quá là cái việc nhỏ, hắn Độc Cô Bác không kém điểm ấy thời gian. Nhớ tới ở đây, Độc Cô Bác mở miệng nói, liền thế đi xuống đi. Cứ như vậy ba người liền xuống đi. Đến xuống mặt là một mảnh suối nước nóng. Suối nước nóng diện tích cũng không lớn, nhưng lại chia hai khối, hình bầu dục trong đầm nước, suối nước nóng nước nhan sắc vậy mà theo thứ tự là trắng sữa cùng màu son. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng mặc dù tại cái này cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại mình một bên. Kia quần quần mà lên hơi nước, chính là từ hai loại suối nước nóng ở giữa vị trí sinh ra, không ngừng bốc lên, thẳng đến sơn khẩu vị trí mới chậm chậm tan đi. Diệp Thu nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, mặc dù hắn là cái đường học ra, đối đấu la hiểu rõ rất thâm nhập, nhưng mặt giấy hiểu rõ cùng ạ niềm bên trong cùng trong tiểu thuyết không giống, chân thực nhìn thấy là hai cái bộ dáng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn vô cùng rung động đây này. T. Tiên bối, ngài nơi này là cái phong thủy bảo địa a, nơi này hẳn là có thể có giải quyết các ngươi trên thân độc tố đồ vật. Diệp Thu nhìn trước mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn khiếp sợ nói, hắn sống hai đời đều chưa thấy qua chỗ như vậy. Ừm, đúng là cái phong thủy bảo địa, là lão phu 10 năm trước tìm tới. Độc Cô Bác tự hào nói, sau đó, Độc Cô Bác cảm xúc liền xa xút lên, tiếp tục nói, đáng tiếc, nếu như ta sớm một chút tìm tới nơi này hâm nhi hắn. Một bên Độc Cô Nhạn nghe Độc Cô Bác xa xút ngữ khí giống như cũng nhớ tới cái gì, yên lặng cúi đầu. Ê, nghe Độc Cô Bác nói Diệp Thu lúng túng gãi gãi đầu, hắn ngược lại là quên Độc Cô Bác nhi tử sự tình. Ai, không để cập nữa, ngươi mới vừa nói nơi này có thể giải quyết chúng ta độc tố đồ vật. Độc Cô Bác đầu tiên là thở dài một hơi, ngay sau đó lại hưng phấn lên, mà Độc Cô Nhạn trong mắt cũng dâng lên hy vọng. Đúng vậy tiền bối, ngài hẳn phải biết, một chỗ hoàn cảnh càng tốt, đạn sinh thiên tài địa bảo càng nhiều, như loại này địa phương đồng dạng có rất nhiều nghịch thiên bảo vật, mà loại địa phương này ta dám nói đại lục ở bên trên tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Diệp Thu nói tới không tệ, nhìn chung đấu la đại lục nổi danh phong thủy bảo địa xác thực chỉ là một tay số lượng, xác thực tới nói chỉ có 3 cái, theo thứ tự là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, càn khôn vấn tình cốc cùng long cốc, mà lại đều là thần chỉ cấp bậc sau khi ngã xuống hình thành. Trước mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn là băng hỏa long vương vẫn là hình thành, kinh lịch không biết bao nhiêu năm mới thôi sinh cái này bảo địa, mà lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng là đường tam cùng sử lai khắc thất quái thành thần chi cơ, có thể nói không có cái này bảo địa sử lai khắc thất quái thành thần tỷ lệ rất nhỏ, chỉ là bất kể như thế nào, đường tam liền xem như không có tiên thảo đoán chừng cũng biết thành thần. Dù sao nguyên tắc đường tam chết đều có thể phục sinh, còn có cái gì là thần giới làm không được? Nhưng ta không xác định nơi này đến cùng có hay không thích hợp dược liệu của các ngươi, chỉ có thể đến bên trong nhìn xem. Diệp Thu lắc đầu nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dược liệu phong phú, độc thảo cùng cái khác thảo dược chia 5 năm, phía ngoài nhất là tuyết tàm, chu sa liên loại hình dược liệu, những dược liệu này ở bên ngoài có lẽ giá cả đắt đỏ, nhưng là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu tìm được trong nguyên tắc tất cả ghi chép tiên phẩm, có thủy tiên ngọc cơ cốt, kỳ nhung thông thiên cúc, tuyết sắc thiên nga vẫn, vọng xuyên thu thủy lộ, bát biện tiên lan, khỉ la úc kim vương, kê quan phượng hoàng quỳ, có hoa bên trong chi vương danh sừng tương tư đoạn tràng hồng, u hương khỉ la tiên phẩm cùng ở trung ương bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, còn có hai viên không có ghi lại địa long kim qua cùng mạc ngọc thần trúc. Về phần tại sao tìm tới, nhìn như thế nào liền biết, liền lấy bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ tới nói, bọn hắn sinh trưởng ở con suối, mà lại tướng mạo đặc biệt kỳ lạ, theo thứ tự là màu lam đại liêu cùng màu đỏ cải trắng, thủy tiên ngọc cơ cốt nói trắng ra là chính là hoa thủy tiên, kỳ nhung thông thiên cúc võ hồn trên lý luận có, kê quan phượng hoàng quỳ chính là mọc ra màu gà hoa hương dương, bát biện tiên lan chính là tặng cái cánh hoa hoa lan. Khỉ la úc kim hương chính là cái đặc biệt đẹp đẽ úc kim hương, tương tư đoạn tràng hồng chính là sinh trưởng ở trên tảng đá, địa long kim qua chính là da giống lân phiến khoai lang, u hương khỉ la nói nhìn chung quanh có hay không độc tố chính là, mạc ngọc thần trúc nói trắng ra là chính là rễ màu đen măng. Chương 25, giải độc phương pháp, võ hồn thuộc loại, chương 25, giải độc phương pháp, võ hồn thuộc loại. Mặc dù nói Diệp Thu nhận ra tiên thảo, nhưng hắn không có công cụ không cách nào ngắt lấy, thế là hắn lắc đầu thở dài nói, tiền bối, có ba loại biện pháp có thể giúp ngươi giải độc, chia làm thượng trung hạ ba sách. Kia ba loại? Độc Cô Bác nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới Diệp Thu có ba loại biện pháp. Biện pháp thứ nhất là con suối trung tâm hai cái tiên thảo, bọn hắn tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ. Diệp Thu đưa tay chỉ con suối trung tâm hai gốc tiên thảo, sau đó tiếp tục nói, đem cái này hai một khối ăn vào lại nhảy tiến trong suối nước có thể luyện thành Bách Độc Bất Xâm chi thân, nhưng ta không đề nghị các ngươi phục dụng. Vì cái gì? Bởi vì độc là bản lãnh của các ngươi, miệng hạ ngài một thân thực lực đều đến từ độc, ngài kịch độc chính là uy hiếp, cái này dẫn đến không ai dám ngài thật kích thích đến ngài. Bởi vì ngài có thể đánh đến bọn hắn chỉ còn phong hào đấu la. Diệp Thu nói nhường Độc Cô Bác nội tâm vui lên. Sắc thực hắn Độc Cô Bác một thân thực lực đều đến từ độc, hắn cùng giai đánh không lại đại bộ phận phong hào đấu la, nhưng hắn có thể đánh đến bọn hắn chỉ còn phong hào đấu la. Nói tiếp, loại thứ hai chính là để cho ta ăn vào cái này hai gốc tiên thảo, bằng vào ta máu làm thuốc dẫn, Độc Cô tiền bối hẳn là có áp chế độc tố dược hoàn đi, cùng máu của ta dung hợp liền có thể chỉ là thứ nhất. Thứ hai chính là tìm một cái vật dẫn, ngươi chúng độc là bởi vì thú vũ hồn bản thân đặc chất, độc quy về tự thân, gián độc không sợ độc là bởi vì có túi độc, mà ngươi là người không phải rắn, cho nên cần một cái túi độc giống như tồn tại, ngươi lại tìm một cái cùng loại túi độc đồ vật đến chuyển di độc tố. Ngươi nói là hồn cốt. Độc cô bác hỏi. Không sai, chính là hồn cốt, mà lại tốt nhất là tứ chi xương, mà lại muốn vạn năm trở lên, bởi vì hồn cốt dung lượng có hạn, trừ phi là ngoại phụ hồn cốt, bởi vì ngoại phụ hồn cốt là có thể tiến hóa. Bất quá ta vẫn là không đề nghị ngươi dùng loại phương pháp này, bởi vì dùng loại phương pháp này nói hồn cốt liền không thể dùng, mà lại ngươi hậu đại cũng không có cách nào thu hoạch nhiều như vậy hồn cốt. Độc cô bác nghe được cái này đầu tiên là nhớ tới mình Mỹ đô toa xương đầu, chỉ là ngẫm lại vẫn là từ bỏ, hồn cốt dung lượng là có hạn, nếu như đem độc dẫn đạo tại bên trong xương sọ không chừng một ngày nào đó dung lượng hạn mức cao nhất từ đó làm cho hồn cốt vỡ ra liền một mệnh ô hô. Đương nhiên, ngoại trừ hồn cốt bên ngoài ngài còn có thể cân nhắc ngưng kết một cái đan châu, đem tự thân độc tố đều ngưng kết cùng một chỗ, từ đó đạt tới tùy tâm sở dục khống chế độc tố, từ nay về sau độc tố sẽ không còn trở thành ngài trở ngại. Tuy nói Diệp Thu biết độc cô bác có đan châu, nhưng là hắn không thể nói thẳng ra, chỉ có thể hướng dẫn từng bước. Độc cô bác nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đan châu, ta có a. Chỉ gặp độc cô bác há hốc miệng ra, sau đó từ trong miệng phun ra một cái màu xanh biếc đan châu. Tiểu tử, ngươi nói có đúng không là cái này? Độc cô bác đem đan châu phun ra về sau đối Diệp Thu nói. Diệp Thu nhìn xem độc cô bác trong tay đan châu, ra vẻ kinh ngạc nói, chính là cái này, chỉ là tiền bối vì cái gì không đem độc tố ngưng tụ ở chỗ này. Độc cô bác nghe vậy, thần sắc đọc lại, nói, cái này chính là ta hấp thu thứ 9 hồn hoàn sau bích lân xà tiến hóa làm xà hoàng sau khi ngưng tụ đan châu, có thể nói, ta một nửa thực lực đều tại cái quả hạt châu này bên trên. Trước đó ta cũng không có nghĩ qua có thể đem độc tố ngưng tụ ở trên đây. Nói đến đây, độc cô bác dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu tử, còn có những phương pháp khác sao? Phương pháp này ta là có thể dùng, nhưng là tôn nữ của ta nhưng không có cái này. Có, còn có những phương pháp khác, tiền bối nhưng biết ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt? Đúng, có thể cho Nhạn Nhạn tỷ làm một khối ngoại phụ hồn cốt, nhường nàng đem độc tố chuyển rời đến ngoại phụ hồn cốt bên trong, dạng này nàng liền sẽ không được độc tố bối rối, đồng thời ngoại phụ hồn cốt có thể cùng Nhạn Nhạn tỷ cộng đồng trưởng thành. Diệp Thu giải thích nói, là một phong hào đấu la độc cô bác tự nhiên biết ra phụ hồn cốt tồn tại bình thường tới nói, một hồn sư có thể hấp thu hồn cốt cũng chỉ có mấy loại. Thứ chi, đầu cùng thân thể. Nói cách khác người bình thường có thể hấp thu hồn cốt là 6 khối. Tựa như hồn sư có thể hấp thu 9 cái hồn hoàn là giống nhau. Mà ngoại phụ hồn cốt là một loại thần kỳ tồn tại. Là trừ lục đại loại hồn cốt bên ngoài đặc thù tồn tại, đồng thời còn có thể đi theo hồn sư trưởng thành, nếu như nói bình thường hồn cốt từ trên thân hồn thú xuất hiện tỷ lệ là 1/1000, như vậy, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện tỷ lệ ngay cả 1/1000 cũng không có, nguyên nhân chính là như thế, ngoại phụ hồn cốt so với bình thường hồn cốt càng thêm chân quý. Nghĩ đến ngoại phụ hồn cốt thu hoạch độ khó, Độc Cô Bác lắc đầu nói, không được, ngoại phụ hồn cốt so bình thường hồn cốt còn khó thu hoạch, còn có hay không phương pháp. Trung sách cùng hạ sách Độc Cô Bác đều đã nghe qua, hạ sách muốn làm hao mòn rơi tất cả độc tố, hắn không tiếp thu được, trung sách nói đan châu hắn có, nhưng là Độc Cô Nhạn không có. Không dùng đến, ngoại phụ hồn cốt lại khó thu hoạch, hiện tại hắn muốn nghe xem thượng sách. Có, nhưng cái này dính đến một cái cấp độ khác. Diệp Thu sờ lên cằm nói. Ồ, nói nghe một chút. Độc cô bác hiếu kỳ nói, một cái cấp độ khác. Không biết tiền bối nghe chưa từng nghe qua võ hồn tiến hóa. Võ hồn tiến hóa? Ngươi nói là chúng ta còn có thể võ hồn tiến hóa? Độc cô bác kích động hỏi thăm. Không trách độc cô bác kích động như thế, phải biết võ hồn chính là tiên thiên định hình, mặc dù có hậu thiên võ hồn tiến hóa án lệ, nhưng đều là thu được cơ duyên, độc cô bác chính là một cái trong số đó. Đúng, chính là võ hồn tiến hóa. Tiền bối có thể biết tu luyện bản chất. Diệp Thu dò hỏi. Cái này. Độc cô bác có chút xấu hổ, tu luyện bản chất. Không phải liền là tăng lên hồn lực đẳng cấp sau đó thu hoạch hồn hoàn sao? Chẳng lẽ lại còn có cái khác hàm nghĩa? Nhìn thấy độc cô bác dáng vẻ Diệp Thu cảm giác mình giống như hỏi không, cũng đúng, ngay cả tu luyện đều không có công pháp không biết kỳ kinh bát mạch tình huống dưới làm sao có thể biết tu luyện bản chất. Nghĩ tới đây, Diệp Thu giải thích nói, võ hồn phân loại tiền bối hẳn là rõ ràng đi. Rõ ràng à, không phải liền là thú vũ hồn cùng khí vũ hồn sao, chẳng lẽ lại còn có cái khác phân loại? Độc cô bác bị Diệp Thu làm không hiểu ra sao. Đây không phải hồn sư giới thường tức sao? Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, đến, thời đại này đối võ hồn đào móc quá nông cạn, hoàn toàn so ra kém phía sau thời đại. Được rồi, vẫn là giải thích một chút đi. Diệp Thu thầm nghĩ nói. Sau đó Diệp Thu liền bắt đầu giải thích bắt đầu, nói, tiền bối, mặc dù ngươi nói đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng. Nói nghe một chút. Lúc này Độc Cô Bác bị Diệp Thu khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút Diệp Thu còn có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Võ hồn chia làm thú vũ hồn, khí vũ hồn, nguyên tố võ hồn, thực vật võ hồn, bản thể võ hồn. Diệp Thu giải thích nói. A, nguyên lai là cái dạng này. Độc cô bác như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, võ hồn lại có nhiều như vậy phân loại, ngay sau đó độc cô bác nghi ngờ nói, vậy bản thể võ hồn là cái gì? Bản thể võ hồn là trên thân thể trong đó một cái bộ vị, tỉ như nói con mắt, làn da, tay, chân loại hình. Không trách độc cô bác như thế nghi hoặc, bản thể võ hồn phát triển muốn 5000 năm sau, hiện tại thời đại này bản thể võ hồn có thể xuất hiện, nhưng là không biết nên tu luyện như thế nào, hoặc là nói thời điểm thức tỉnh bị coi như không có võ hồn. Chương 26, tu luyện bản chất, võ hồn thuyết tiến hóa, chương 26, tu luyện bản chất, võ hồn thuyết tiến hóa. Thì ra còn có dạng này võ hồn, thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ a. Độc cô bác cảm khái nói. Mà một bên độc cô nhạn đã ngộng, Diệp Thu làm sao lại hiểu nhiều như vậy, hắn mới 8 tuổi a. Độc cô nhạn tự nhiên nghĩ không ra Diệp Thu là cái người xuyên Việt, mà lại đọc thuộc lòng đấu la đại lục, nàng chỉ cảm thấy mình không có học tập cho giỏi, bị một tên tiểu đệ đệ cho nghiền ép. Cảm khái xong, độc cô bác mới nhớ tới vừa rồi Diệp Thu nói tu luyện bản chất, nói, vậy tu luyện bản chất là có ý gì? Tiền bối hẳn phải biết hồn sư mỗi lần hấp thu hồn hoàn về sau tố chất thân thể cùng tinh thần lực cũng sẽ tăng thêm,
mà lại theo đẳng cấp tấn thăng tương ứng hồn hoàn năm hạn cũng biết gia tăng đi. Diệp Thu mở miệng nói, đúng vậy a, cái này cùng tu luyện bản chất có quan hệ gì đâu? Độc Cô Bác không hiểu ra sao?
Không không không, cũng không phải là dạng này.
Diệp Thu lắc đầu,
đó là cái gì?
Độc Cô Bác bị Diệp Thu nói làm ngộng, hấp thu hồn hoàn không phải liền là như vậy sao?
Còn có cái gì?
Đầu tiên, mỗi một lần hấp thu hồn hoàn đều là một lần thuế biến, hoặc là nói là một lần tiến hóa. Tiền bối, ngài nghĩ một hồi, nếu như không phải tiến hóa nói vì cái gì mỗi cái đẳng cấp cần có hồn hoàn năm hạn biết khác biệt đâu?
Diệp Thu dò hỏi.
Độc Cô Bác nghĩ cũng phải, đúng như Diệp Thu nói, mỗi lần hấp thu xong hồn hoàn đều là một lần thuế biến, bằng không hắn cũng không sống nổi lâu như vậy, nhưng là cái này cùng võ hồn tiến hóa có quan hệ gì đâu?
Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mở miệng nói, đúng là dạng này, nhưng là cái này cùng võ hồn tiến hóa có quan hệ gì đâu?
Đây chính là một phương diện khác.
Diệp Thu vuốt cằm nói,
đầu tiên, đại bộ phận phân hồn sư săn giết hồn hoàn đều biết chọn lựa cùng mình võ hồn chỗ tương ứng hồn thú, tỉ như nói Lam Điện Phách Vương Long hấp thu Á Long loại, loài chim võ hồn hấp thu loài chim hồn hoàn, tiếp theo chính là đối ứng thuộc tính, mục đích là vì ổn định truyền thừa.
Liên lấy tiền bối ngài tới nói, tiền bối võ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, ngài săn giết là cái gì hồn thú?
Diệp Thu dò hỏi.
Có độc loài rắn hồn thú a, thế nào?
Độc Cô Bác không hiểu, hấp thu hồn hoàn chẳng lẽ còn có ý kiến?
Chẳng lẽ không phải hấp thu mình võ hồn đối ứng hồn thú sao?
Đây chính là tiền bối tư duy chỗ nhầm lẫn, thú vũ hồn hấp thu hồn hoàn biết kích thích đến võ hồn tiến hóa. Ta đem nó xưng là võ hồn thuyết tiến hóa, ngài võ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, rắn là Á Long loại, theo lý mà nói ngươi có thể hướng về rồng đi tiến hóa, chỉ cần hồn thú long huyết độ tinh khiết đầy đủ, ngài hấp thu 9 cái hồn hoàn hiện tại coi như không phải rồng cũng là dao, nếu là như thế nói ngài sẽ thành hiện tại cái dạng này sao?
Diệp Thu do hỏi.
Độc Cô Bác sững sờ, đúng vậy à, rắn là Á Long loại, hấp thu loài rồng hồn thú sẽ để cho hắn võ hồn hướng về loài rồng tới gần, nếu quả thật muốn theo Diệp Thu nói như vậy chính nói hiện tại sẽ còn như vậy sao?
Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác hận không thể đem mình hồn hoàn toàn bộ lấy xuống một lần nữa hấp thu, nhưng hắn đã phong hào, đã không có cơ hội.
Độc Cô Bác hối hận à, hối hận vì cái gì một mực chơi độc, đem đời sau của mình đều nhanh chơi không có, nếu là Diệp Thu sớm một chút xuất sinh liền tốt.
Nhìn thấy Độc Cô Bác biểu lộ, Diệp Thu cũng biết chính mình nói tại Độc Cô Bác trong tâm khảm, nhưng là không có cách, đây chính là hiện thực.
Bất quá bây giờ cũng không tính là mượn, nơi này trùng hợp có thích hợp các ngươi tiến hóa dược thảo, phục dụng về sau biết hướng về loài rồng võ hồn tới gần, đến lúc đó Bích Lân Xà sẽ biến mất, cho nên ngài phải suy nghĩ cho kỹ.
Diệp Thu chỉ vào Điệu Long Kim qua nói.
Độc Cô Bác nghe vậy, túi đầu trầm tư, nghĩ đến nhiều năm như vậy kinh lịch, bởi vì Bích Lân Xà độc chỗ bị tội, người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thương, cùng nhu thuận tôn nữ.
Thôi, Bích Lân Xà cũng là thời điểm biến mất.
Độc Cô Bác nội tâm nghĩ đến.
Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mở miệng nói, biến mất liền biến mất đi, loại này võ hồn hại người nhà còn hại mình, đã sớm nên đào thải, tiểu tử, ngươi nói làm sao bây giờ?
Nghe vậy, Diệp Thu lắc lắc đầu nói, mặc dù biện pháp là có, nhưng là ta không biết nên như thế nào ngắt lấy bọn hắn.
Cái này,
Độc Cô Bác có chút mắt trợn tròn, biết biện pháp nhưng không biết thế nào ngắt lấy thế nào làm.
Nơi này trùng hợp có thích hợp các ngươi tiến hóa dược thảo, phục dụng về sau biết hướng về loài rồng võ hồn tới gần, đến lúc đó Bích Lân Xà sẽ biến mất, cho nên ngài phải suy nghĩ cho kỹ.
Diệp Thu chỉ vào Điệu Long Kim qua nói.
Độc Cô Bác nghe vậy, túi đầu trầm tư, nghĩ đến nhiều năm như vậy kinh lịch, bởi vì Bích Lân Xà độc chỗ bị tội, người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thương, cùng nhu thuận tôn nữ.
Thôi, Bích Lân Xà cũng là thời điểm biến mất.
Độc Cô Bác nội tâm nghĩ đến.
Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mở miệng nói, biến mất liền biến mất đi, loại này võ hồn hại người nhà còn hại mình, đã sớm nên đào thải, tiểu tử, ngươi nói làm sao bây giờ?
Nghe vậy, Diệp Thu lắc lắc đầu nói, mặc dù biện pháp là có, nhưng là ta không biết nên như thế nào ngắt lấy bọn hắn.
Cái này,
Độc Cô Bác có chút mắt trợn tròn, biết biện pháp nhưng không biết thế nào ngắt lấy thế nào làm.
Nên đi chỗ nào làm đâu?
Diệp Thu sờ lên cằm suy tư nói,
ta thế nào đem cái này quên?
Cựu Tâm Hải Đường à, đại lục thứ nhất trị liệu hệ võ hồn, lại thêm chỉ có mỗi đời chỉ có hai cái Cựu Tâm Hải Đường hồn sư, vì giải quyết võ hồn vấn đề khẳng định có thiên tài địa bảo thư tịch.
Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ đến Cựu Tâm Hải Đường Diệp gia.
Không đổi. Diệp gia hẳn là có quan hệ với phương diện này thư tịch, dù sao thân là đại lục thứ nhất trị liệu hệ võ hồn lại thêm bọn hắn Cựu Tâm Hải Đường tệ nạn bọn hắn cũng nhất định sẽ thu thập thiên tài địa bảo tin tức, cho nên chỉ có thể dựa vào Độc Cô tiền bối tiến đến mượn qua tới.
Mặc dù Diệp Thu là cái đường học gia, nhưng là quá rồi nhiều năm như vậy hắn quên đi nên dùng cái gì thủ pháp ngắt lấy, chỉ nhớ rõ dùng cái gì công cụ. Về phần tiên thảo lựa chọn trước mắt hắn ý nghĩ là kê quan phượng hoàng quỳ, bát biện tiên lan cùng vọng xuyên thu thủy lộ, về phần băng hỏa luyện thể Diệp Thu ngược lại là không nghĩ tới, bản thân hắn chính là cực hạn thuộc tính, tại cái này không có cực trí chi băng thời đại hoàn toàn là hàng duy đa kích. Vọng xuyên thu thủy lộ nói tăng lên.
Tinh thần lực, bát biện tiên lan giải quyết 30 cấp tu luyện về sau tốc độ vấn đề, cái khác cũng không có cái gì, dựng nửa cây cũng được, cũng không biết có hay không.
Hắn nhu cầu cấp bách một vị có thể bảo hộ hắn cường giả, Độc Cô Bác vừa vặn xem như một vị, mà lại Độc Cô Bác còn có thu đồ chi tâm, mặc dù trước mắt hắn chỉ có 91 cấp hồn lực, nhưng chỉ cần đem tất cả độc tố ngưng làm một thể liền có thể thuận thế đột phá tới 92 cấp.
Địa Long Kim qua lại phục dụng một chút, tiến hóa một chút Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng, có được Địa Long xoay người năng lực, Độc Cô Bác đem thực lực tăng nhiều, có thể ngắn ngủi mấy năm liền có thể đạt tới siêu cấp đấu la.
Hợp lý vận dụng dược thảo mới là mấu chốt nhất, tài nguyên nên nhanh chóng chuyển biến thành thực lực.
Độc Cô Bác nghe xong cũng được, hắn cùng Diệp gia rất quen, không tìm được nơi này trước đó hắn chính là tại Diệp gia áp chế độc tố, tìm tới nơi này về sau liền không có lại đi, Diệp gia cũng không biết mình có cái này bảo địa, nhà mình tôn nữ còn cùng Diệp gia tiểu nha đầu kia là bạn tốt đâu.
Chương 27, đắc thủ, chương 27, đắc thủ.
Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mở miệng nói, "Được, ta đi Diệp gia một chuyến, các ngươi chờ đợi ở đây."
Sau đó Độc Cô Bác rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ để lại Diệp Thu hai người.
Độc Cô Bác rời đi về sau, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chết lanh mồm lanh miệng nói a. Độc Cô Nhạn nhìn xem Diệp Thu suy tư nói, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại trên mặt ta có hoa? Diệp Thu nghi ngờ nói. Độc Cô Nhạn đập nói lắp ba nói, không, không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy. Độc Cô Nhạn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thu 8 tuổi vậy mà có thể nói ra nhiều như vậy nàng không biết chuyện. Bảo ngươi nhiều đọc sách ngươi càng muốn cho heo ăn, xem xét chính là bình thường không đọc sách. Diệp Thu trêu chọc nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Độc Cô Nhạn một thanh liền tóm lấy Diệp Thu lỗ tai. Ai? Đau nhức đau nhức đau nhức. Nhạn Nhạn tỷ ta sai rồi. Diệp Thu bịt lấy lỗ tai nói, còn dám hay không? Không dám. Cái này còn tạm được. Nghe được Diệp Thu cầu xin tha thứ, Độc Cô Nhạn hài lòng buông lòng tay ra. Thế, ra tay thật nặng a. Diệp Thu xoa đỏ lên lỗ tai nói, thôi đi, ai bảo ngươi nói như vậy ta. Độc Cô Nhạn liếc mắt. Trải qua một phen đùa giỡn, trang diện cũng không có ngay từ đầu như vậy lúng túng. Nói thật, ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Độc Cô Nhạn nghi ngờ nói. Ừm. Diệp Thu sờ lên cằm trầm ngâm một hồi nói, bởi vì ta bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài vẫn còn tương đối thích xem sách, cho nên lý luận vững chắc điểm không quá phần đi. Ngươi. Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ, nàng cũng xem không biết ta, vì cái gì nàng cũng không biết. Có lúc tìm thêm tìm chính mình nguyên nhân, đã nhiều năm như vậy có hay không hảo hảo tu luyện, hồn lực tăng bao nhiêu? Diệp Thu liếc mắt. Được thôi. Độc Cô Nhạn đã không muốn phản bác, nghĩ đến mình từng ngày. Cùng lúc đó, Diệp Gia Y quán. Lão Diệp, có chuyện thỉnh cầu ngươi giúp một chút. Diệp Gia Y quán phòng khách bên trong, Độc Cô Bác đối một vị ông lão mặc áo bào trắng nói. Vị lão giả này dáng dấp rất hòa ái, bởi vì lâu dài làm nghề y, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi dược thảo đạo, đồng thời bởi vì võ hồn nguyên nhân trên người lão giả tản ra khổng lồ sinh mệnh lực. Vị lão giả này chính là Cựu Tâm Hải Đường đương đại gia chủ, Diệp Nhân Tâm. Gấp cái gì? Ngươi nơi này có cái gì liên quan tới kỳ chân dị thảo thư tịch? Cho ta mượn dùng một chút. Độc Cô Bác thấp giọng nói. Có ngược lại là có, nhưng là ngươi muốn cái này làm gì? Ta nhớ được ngươi không phải đối cái này không có hứng thú sao? Diệp Nhân Tâm nghi ngờ nói. Nói rất dài dòng, ta gặp một người, hắn có biện pháp trị liệu độc tố của ta, nhưng là có chút dược liệu hắn không biết dùng như thế nào, cho nên ta liền nghĩ ngươi nơi này hẳn là sẽ có quan hệ với phương diện này thư tịch, đến đây mượn dùng một chút. Độc Cô Bác nói. Độc Cô Bác không nói Diệp Thu tuổi tác, thật sự là Diệp Thu tuổi tác quá kinh hãi thế tục, nói ra Diệp Nhân Tâm khẳng định không tin. Diệp Nhân Tâm nghe vậy suy tư một chút, Độc Cô Bác từ khi tấn thăng phong hào đấu la đã rất ít tới tìm hắn áp chế độc tố, nếu không phải tấn thăng phong hào Độc Cô Bác sống không được lâu như vậy, Độc Cô Bác trên người độc tố liền xem như hắn thân là thứ nhất trị liệu hệ hồn sư cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc, bây giờ đến đây mượn đọc phương diện này thư tịch liền đại biểu cho Độc Cô Bác trên người độc tố nhất định có thể chữa khỏi, nghĩ tới đây hắn làm ra dự định. Được thôi, ngươi đợi ta một chút, ta đi tìm một chút. Diệp Nhân Tâm nhường Độc Cô Bác chờ đợi một hồi, mình thì là tìm kiếm kỳ chân thư tịch. Không bao lâu, Diệp Nhân Tâm lấy ra một bản đóng chỉ cổ tịch, bìa viết kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư. Đây chính là chúng ta Diệp gia liên quan tới kỳ chân dị thảo thư tịch, bên trong hẳn là có thứ ngươi muốn, nhớ kỹ sử dụng hết cho ta còn trở về. Diệp Nhân Tâm đem thư tịch giao cho Độc Cô Bác dặn dò. Yên tâm, sử dụng hết ta liền cho ngươi. Độc Cô Bác tiếp nhận cổ tịch về sau nhìn cũng không nhìn, nhận biết đã nhiều năm như vậy, Diệp Nhân Tâm đương nhiên sẽ không lừa hắn, nói một tiếng cảm ơn về sau Độc Cô Bác quay người liền rời đi. Xem ra Độc Cô gia lúc này muốn bay lên. Diệp Nhân Tâm nhìn xem Độc Cô Bác bóng lưng nội tâm nói. Một bên khác, Độc Cô Bác rời đi Diệp gia y quán về sau liền bắt đầu lật xem Diệp Nhân Tâm giao cho hắn thư tịch. Tương tư đoạn tràng hồng, ưu hương khỉ la tiên phẩm, bát giác huyền băng thảo liệt hỏa hạnh tiểu sơ, kỳ nhung thông thiên quốc, thủy tiên ngọc cơ cốt, địa long kim qua, hỗn nguyên tiên thảo, bát biện tiên lan, kê quan phượng hoàng quỳ, khỉ la úc kim hương, mặc ngọc thần trúc, cửu phẩm tử chi. Nhiều như vậy tiên thảo à, những này tác dụng, thiên hạ lại có như thế kỳ vật, vì cái gì lão phu không có sớm nghĩ đến? Thật sự là thiên hữu ta Độc Cô Bác à, lão phu thiếu niên mất cha mẫu, trung niên tăng vợ, lúc tuổi già mất con đáng giá hiện tại mới lúc tới vận chuyển sao? Ha 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 ha, may mắn mà có tiểu tử kia, đã tạ ngươi diệt thù, lão phu sau này sẽ là ngươi người hộ đạo. Ai nghĩ khi dễ ngươi cũng trước tiên cần phải qua lão phu cái này liên quan. Độc Cô Bác thề, Diệp Thu tiểu tử này hắn nhất định phải bảo trụ, không chỉ có trợ giúp bọn hắn một nhà giải độc, còn có thể tăng cường hắn cùng tôn nữ thực lực, mấu chốt nhất hắn sẽ còn trở thành hắn Độc Cô Bác đồ đệ, nhất định phải bảo vệ. Độc Cô Bác đã nghĩ đến đem Diệp Thu biến thành cháu gái của mình con rể. Hắn đến bắt đầu nưu đồ, vì tôn nữ tương lai, dù cho để cho mình tôn nữ gả cho Diệp Thu hắn cũng vui vẻ, tuy nói hiện tại nhỏ tuổi, nhưng là có thể dưỡng, dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, làm Diệp Thu người hộ đạo hai người biết thường xuyên gặp mặt, cảm tình cũng biết chậm rãi bồi dưỡng bắt đầu. Chúng chi có thể để cho hắn có thể cảm giác được áp chế võ hồn tuyệt đối không tầm thường, mặc dù yếu ớt, nhưng đừng quên Diệp Thu hồn lực lúc này còn thấp, Độc Cô Bác thật không dám. Muốn đợi Diệp Thu hồn lực đẳng cấp tăng lên đi lên sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn áp chế. Về phân cứu hắn hẳn là bởi vì tự thân là cái hoang dại thiên tài, lại thêm tự thân hồn hoàn vấn đề. Đoán chừng là dạng này, vòng thứ 2000 năm sớm muộn sẽ bị các phương lôi kéo, hắn đoán chừng đã sớm biết cho nên đang tìm kiếm che chở. Mà lại hắn có thể cảm giác được đại lục sẽ không bình tĩnh quá lâu, nhiều nhất vài chục năm đại lục liền sẽ xảy ra gợn sóng. Sau đó Độc Cô Bác đem kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư thu nhập trong hồn đạo khí tốc độ cao nhất hướng về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiến đến. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Bác về tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Tiến vào cổng, Độc Cô Bác đã nhìn thấy hai người nói chuyện rất hoan, xác thực nói là hai người đang chuyện trò liên quan tới tu luyện lý luận, đại bộ phận đều là Diệp Thu đang giảng Độc Cô Nhạn đang nghe. "Ai, Nhạn Nhạn a, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a." Độc Cô Bác nhìn xem hai người trò chuyện tu luyện trong sự tình nghĩ thầm đến. Nếu là Diệp Thu biết Độc Cô Bác nội tâm ý nghĩ khẳng định khịt mũi coi thường, "Xin nhờ, ta mới 8 tuổi ấy, để cho ta biểu diễn tiểu mã kéo dài xe. Sau đó, Độc Cô Bác ho khan hai tiếng, chứng minh hắn tồn tại, khụ khụ. Nghe được Độc Cô Bác tiếng ho khan, Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn đình chỉ trò chuyện. Xem ra tiền bối đây là mượn đến rồi. Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Bác vừa cười vừa nói, "Ừm, mượn đến, việc này không nên chậm trễ bắt đầu tay chuẩn bị đi." Độc Cô Bác gật đầu nói. Sau đó ba người từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cái khác phòng nhỏ đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trung tâm. Chương 28, giải độc, điên cuồng ý nghĩ, chương 28, giải độc, điên cuồng ý nghĩ. Đi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trung tâm, Diệp Thu chỉ vào Hữu Hương Khỉ La tiên phẩm đối Độc Cô Bác nói ra, "Tiền bối, ngài đầu tiên còn cần đem cái này hái xuống, trung hòa chất độc trên người của ngươi làm ngưng tụ độc đan tại phục dụng tiên thảo, bằng không chất độc trên người của ngươi làm quá mãnh liệt dễ dàng làm bị thương chính mình." Độc Cô Bác nghe xong cũng thế, không ngưng tụ độc đan làm sao phục dụng tiên thảo. Sau đó Độc Cô Bác dựa theo kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư bên trên phương pháp đem Hữu Hương Khỉ La tiên phẩm lấy xuống, đem kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư giao cho Diệp Thu về sau liền bắt đầu ngưng tụ độc đan. Tại Độc Cô Bác ngưng tụ độc đan khu ở giữa, Diệp Thu một bên đảo kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư một bên vì chính mình lựa chọn thích hợp tiên thảo. Quan sát một phen, nơi này tiên thảo là thật nhiều, thích hợp Độc Cô gia tôn hai cũng không ít, thật không hổ là hai vị Long Vương vẫn lạc chi địa a. Nhưng là Lao Tam vì cái gì dùng trị ngọn không trị gốc phương pháp đâu? Hồn cốt giấu độc là có hạn, cho dù là độc thuộc tính hồn cốt cũng giống vậy, Bích Lân xả độc tính ăn mòn thế nhưng là rất mạnh, giấu độc về sau hồn cốt liền không thể lặp lại hấp thu, mà lại hồn cốt giấu độc thai hỏa ngầm cũng là cực cao, tứ chi còn dễ nói, có thể một lần nữa tìm hồn cốt tăng thêm thiên tài địa bảo tái tạo, thân thể xương cùng đầu hồn cốt liền không đồng dạng, hạn mức cao nhất sau thật là biết nổ. Có lẽ cùng Độc Cô Bác ngay từ đầu thái độ có quan hệ. Trong lòng một phen suy tư, Diệp Thu cho ra kết luận. Trong nguyên tắc Độc Cô Bác là bởi vì nghe được nhà mình tôn nữ Bích Lân xả độc bị Lao Tam phá đi bắt Lao Tam, mọi người đều biết, người cùng võ hồn là có tương tính. Loài rắn võ hồn đều tương đối âm tàn, mà Độc Cô Bác Bích Lân xà hoàng càng là, từ đó làm cho Độc Cô Bác danh tiếng cùng tính tình không ra sao. Mà bắt được Lao Tam thời điểm Độc Cô Bác lên 3 lần sát tâm, lần đầu tiên là bởi vì xóa đi tự thân uy hiếp, dù sao mình thiếu hụt nhường cựu gia biết chẳng phải là bị cựu gia nắm tay cầm. Lần thứ 2 thì là Lao Tam giận phun Độc Cô Bác độc là rất rưỡi, làm phong hào đấu la, nhất là lấy độc vì phong hào Độc Cô Bác, bị một tên mao đầu tiểu tử nói mình độc là rác rưởi khẳng định là không nguyện ý, thế là Độc Cô Bác cho Lao Tam hạ độc, phải biết, Độc Cô Bác độc ngay cả tự thân tiếp nhận đều rất gian nan, huống chi chỉ là cái hồn tôn. Lúc ấy Độc Cô Bác hạ độc về sau cũng không cho rằng Lao Tam có thể còn sống sót, nhưng là hắn không nghĩ tới Lao Tam vậy mà dùng băng hỏa tiên thảo. Luyện cái kim thân, đem Bích Lân xà độc giải khai, này mới khiến Độc Cô Bác xem trọng một phần. Khi biết Lao Tam có năng lực giải độc về sau Độc Cô Bác bắt lấy hy vọng, nghĩ đến cho Lao Tam một cái cơ hội giải trừ độc tố, nhưng hắn không yên lòng, sợ Đường Tam dở trò xấu, liền đem mình đàn châu giao cho Đường Tam, nếu quả thật muốn xảy ra chuyện nói Đường Tam cũng không sống nổi, đây là lần thứ 3 sát tâm. Độc Cô Bác triệt để từ bỏ sát tâm là bởi vì Hoàng Kim Thiết Tam giác tới cửa, mang ở ngục tiểu giang cùng Độc Cô Bác nói ra Lao Tam thân thế. Tăng thêm Phất Lan nước trợ công, này mới khiến Độc Cô Bác từ bỏ giết chết Lao Tam dự định. Nghĩ như vậy Diệp Thu cảm thấy Lao Tam làm rất bình thường, dù sao người ta đều muốn giết người người cũng không thể giống chó sụ giống như cho người ta trị tận gốc đi. Nhưng không thể không nói, tuy là trị ngọn không trị gốc, nhưng là hắn nhường Độc Cô Bác dễ dàng, mà lại Lao Tam lắc lư nhường Độc Cô Bác trở thành bạn vong niên. Cái này rất không hợp thói thường, tiên thảo, cường giả, Lao Tam đều có, Lao Tam bao nhiêu lần nguy cơ đều dựa vào Độc Cô Bác giải quyết. Mà lại nguyên tắc bên trong Độc Cô Bác sau khi chết, Lao Tam đem Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chủng tại Độc Cô Bác trên thân, sau đó đem cái này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chiếm thành của mình, liền ngay cả Độc Cô Nhạn cũng không có được, thành thần sau càng đem nơi này làm mình đường môn truyền thừa, thật sự là tốt một cái tuyệt hậu kế a. Ngươi có thể nói Lao Tam nhân phẩm không được, cũng có thể nói Lao Tam sẽ không sáng tạo cái mới, nhưng ngươi không thể nói Lao Tam thực lực cùng tâm kế đồ ăn, dù sao một cái 9 tuổi liền trộm tông môn bí tịch hơn nữa còn ẩn giấu đi 20 năm cũng không phải bình thường người làm được. Nghĩ tới đây hắn vẫn có chút bội phục Lao Tam, mặc dù thành thần về sau Lao Tam ưỡn ra sinh, nhưng không thành thần trước đối với mình phụ mẫu cùng lao sư cũng không tệ lắm, cho dù là thằng nhóc cứng đầu hại hắn cũng làm cho thằng nhóc cứng đầu trở thành phong hào. Bởi vì Diệp Thu 30 cấp về sau tốc độ tu luyện trở nên chậm nguyên nhân, dẫn đến thích hợp tiên thảo chỉ có 3 cây. Theo thứ tự là tăng lên tới 30 cấp kê quan phượng hoàng quỳ, tăng lên tốc độ tu luyện bắt biện tiên lan cùng tăng lên tinh thần lực vọng xuyên thu thủy lộ. Về phần dược nhựa cây xử lý phương pháp hắn ngược lại là không nhìn thấy, nhưng là trong lòng của hắn dâng lên to gan ý nghĩ. Đó chính là liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bảo ga phượng hoàng cùng một chỗ dùng. Phục dụng về sau lại nhảy đến lửa suối bên trong, nếu không thử một chút. Nếu là khác võ hồn trong lòng của hắn không chắc, nhưng đó là Chu Tức à, trời chi tứ linh, nếu là cái này cũng không dám còn nói quá khứ. Trong lòng có ý nghĩ về sau Diệp Thu liền kích động, chỉ là không nóng nảy, trước giải độc lại nói. Về phần dược lực xung đột nói Diệp Thu cũng không lo lắng, kỳ chân dị thảo phía trên không có viết, không có viết chẳng khác nào không có. Hai ngày sau, Độc Cô Bác đem độc đan ngưng tụ hoàn thành. Độc Cô Bác thì ra trên người có một cố độc mùi tanh, ngưng tụ xong độc đan sau độc mùi tanh biến mất, tướng mạo cũng trẻ lại không ít, tóc cùng trong mắt màu xanh lá cũng biến mất không thấy. Bởi vì có độc đan hình thức ban đầu nguyên nhân, còn có U Hương Khỉ La tiên phẩm trung hòa, Độc Cô Bác cơ hồ là trực tiếp đem độc tố một mạch ngưng tụ, hồn lực đạt đến 93 cấp. Đừng nóng nội, vẫn chưa xong đâu, các ngươi còn cần ngâm cái tắm thuốc, đến hóa giải một chút trong cơ thể ám thương. Diệp Thu nói khẽ. Nửa ngày về sau, Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn một trước một sau hoàn thành đối thân thể ám thương tiêu trừ. Độc Cô Nhạn làn da trở nên thổi qua liền phá, lúc đầu dáng dấp liền không kém, ngâm xong sau càng đẹp mắt, hai chân thon dài, nhìn qua liền cầm không được tuyết trắng, lại thêm eo thon, trước sau lồi lõm á thuộc về là. Độc Cô Bác ngược lại là không có gì biến hóa. Chẳng qua là nếp nhăn trên mặt biến mất, tóc vẫn là màu trắng, hạc phát đồng nhan thuộc về là. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, lão phu bị Bích Lân xà độc ăn mòn nhiều năm như vậy rốt cục giải quyết. Độc Cô Bác cảm thụ được tự thân trạng thái sau cất tiếng cười to, bị ăn mòn nhiều năm như vậy rốt cục không cần lo lắng độc tố. Chậc chậc chậc, xem ra ta tướng mạo là di truyền ra ra, chắc không được ta đẹp mắt như vậy. Độc Cô Nhạn kinh ngạc nói, từ nàng ký sự bắt đầu Độc Cô Bác tướng mạo chính là tóc lục lục đồng, không nghĩ tới Độc Cô Bác đẹp trai như vậy. Nói đến đây, Độc Cô Bác nhớ ra cái gì đó, thở dài nói ai, sớm một chút tìm tới liền tốt, Hâm Nhi hắn cũng sẽ không. Tính toán không để cập nữa. Nhạn Nhạn ngươi nhìn cái này. Độc Cô Bác cho Độc Cô Nhạn chỉ một cái dưa, dưa ra là màu vàng, nhìn kỹ nói hắn ra cùng loại vảy rồng. Đây chính là chúng ta muốn phục dụng tiên thảo, hắn gọi địa long kim qua, đối với chúng ta võ hồn tiến hóa có rất lớn tác dụng, Diệp Thu tiểu tử ngươi nói là kê quan phượng hoàng quỷ. Giới thiệu xong, Độc Cô Bác liền chuẩn bị hái tiên thảo. Tiên bối chờ một chút, ta có khác ý nghĩ. Diệp Thu ngăn cả nói. Ừm. Độc Cô Bác bước chân dừng lại, còn có ý khác. Tiên bối có thể có ngọc. Diệp Thu dò hỏi. Có a, ngươi muốn ngọc làm cái gì? Độc Cô Bác dò hỏi. Sau đó, Độc Cô Bác bắt đầu tự hỏi cần dùng ngọc lấy tiên thảo. Ngươi sẽ không phải muốn phục dụng liệt hỏa hạnh tiểu sơ a? Độc Cô Bác cả kinh nói. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Hồ nháo. Độc Cô Bác khiển trách, ngươi có biết hay không kia là hỏa độc, cần bắt giác huyền băng thảo trung hòa mới có thể phục dụng, ngươi bây giờ muốn đơn độc phục dụng nó. Tiền bối đừng nóng nội, ta võ hồn nói cho ta để cho ta phục dụng liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng kê quan phượng hoàng quỳ, sau đó lại nhảy đến lửa suối bên trong, đối ta rất có ích lợi. Diệp Thu dùng chuẩn bị xong lý do thoái thác cho Độc Cô Bác giải thích nói. Không có cách, nếu như không nói như vậy Độc Cô Bác chắc chắn sẽ không đồng ý mình phục dụng. Độc Cô Bác nghe xong, suy tư một hồi nói, mặc dù ngươi ý kiến rất có đạo lý, nhưng ta còn là không đồng ý, vạn nhất ngươi chết làm sao bây giờ? Tiền bối yên tâm, ta bản thân liền là hỏa thuộc tính hồn sư, mà lại ta còn có thể thôn vệ cái khác hỏa diễm cường hóa tự thân. Diệp Thu đem mình đặc tính nói cho Độc Cô Bác. Cái gì? Độc Cô Bác trừng lớn hai mắt, thôn vệ hỏa diễm cường hóa tự thân, đôi này sao? Độc Cô Nhạn cũng trợn mắt hốt mồm, lần đầu nghe được có năng lực như vậy, Diệp Thu đến cùng còn có cái gì nàng không biết đồ vật. Được thôi, đã ngươi có năng lực như thế ta liền không lại nhiều lời. Cuối cùng Độc Cô Bác đồng ý Diệp Thu lý do thoái thác. Không khác, cái thứ nhất là võ hồn cho nhắc nhở, võ hồn là sẽ không gạt người, thứ hai chính là Diệp Thu năng lực, hắn sống nhiều như vậy lớn số tuổi lần đầu nghe được năng lực này, thật sự là mở mắt. Sau đó, Độc Cô Bác liền đi hái tiên thảo. Chương 29, thuế biến, chu tước lĩnh vực, chương 29, thuế biến, chu tước lĩnh vực. Không bao lâu, Độc Cô Bác liền đem kê quan phượng hoàng quỷ tháo xuống. Tiểu Thu, kê quan phượng hoàng quỷ cho ngươi, liệt hỏa hạnh tiểu sơ chính ngươi hái đi. Nói, Độc Cô Bác đem ngọc đao cùng kê quan phượng hoàng quỷ đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu tiếp nhận ngọc đao cùng kê quan phượng hoàng quỷ, lập tức quay người hướng về liệt hỏa hạnh tiểu sơ đi đến. Đi vào liệt hỏa hạnh tiểu sơ trước mặt, Diệp Thu một đao lấy xuống liệt hỏa hạnh tiểu sơ, sau đó tâm hung ác, một thanh liền đem liệt hỏa hạnh tiểu sơ nhét vào miệng bên trong, ngay sau đó, Diệp Thu đem kê quan phượng hoàng quỷ cũng nhét vào miệng bên trong. Chỉ là mấy giây, Diệp Thu trên thân nổi lên màu đỏ. Thê, đau nhức. Đây là Diệp Thu phản ứng đầu tiên. Đau nhức về đau nhức, nhưng là kiên trì nổi chỗ tốt là to lớn. Diệp Thu khống chế thân thể của mình nhảy vào lửa suối. Bịch. Theo Diệp Thu nhảy vào con suối, mặt nước nổi lên gợn sóng, chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Độc Cô Nhạn nhìn xem Diệp Thu không đành lòng mở miệng nói, "Ra ra, dạng này thật không có chuyện gì sao?" Độc Cô Bác lắc đầu, "Không có việc gì, võ hồn là sẽ không gạt người." Nói đến đây, Độc Cô Bác tiếp tục nói, "Nhạn Nhạn chúng ta trước phục dụng địa long kim qua đi." "Không muốn." Độc Cô Nhạn cự tuyệt nói, "Ta muốn chờ Tiểu Thu đệ đệ ra lại dùng." Mặc dù Độc Cô Bác ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng Độc Cô Nhạn trong lòng vẫn là đang lo lắng Diệp Thu. "Ai?" Độc Cô Bác thở dài nói, "Tốt tốt tốt chờ hắn ra lại phục dụng." Sau đó hai người chờ đợi Diệp Thu. Mà lúc này thân ở lửa suối bên trong Diệp Thu nhưng là không còn tốt như vậy thụ. Đây chính là liệt hỏa đốt người ạ. Diệp Thu lúc này rất khó chịu, toàn thân trên dưới đều cảm thụ được lửa suối nhiệt độ, trong cơ thể còn có liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng kê quan phượng hoàng quỷ dược lực, dù là hắn là cực hạn chi hỏa cũng vô dụng, bởi vì hắn đẳng cấp quá thấp, liệt hỏa hạnh tiểu sơ tăng thêm kê quan phượng hoàng quỷ cùng lửa suối bên trong lực lượng nhường hắn không cách nào chuyên tâm luyện hóa dược hiệu, chỉ có thể cứ thế mà nâng cao. Mặc dù khó chịu, nhưng là Diệp Thu biết kiên trì nổi đối với hắn chỗ tốt là cực lớn, dù sao cũng là băng hỏa long vương vẫn lạc chi địa, cũng không phải bình thường địa phương có thể so sánh, chịu nổi không chỉ có thể tăng cường thể chất, hơn nữa còn có thể để cho hắn thủy biến, bách độc bất xâm là cơ bản nhất, quan trọng nhất chính là cường độ thân thể tăng lên có thể vượt cấp hấp thu hoàn hoàn. Cứ như vậy ngâm chính là nửa ngày, trên bờ Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn chậm chạp không thấy động tĩnh, nội tâm vô cùng dày vò. "Ra ra, Tiểu Thu đệ đệ tại sao vẫn chưa ra a, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ?" Độc Cô Nhạn lo lắng hỏi. "Không có việc gì, có lẽ dược lực còn không có hấp thu xong đâu." Độc Cô Bác an ủi. Độc Cô Bác trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao kia là hắn một người thân là phong hào cũng không dám can thiệp địa phương, hắn đã từng cầm một đầu ngàn năm hồn thú thí nghiệm qua, vừa ném tới trong con suối liền hải cốt không còn. Ly. Theo một tiếng tê minh, lửa suối bên trong sinh ra dị tượng. Chỉ gặp con suối phía trên xuất hiện một đường to lớn chu tức hư ảnh, con mắt sáng tỏ như sao, cánh rộng lớn hữu lực, chỉnh thể tản ra ấm áp mà hào quang chói sáng. Không chỉ có như thế, theo chu tức hư ảnh hiện hiện, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, không khí đều bóp méo. Oa, cái này là Tiểu Thu đệ đệ võ hồn sao? Thật là dễ nhìn a. Độc Cô Nhạn hâm mộ nói. So sánh mình Bích Lân xà tới nói, Diệp Thu võ hồn quá đẹp, nhường nàng đều ghét bỏ bắt đầu mình võ hồn. Nhạn Nhạn đi mau. Độc Cô Bác một thanh liền giữ chặt Độc Cô Nhạn tay lui về sau, nhiệt độ quá cao, lấy hắn phong hào thực lực có thể gánh vác, nhưng là Độc Cô Nhạn không được, Độc Cô Nhạn hiện tại mới hồn tôn, mà lại nhường hắn khiếp sợ là Diệp Thu võ hồn nhường hắn sinh ra thần phục cảm giác, không phải áp chế. Hắn nhưng là phong hào a, Diệp Thu chỉ là cái đại hồn sư,
nhường hắn sinh ra thần phục cảm giác liền ngay cả Lam Điện Phách Vương Long đều làm không được, cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh, nói ra đều không có người tin. Không bao lâu, dị tượng tan đi, Diệp Thu từ trong con suối nhảy lên mà ra. Hô, cũng không tệ lắm. Diệp Thu cảm thụ xong trạng thái của mình nói. Đầu tiên Diệp Thu hồn lực tăng lên tới 30 cấp, cụ thể bao nhiêu cần thu hoạch hồn hoàn mới có thể xác định, tiếp theo cường độ thân thể tăng lên nhiều gấp đôi, tiếp cận gấp 2, thân cao cũng đạt tới tiếp cận 1m7, quan trọng nhất chính là Diệp Thu lĩnh vực mở ra. Mà lại Diệp Thu lúc này hình dạng lại càng không cần phải nói, vốn là rất tuấn mỹ, kinh lịch kê quan phượng hoàng quỷ cùng lửa suối rèn luyện nhường hắn hình dạng càng thêm tinh xảo, dựng tóc dài màu đỏ nhường hắn nhìn lộ ra càng thêm anh tuấn. Mà Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn khi nhìn đến Diệp Thu nhảy ra về sau cũng là tiến tới góc mặt. Ê a. Độc Cô Nhạn lập tức che khuất con mắt, nhưng là giữa ngón tay khe hở bắn nàng. Ừm. Thế nào? Diệp Thu không hiểu ra sao. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đi. Độc Cô Bác bất đắc dĩ nói. Nóa. Diệp Thu văng tục. Bởi vì Diệp Thu tiến vào con suối thời điểm là mặc vào quần áo, nhưng là tiến vào con suối một nháy mắt liền hòa tan, cho nên lúc này Diệp Thu là thân thể trần truồng. Mà Diệp Thu dáng người là vai rộng hẹp eo, tỷ lệ cân đối, cũng trách không được Độc Cô Nhạn như vậy. Mặc dù Diệp Thu cũng không thèm để ý ánh sáng không riêng thân thể, nhưng là ở đây có nữ hài tử, ảnh hưởng không tốt. Sau đó Diệp Thu lập tức từ trong hồn đạo khí rút một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào. Về phần hồn đạo khí nơi phát ra nha, Liễu Nhị Long cho, chỉ có một cái lập phương, không lớn, nhưng là đủ. Mặc về sau, Diệp Thu bắt đầu nói lên lần này thu hoạch. Ta hiện tại hồn lực đẳng cấp 30 cấp, cụ thể bao nhiêu cấp còn không xác định, đến thu hoạch hồn hoàn mới biết được, cường độ thân thể tăng lên tiếp cận gấp 2, hơn nữa còn mở ra lĩnh vực. Nói đến đây, Diệp Thu dừng lại một chút. Lĩnh vực tên là Chu Tức lĩnh vực, hiệu quả là tại trong lĩnh vực áp chế đối phương 20% thực lực, đối hỏa thuộc tính cùng loài chim võ hồn áp chế hiệu quả là 30%, đồng thời hỏa thuộc tính làm việc cho ta, tối cao có hiệu lực 50%, mỗi cao mình 10 cấp suy giảm 5%, thấp nhất có hiệu lực 15%, đồng thời còn có thể theo ta tâm ý sửa chữa hồn hoàn nhan sắc. Nói, Diệp Thu phóng thích hồn hoàn bắt đầu cải biến mình hồn hoàn nhan sắc, từ hoàng biến từ biến thành đen. Đúng rồi, trừ cái đó ra ta còn độc miễn, nói cách khác Độc Cô tiền bối độc đối ta không cần rồi. T. Nghe Diệp Thu giải thích, Độc Cô Bác hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bây giờ nhìn không hiểu Diệp Thu, lý luận vững chắc, thiên phú cao, tu vi hồn tôn, võ hồn còn có thể nhường hắn cảm thấy thần phục cảm giác, hơn nữa còn có lĩnh vực coi như xong, hiệu quả còn như thế biến thái, hoàn toàn không cho người ta lưu đường sống a, mấu chốt nhất là Diệp Thu mới 8 tuổi, nếu như làm từng bước tu luyện không được bao lâu liền có thể trở thành một phương cường giả. Huống hồ Diệp Thu còn có độc miễn, ngẫm lại đều đáng sợ, nghĩ tới đây Độc Cô Bác không khỏi may mắn đây là mình trước gặp phải, nếu là đặt ở thế lực khác gần tàng bồi dưỡng, cái thứ nhất phế chính là hắn. Mà Độc Cô Nhạn lúc này đã lười nhác nhả rảnh. Diệp Thu đó căn bản không có cách nào so à, mạnh hơn độ có cường độ, muốn nhan giá trị có mặt giá trị, cái này còn thế nào chơi. Nghĩ tới đây Độc Cô Nhạn tức giận nói, ra ra, chúng ta phục dụng địa long kim qua đi. Độc Cô Nhạn đã nghĩ kỹ, tranh thủ thời gian phục dụng địa long kim qua, nhường võ hồn tiến hóa, cái này Bích Lân xà càng xem càng ghét bỏ, nàng muốn hóa rồng. Tốt tốt tốt. Độc Cô Bác nhìn thấy Độc Cô Nhạn biểu lộ cũng biết Độc Cô Nhạn tâm tình không tốt, vội vàng đi hái địa long kim qua. Chương 30, Bích Lân hóa giao, chương 30, Bích Lân hóa giao. Không bao lâu, Độc Cô Bác liền lấy đến hai cái màu vàng bỏ ngoài, đường vân cùng loại vậy rồng dưa. Độc Cô Bác đem địa long kim qua đưa cho Độc Cô Nhạn nói, "Nhạn nhạn, cái này địa long kim qua cùng ăn bình thường dưa loại giống như chỉ ăn bên trong thịt quả là được, ăn xong tại chỗ ngồi xếp bằng tiêu hóa." Độc Cô Bác nói xong, liền tùy chỗ khoanh chân ngồi xuống, bổ ra địa long kim qua ăn bên trong thịt quả, Độc Cô Nhạn cũng bảo bọc ra ra bộ dáng học, ăn một miếng về sau, cảm giác một cỗ nồng đậm năng lượng tiến vào trong cơ thể, nàng lập tức tăng tốc ăn tốc độ không quan tâm cái gì tướng ăn không dễ nhìn. Nhìn xem Độc Cô Nhạn hai ông cháu bắt đầu hấp thu tiên thảo, Diệp Thu liền tại dược viên bên trong bắt đầu đi dạo. Không bao lâu, Diệp Thu đã tìm được cần có dược thảo. Kia là một gốc toàn thân xanh biếc dược thảo. Tại dược thảo trung ương có ba mảnh tuyết trắng lá cây chính giữa có mấy giọt giọt nước, nhìn qua tựa như là sáng sớm lưu lại hạt sương. Cái này gốc tiên thảo tên là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, hiệu quả là tăng lên tinh thần lực. Diệp Thu tìm kiếm hắn mục đích cũng là mười phần đơn giản, vì vạn năm vòng thứ tư làm chuẩn bị, dù sao có Chu Tước lĩnh vực, không sợ. Giống. Đúng lúc này, một bên Độc Cô Bác hai ông cháu sinh ra phản ứng. Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn võ hồn biến hóa rất lớn, Bích Lân Xà Hoàng cùng Bích Lân Xà đều đang hấp thu lấy địa long kim qua dược lực. Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng trên thân màu xanh biếc lân phiến đang không ngừng biến hóa, lân phiến biến thành gai nhọn. Bích sắc gai nhọn xuất hiện màu vàng, chỉnh thể thân rắn hiện lên thanh kim sắc. Bích Lân Xà Hoàng đầu biến hóa lớn nhất, Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng là hắn một mình tiến hóa sau võ hồn, Vạn Xà Chi Vương, đối với phần lớn loài rắn đều có áp chế tác dụng, lần này đầu rắn bên trên đã có mấy cái nổi mụn, giống như có mấy cái đầu tùy thời đều muốn xuất hiện. Mà bây giờ võ hồn tiến hóa đầu rắn thật giống như là muốn thêm ra đến mấy cái, nhưng là chưa đi đến hóa hoàn toàn cho nên vẹn vẹn chỉ là nhiều mấy cái không hoàn toàn mọc ra đầu. Nếu như muốn tiến hóa hoàn toàn nói còn thiếu một cái trọng yếu vật phẩm. Hiện tại Độc Cô Bác võ hồn cũng không gọi Bích Lân Xà Hoàng, mà gọi là Cửu Đầu Thiên Xà. Vì cái gì vẫn là rắn đâu, bởi vì rắn vốn chính là á long loại, mà lại phục dụng địa long kim qua thêm ra tới thổ thuộc tính lộ ra cho người ta rất lớn một cỗ cảm giác an toàn. Huống hồ Bích Lân Xà Hoàng vốn chính là Vạn Xà Chi Vương, đương nhiên sẽ không hướng phía rồng tiến hóa. Nhưng là Cựu Đầu Thiên Xà cấp độ cao hơn, lân phiến biến thành gai nhọn có thể so với Lam Điện Phách Vương Long, hắn vốn là cái khống chế hệ hồn sư, vật lộn là chỗ yếu của hắn, bây giờ tiến hóa về sau hắn nhược điểm xem như bổ đủ. Mà lại dựa vào địa long kim qua dược tính nhường hắn từ 93 cấp đến 94 cấp đỉnh phong, phù hợp thuộc tính dược thảo đối người võ hồn là ảnh hưởng to lớn. Đáng tiếc duy nhất điểm chính là võ hồn chưa đi đến hóa hoàn toàn, nếu như tiến hóa hoàn toàn lời nói hoàn toàn có thể siêu việt Lam Điện Phách Vương Long. Đồng thời hồn lực đạt tới cấp 95. Hiện tại Độc Cô Bác cảm thấy cùng lão long thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ là võ hồn muốn tiến hóa hoàn toàn nói đều trực tiếp có thể treo lên đánh lão long. Độc Cô Bác hơi xúc động, một năm này biến hóa quá lớn, không được bảo núi mà không biết, bây giờ cuối cùng có thể sử dụng tốt những này phiến phúc địa. Lúc này Độc Cô Bác đứng lên, cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực. Độc Cô Bác tập trung nhìn vào, tôn nữ Độc Cô Nhạn còn tại hấp thu đâu, hắn thân là phong hào đấu la nhục thân cường độ bên trên đã thoát ly bình thường loài người, hấp thu nhanh rất bình thường. Nhưng Độc Cô Nhạn khác biệt, Độc Cô Nhạn chỉ là cái hồn tôn, hấp thu tự nhiên không có hắn nhanh. Ừm. Tiểu tử ngươi trên tay cầm lấy cái này làm gì? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu trong tay Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ dò hỏi. Bởi vì lấy được thiên tài địa bảo Bách Khoa Toàn Thư, Độc Cô Bác liếc mắt một cái liền nhận ra Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Diệp Thu khoát tay một cái nói, tăng lên tinh thần lực a, vì thứ tư hồn hoàn làm chuẩn bị. Vì vòng thứ tư. Độc Cô Bác nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi sẽ không muốn nếm thử vạn năm vòng thứ tư a? Diệp Thu vượt cấp hấp thu hồn hoàn Độc Cô Bác là biết đến, bao quát Độc Cô Nhạn cũng thế, nếu không phải lo lắng Độc Tố nói Độc Cô Nhạn cũng là ngàn năm vòng thứ hai. Ừm, dù sao có lĩnh vực ở đây, vấn đề không lớn. Diệp Thu khoát tay áo. Được thôi. Độc Cô Bác bất đắc dĩ, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ có rất ít người có thể đánh thắng hắn, cũng không sợ Diệp Thu vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Diệp Thu cường độ thân thể hắn thử qua, tại hồn tông tiêu chuẩn, đoán chừng Diệp Thu hồn tông thời điểm tố chất thân thể đã tới hồn vương, hấp thu hồn hoàn biết gia tăng cường độ thân thể, hiện tại Diệp Thu cũng chính là tinh thần lực kém một chút, phục dụng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ Diệp Thu vòng thứ tư có lẽ thật có thể nếm thử vào năm. Đạt được Độc Cô Bác đồng ý, Diệp Thu khoanh chân ngay tại chỗ đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ phía trên hạt xương nhỏ vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Kỳ dị chuyện, làm giọt nước hoàn toàn thoát ly cây cỏ thời điểm vậy mà hóa thành cho bụi. Có ý tứ. Độc Cô Bác cảm thán nói. Độc Cô Bác sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy, trước kia chưa có tiếp xúc qua đồ vật, tiên thảo cũng tốt, Diệp Thu lý luận cũng tốt, đều là hắn chưa từng nghe thấy, bất quá bây giờ cũng không muộn, hiện tại mình võ hồn tiến hóa, độc tố có thể khống chế, tu vi cũng tới thăng lên, nói tóm lại hiện tại Độc Cô Bác tâm tình rất tốt. Sau đó Độc Cô Bác nhìn về phía một gốc đóa to lớn cúc hoa hiện ra vì mỹ lệ màu tím, kỳ dị là, cúc hoa mỗi một tia cánh hoa nhìn qua đều lông xù đặc biệt đáng yêu, cả đóa cúc hoa liền thành một khối, nhưng không có đảm nhiệm hà hương vị tràn ra, trung ương nhụy hoa cao hơn cánh hoa chừng nửa thước dư, nhụy hoa đỉnh lóng lánh màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, lão cúc hoa võ hồn, vậy mà cũng là tiên thảo, chắc không được hắn có thể tu luyện tới 95 cấp, nghe nói hắn một mực tại tìm cái này, nếu để cho hắn biết ta có thứ này khẳng định đến quỳ xuống đi cầu ta. Độc Cô Bác suy tư nói, làm cúc hoa quan lão đối đầu, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hắn lại biết rõ rành rành, cũng biết cúc hoa quan một mực tại tìm Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, chỉ là hắn trước kia không biết cái đồ chơi này tác dụng, dứt khoát vẫn để chỗ nào, hiện tại biết càng không thể cho cúc hoa quan. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía một gốc tuyết trắng tiên thảo hóng ánh tuyết trắng, mỗi một phiến cây cỏ đều phảng phất muốn nhỏ ra nước, thon dài, vô lượng, nhìn qua tựa như chiếc cổ của thiên nga. Tuyết sắc thiên nga vẫn, có lẽ là ta về sau thời cơ đột phá. Cái này gốc tiên thảo tên là Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, tác dụng là nhường tất cả độc tố gấp trăm ngàn lần tăng trưởng, nhưng nó bản thân không có độc, trước đó kém chút nhường hắn quải điệu chính là cái này. Giải độc kia hai ngày Diệp Thu đã đem hồn hạch khái niệm đã nói cho hắn biết, hắn dự định về sau hồn lực không đột phá nổi thời điểm dùng cái này ngưng tụ một viên độc hạch, dùng cái này đột phá càng đẳng cấp cao. Hiện tại là không cần, 94 cấp đỉnh phong nhiều nhất 1-2 năm liền có thể 95 cấp, ngoại trừ Vũ Hồn Điện bên ngoài hắn ai cũng không sợ. Sau 2 canh giờ, Diệp Thu luyện hóa xong Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ về sau hắn phát hiện đầu óc so trước kia linh hoạt rất nhiều, mà lại ánh mắt của hắn nhìn cảnh sắc chung quanh trở nên rõ ràng hơn, phản phất chậm thả mấy lần. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thu sáng suốt Độc Cô Bác dò hỏi. Cũng không tệ lắm, tầm mắt rõ ràng rất nhiều, mạch suy nghĩ cũng càng thêm linh hoạt. Diệp Thu hồi đáp. Ngao giống. Đang lúc Độc Cô Bác muốn nói tiếp thời điểm, một tiếng long ngâm quét sạch băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hai người xem xét nguyên lai là Độc Cô Nhạn hoàn thành võ hồn tiến hóa. Bởi vì Độc Cô Nhạn võ hồn chỉ là Bích Lân Xà, cũng không có giống Độc Cô Bác như thế trở thành xà hoàng, trực tiếp hóa giao, biến thành mới chân long loại võ hồn. Bích Lân Thanh Long, một đầu to lớn chân long, cấp độ cùng Lam Điện Phách Vương long tương đương, tinh thông thổ thuộc tính cùng độc thuộc tính. Có được địa long xoay người chi lực. Toàn thân mọc đầy toàn thân bao trùm lấy vảy dày đặc, những này lân phiến lóe ra thanh sắc quang mang, giống như từng mảnh cứng rắn áo giáp, bảo hộ lấy võ hồn thân thể. Đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng đồng, sừng thân tráng kiện lại uốn lượn, giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm, lóe ra hàn quang, hiển lộ rõ ràng đưa ra thân phận bất phàm cùng lực lượng. Cằm mọc ra dài nhỏ long tu, tung bay theo gió, tăng thêm mấy phần phiêu dật cùng linh động. Con mắt rực rỡ và tươi sáng, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng cơ trí, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Tứ chi tráng kiện hữu lực, mỗi cái trên móng đuốt đều dài có móng đuốt sắc bén, có thể dễ dàng xé rách địch nhân. Cái đuôi dài mà hữu lực, phần đuôi bình thường mang theo một chút trang trí tính vây cá chặt vật, khiến cho đang du động lúc càng thêm linh hoạt cùng mỹ quan. Long đầu uy vũ bá khí, màu vàng thụ đồng hiện hiện chân long uy nghiêm, tứ chi tráng kiện có thể đi lại, hoàn toàn là một đầu phương đông rồng hình tượng, cực kỳ giống trời chi tứ linh thanh long. Độc Cô Nhạn mở hai mắt ra, võ hồn lúc này đã phụ thể, toàn thân đều bao trùm ở vảy màu xanh. Tấu chương xong, chương 31, biến hóa, bái sư, chương 31, biến hóa, bái sư. Sách, Nhạn Nhạn lần này biến hóa rất lớn a. Độc Cô Bác kinh ngạc nói. Độc Cô Bác vốn cho rằng Độc Cô Nhạn biết giống như chính mình, tiến hóa thành cùng loại với hắn bộ dáng bây giờ, không nghĩ tới vậy mà nhảy lên trở thành chân long loại võ hồn. Ừm. Nhạn Nhạn, tay trái ngươi có phải hay không bí pháp long hóa a? Độc Cô Bác ánh mắt sắc bén, Độc Cô Nhạn cánh tay trái rõ ràng giống rồng cánh tay, hắn là gặp qua Lam Điện Phách Vương long long hóa trạng thái dưới rồng cánh tay, Độc Cô Nhạn bộ dạng này cùng bọn hắn không có sai biệt. Là long hóa, nhưng không phải bí pháp. Độc Cô Nhạn nhìn xem tay trái của mình cảm ứng một chính xuống dưới võ hồn nói. Ừm. Nói thế nào? Độc Cô Bác không hiểu ra sao, long hóa chỉ có Lam Điện Phách Vương long coi à,
thế nào đến Độc Cô Nhạn đây không phải bí pháp rồi? Gặp Độc Cô Bác nghi hoặc, Độc Cô Nhạn giải thích nói, ta võ hồn nói cho ta, long hóa là chân long võ hồn đều có năng lực, nhưng đại lục ở bên trên thì ra chỉ có Lam Điện Phách Vương Long, cho nên mới sẽ được xưng là bí pháp. Thì ra là thế. Độc Cô Bác gật gật đầu, hắn liền nói đi, thiên hạ võ hồn nhiều như vậy, long hóa không nên được xưng là bí pháp à, cảm tình là bởi vì chỉ có Lam Điện Phách Vương Long là chân long. Võ hồn là huyết mạch truyền thừa, năng lực cũng cùng huyết mạch có quan hệ, cho nên thế lực lớn trên cơ bản tiên thiên hồn lực đều không kém nơi nào, trừ phi cực kỳ cá biệt lòng người tính cùng thân thể không đạt được yêu cầu mới có thể sinh ra ác tình biến dị. Mà lại, ta võ hồn đối Lam Điện Phách Vương Long cảm giác được ghét bỏ. Nói đến đây, Độc Cô Nhạn sắc mặt có chút cổ quái. A, Độc Cô Bác chân kinh, không đều là chân long loại võ hồn sao, thế nào còn cảm giác được ghét bỏ, chẳng lẽ lại? Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác cả kinh nói, chẳng lẽ lại ngươi võ hồn cao hơn Lam Điện Phách Vương Long cấp? Có lẽ vậy đi, ta cũng không rõ ràng. Độc Cô Nhạn lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng nàng hiện tại võ hồn là cái gì cấp độ, nhưng võ hồn ghét bỏ là không làm được giả. Ha ha, tốt tốt. Nghe được Độc Cô Nhạn nói, Độc Cô Bác sướng đến phát rồi, cao hơn Lam Điện Phách Vương Long cấp, đây chính là chuyện tốt, chờ Độc Cô Nhạn trưởng thành thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn liền muốn đổi chủ. Diệp Thu cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao cũng là Băng Hỏa Long Vương vẫn lạc chi địa, bên trong dược thảo đều là thông qua Băng Hỏa Long Vương di hài trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít đều có Băng Hỏa Long Vương năng lượng mạnh hơn Lam Điện Phách Vương Long không thể bình thường hơn được. Về phần ta hồn lực tăng lên cấp 5, hiện tại đã 37 cấp, mà lại ta cảm giác dược lực cũng không có tiêu hao hết toàn bộ. Độc Cô Nhạn nói. Độc Cô Nhạn ngâm tắm thuốc về sau là 32 cấp, phục dụng địa long kim qua tăng lên cấp 5 hồn lực, nhưng phần lớn năng lượng đều dùng để tăng lên võ hồn. Tốt tốt tốt. Độc Cô Bác cười không ngậm mồm vào được, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, nhà mình độc tố giải quyết, võ hồn tiến hóa, mình đình trệ nhiều năm hồn lực cũng tăng lên, quan trọng nhất chính là nhà mình tôn nữ võ hồn cường hãn hơn Lam Điện Phách Vương Long, thật sự là lúc tới vận chuyển a. Về phần dược lực không có tiêu hao hết toàn bộ càng không cần lo lắng, nó biết thay đổi một cách vô tri vô giác đối hồn sư thân thể làm ra cải biến, hơn nữa còn có thể tăng tốc hồn sư tốc độ tu luyện. Chỉ là dù vậy vẫn là không thể quá tung bay, mặc dù hắn rất nhanh liền có thể đạt tới 95 cấp, nhưng mạnh hơn hắn người không phải là không có, đạt tới 94 cấp đỉnh phong mới biết được càng về sau càng khủng bố hơn. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác dặn dò, "Nhạn Nhạn, chúng ta nơi này ngàn vạn muốn giữ bí mật, không nên cùng bất luận kẻ nào nói, người khác nếu là hỏi ngươi võ hồn biến hóa ngươi liền nói ta tìm được một viên kỳ dị trái cây, sau đó giao cho ngươi ăn, biết sao?" "Yên tâm ra ra, ta biết." Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. Độc Cô Nhạn cũng biết nơi đây tầm quan trọng, nàng vẹn vẹn ăn một cái địa long kim qua cứ như vậy, kia cái khác tiên thảo tác dụng chắc chắn sẽ không chênh lệch, chớ nói chi là nơi này còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nếu để cho thế lực lớn biết về sau nhất định sẽ tới cường thủ hào đoạn, đến lúc đó cái này nhưng là không phải nàng Độc Cô ra. Về phần Tiểu Thu, nói, Độc Cô Bác nhìn về phía Diệp Thu nói, ta tin tưởng chính ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Diệp Thu nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết phải làm sao, hiện tại Độc Cô Bác đã là hắn hậu trưởng, bọn hắn chính là người trên một cái thuyền, coi như không phải, hắn cũng sẽ không đem nơi này nói cho người khác biết. Đúng rồi, trước đó Lao Phu nói bái sư chuyện ngươi cân nhắc thế nào? Độc Cô Bác mở miệng nói ra. Diệp Thu nghe vậy nhìn thoáng qua Độc Cô Bác, sau đó lại liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn bắt đầu túi đầu trầm tư. Nói thật, lần này gặp được hai người ngay thẳng vừa vặn, lúc đầu chỉ là nghĩ trên đường dạo chơi, không nghĩ tới một cái không chú ý cùng Độc Cô Nhạn đụng phải, sau đó biết được Độc Cô Nhạn thân phận sau mình biểu diễn một tay ác nhân cáo trạng trước, nhưng bị Độc Cô Bác nhìn thấy, chỉ là bởi vì tự thân nguyên nhân Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác cầu tình, mà Độc Cô Bác có lẽ cảm nhận được hắn hồn lực đối với hắn cảm thấy tò mò. Tại trong quán trà Diệp Thu nói ra hai ông cháu tình huống, nhưng Độc Cô Bác không có thương tổn hắn, nhiều nhất chỉ là ép hỏi hắn, hắn cũng không trách Độc Cô Bác dạng này, dù sao ai biết yên tâm nhường ngoại nhân biết nhược điểm của mình a, thời khắc mấu chốt thứ này là chí mạng. Về phần Độc Cô Nhạn không có gì đáng nói, đại tỷ tỷ một viên, ngạo kiều đáng yêu, mặc dù ngay từ đầu ngự khí không ra sao đi, nhưng cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, dù sao người thường nói nhiều mặt, lại nói người ta có cái phong hào ra ra, xưng mình vì cô nại nại không quá phận. Đương nhiên, đây chỉ là tiếp theo, chủ yếu nhất là Độc Cô Bác thật đáng tin cậy, đi Diệp ra mượn kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư đối với hắn trợ giúp rất lớn, mà lại bao che khuyết điểm, nhìn trong nguyên tắc giúp thế nào trợ đường tam liền biết. Lấy thêm chiến lược tới nói, hiện tại Độc Cô Bác đã 94 cấp, tiến thêm một bước chính là siêu cấp đấu la, trên đại lục đã là đếm được thượng hào cường giả, hoàn toàn có thể bảo vệ hắn, ngày sau mình hồn hoàn cũng cần người hỗ trợ, vô luận từ đâu tới đây nói Độc Cô Bác đều là một cái tốt sư phó. Nhớ tới ở đây, Diệp Thu không lưng, đi một cái lễ bái sư nói, gặp qua sư phụ. Tốt tốt tốt, từ nay về sau ngươi chính là đồ đệ của lão phu, về sau ai nghĩ khi dễ ngươi cũng qua được ta cửa này. Độc Cô Bác cười to nói. Độc Cô Bác rất vui vẻ, Diệp Thu mặc kệ chỗ nào đều đối với hắn khẩu vị, nếu không phải ở chung thời gian quá ngắn hắn đều nghĩ coi Diệp Thu là cháu rể của hắn, chỉ là đồ đệ cũng không tệ, tối thiểu hiện tại đã có quan hệ, về phần cháu rể có thể hướng dẫn từng bước đi. Lão phu cũng không có gì có thể cấp cho ngươi, cái này liền làm ta đưa cho ngươi thu đồ lễ. Độc Cô Bác móc ra một cái chiếc nhẫn giao cho Diệp Thu. Lão phu nhìn trong tay ngươi chiếc nhẫn hẳn là một cái chứa vật hồn đạo khí, mặc dù không biết bao lớn, nhưng là hẳn không có lão phu đưa cho ngươi cái này lớn. Độc Cô Bác mở miệng nói. Diệp Thu tiếp nhận Độc Cô Bác đưa tới chiếc nhẫn, sau đó đem hồn lực thăm dò vào đến trong giới chỉ, cảm ứng được không gian bên trong, trong giới chỉ không gian rất lớn, đại khái 50 lập phương dáng vẻ. Mà Diệp Thu hiện tại trên tay mang hồn đạo khí vẫn là Liễu Nhị Long trong tay lấy tới, nội bộ không gian chỉ có không đến một lập phương, lúc đầu suy nghĩ gì thời điểm có rảnh mua một cái, kết quả Độc Cô Bác đưa hắn một cái. Vậy thì cảm ơn sư phó. Diệp Thu nói cảm tạ, lần này cùng Độc Cô Bác đi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhan đến đúng, không riêng hồn lực tăng lên, linh vực có, hồn đạo khí cũng đổi một cái, đáng ra à. Cảm ơn cái gì, ngươi là đồ đệ của lão phu, một cái hồn đạo khí mà thôi, tính không được cái gì. Độc Cô Bác khoát khoát tay biểu thị không có vấn đề nói, hồn đạo khí đến hắn cái này cấp bậc có thể tùy tiện đạt được. Nhạn Nhạn, ngươi cùng Diệp Thu hai người ở chỗ này đợi một hồi, ta đi đem đồ vật đưa trở về sau ta mang các ngươi hai cái thu hoạch hồn hoàn. Độc Cô Bác nói. Ừm, biết ra, ngươi mau đi đi. Độc Cô Nhạn cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, lúc này nàng còn tại nghiên cứu Diệp Thu làn da. Độc Cô Bác nhìn xem Độc Cô Nhạn dáng vẻ, không khỏi lắc đầu sau đó quay người liền rời đi. Chương 32, săn hồn, chương 32, săn hồn. Độc Cô Bác rời đi về sau Độc Cô Nhạn lần nữa không chút kiêng kỵ. Chậc chậc chậc, cái này làn da, gặp phải ta a, biến hóa thế nào lớn như vậy chứ? Độc Cô Nhạn tại Diệp Thu trên mặt trái xoa bóp phải ớn ớn hiếu kỳ nói. Diệp Thu bị Độc Cô Nhạn làm tức xạ mặt lại, tức giận nói, ngươi lão loay hoay ta làm gì, hiện tại ta đã là gia gia ngươi đổ đệ dựa theo bối phận mà tính ngươi phải gọi sư thúc ta, đến, gọi tiếng sư thúc nghe một chút. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn có lý chẳng sợ nói, ta là ta, ngươi là ngươi, có thể so tính a. Lại nói, đừng tưởng rằng ngươi bị gia gia của ta thu làm đồ đệ liền có thể chiếm ta tiện nghi, ngươi niên kỷ còn nhỏ hơn ta đâu, ngươi bây giờ cái dạng này ta không có gọi ngươi muội muội không tệ, phải biết bao nhiêu người muốn ta loay hoay còn chưa có tư cách đâu. Diệp Thu bị Độc Cô Nhạn nói làm mí mắt cuồng loạn, là hắn nghĩ dạng này sao? Hắn cũng không muốn tốt ta, mặc dù trời sinh liền nhìn rất đẹp, nhưng là quá nhận người thích cũng không tốt. Một bên khác, Độc Cô Bác rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền trực tiếp tiến về Diệp gia y quán. Ha ha, lão Diệp a, ta đem đồ vật trả lại. Độc Cô Bác tiến vào Diệp gia y quán sau cười to nói, Phong Hào Đấu La là có thể dựa vào hồn lực cải biến tự thân bề ngoài, bởi vì phòng ngừa người hữu tâm ngờ vực vô căn cứ, Độc Cô Bác vẫn là dùng lấy trước kia dáng vẻ, chỉ có điều đem độc tố thu liễm. Ừm. Diệp Nhân Tâm ngẩng đầu nhìn Độc Cô Bác một chút, phát hiện Độc Cô Bác trên thân không có lấy trước kia loại mùi tanh, con mắt cũng không có như vậy xanh mơn mởn. Người đây là giải quyết. Diệp Nhân Tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra Độc Cô Bác tình trạng. Ha ha, kia là gặp cái kỳ dị trái cây không biết dùng như thế nào, mới tìm ngươi mượn. Độc Cô Bác cười nói. Vậy ta liền chúc mừng Độc Cô Minh, nhiều năm độc tố rốt cục giải quyết. Diệp Nhân Tâm nghe được Độc Cô Bác giải quyết tự thân độc tố cũng hết sức cao hứng. Hai người nhận biết đã rất nhiều năm, cho tới nay đều là hắn giúp Độc Cô Bác áp chế độc tố, về sau Độc Cô Bác trở thành Phong Hào liền dựa vào tự thân hồn lực áp chế, bây giờ Độc Cô Bác trên người độc tố triệt để tiêu trừ trong lòng của hắn vì lao hữu cảm thấy vui vẻ. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện Độc Cô Bác khí tức trên thân càng thâm thúy hơn, chỉ là thiên tài địa bảo nha, tăng lên hồn lực giải quyết vấn đề lại cực kỳ đơn giản. Về phần hỏi thăm được cái gì hắn ngược lại là không nghĩ hỏi ý tứ, mỗi người đều có mỗi người kỳ ngộ, lại nói, vì hỏi thăm thiên tài địa bảo tên tổn thương nhiều năm cảm tình không đáng. Tuy nói Độc Cô Bác không ngại chính là, nhưng hắn không thể làm như vậy. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Độc Cô Bác từ trong hồn đạo khí móc ra kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư. Để chỗ nào đi? Diệp Nhân Tâm không ngẩng đầu, chỉ cái bàn. Độc Cô Bác buông xuống về sau quay người rời đi Diệp gia y quán. Độc Cô Bác sau khi đi Diệp Nhân Tâm nhìn trên bàn kỳ chân dị thảo bách khoa toàn thư rơi vào trầm tư. Thân là Phong Hào Đấu La, Độc Cô Bác tốc độ rất nhanh, không bao lâu Độc Cô Bác liền trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác liền thấy Độc Cô Nhạn đối Diệp Thu hung ác. Không sai không sai, Nhạn Nhạn rốt cục khai khiếu. Độc Cô Bác vui mừng nói, có câu nói rất hay, nam truy nữ cách tầng núi, nữ truy nam cách tầng xa, nhà mình tôn nữ lớn lên không kém, Diệp Thu lại là đệ tử của mình, có thể cùng một chỗ không còn gì tốt hơn, chớ nói chi là nhà mình tôn nữ vốn là đối Diệp Thu có hảo cảm, về phần Diệp Thu tuổi tác càng dễ nói, nuôi mấy năm chính là. Mình còn có mấy phó dược tề tới chờ Diệp Thu lớn lên, nếu là không đồng ý liền dùng dược tề gạo nấu thành cơm, dù sao tốt như vậy người kế tục cũng không thể để người khác ngoặt chạy. Mà lại nhớ kỹ không tệ Độc Cô Nhạn trước đó đã nói với hắn có một cái Lam Điện Phách Vương Long người truy nàng, giống như gọi Ngọc Thiên Hằng. Còn có cái gì đồ bỏ Lam Điện Song Tử Tinh danh hảo? Hắn lúc ấy liền từ chối, Lam Điện Phách Vương Long cái gì điệu dạng tử hắn lại biết rõ rành rành, liền nói Liêu Nhị Long, xuất thân không tốt liền bị Ngọc La Miện ném ở bên ngoài nuôi thả, nói cái gì thật mất mặt, đó không phải là không chịu trách nhiệm sao, chỉ là Ngọc La Miện nhìn thấy Liêu Nhị Long thiên phú về sau cho nàng mở cái học viện. Ngọc Thiên Hằng tâm tư hắn cũng hiểu rõ, Độc Cô Nhạn là hắn duy nhất tôn nữ, hắn lại là cái hoang dại phong hào, đạt được Độc Cô Nhạn ưu ái chẳng khác nào đạt được hắn ủng hộ. Mà lại hắn cảm thấy cái kia gọi Ngọc Thiên Hằng phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Nếu không bằng Lam Điện Phách Vương Long cái kia bị điện giật choáng váng đầu góc chính hắn có thể nghĩ ra đến. Khu khu. Độc Cô Bác ho khan hai tiếng biểu thị mình tồn tại. Ê a. Độc Cô Nhạn nghe được thanh âm lập tức liền đem làm ác tay từ Diệp Thu trên mặt cầm xuống tới. Ha ha ha, Nhạn Nhạn các ngươi chơi rất tốt ta. Độc Cô Bác mở miệng nói ra. Ai nha. Ra ra ngươi đừng bảo là nha. Độc Cô Nhạn thẹn thùng bưng kín mặt. Thật mất mặt ta, vừa rồi như thế lại bị ra ra thấy được. Lúc này Diệp Thu một mặt sinh không thể luyến, kinh lịch một trận trà đạp sau ánh mắt của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Độc Cô Nhạn nha đầu này hắn thật thích, nhưng là tuổi của hắn quá nhỏ, thân thể lại không phát dục hoàn toàn, bằng không khẳng định nhường Độc Cô Nhạn biết cái gì gọi là tự thực các quả. Tốt Nhạn Nhạn, chúng ta đi thôi, mang tiểu thu đi săn bắt hồn hoàn đi. Độc Cô Bác mở miệng nói. Sau đó ba người liền rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại Lạc Nhật Sâm Lâm phạm vi bên trong, cho nên băng hỏa lưỡng nghi nhãn ba người liền bắt đầu tìm kiếm hồn thú. Tiểu Thu, ngươi đối ngươi thứ ba hồn hoàn có yêu cầu gì không? Độc Cô Bác hỏi. Diệp Thu cúi đầu suy tư một hồi, nói, không có gì yêu cầu, hỏa thuộc tính là được. Loài chim tốt nhất, Nam Hạn nói liền khoảng chừng 5.000 năm đi. Cái gì? 5.000 năm? Ngươi không muốn sống nữa? Độc Cô Nhạn một mặt cả kinh nói, bình thường hồn sư thứ 3 hồn hoàn tối cao 1.700 năm, Diệp Thu cái này muốn trực tiếp vượt cấp hơn 3.000 năm, liền xem như thứ 2 hồn hoàn siêu hạn cũng không thể chơi như vậy à. Độc Cô Bác cũng là vội vàng khuyên can đến, đúng đấy, thực sự không được 3-4.000 năm cũng có thể à, không cần thiết bộ dạng này. Độc Cô Bác biết Diệp Thu có ý tưởng,
nhưng là càng nhiều như vậy năm hạn có phải hay không có chút quá mức. Mà lại lấy Độc Cô Bác ánh mắt, lúc trước Diệp Thu bại lộ hồn hoàn thời điểm cũng chỉ là mới vào ngàn năm, thế nào đến vòng thứ 3 liền nghĩ muốn 5000 năm trở lên đây này. Diệp Thu lắc lắc đầu nói, sư phó, ngài hẳn phải biết, vạn năm trở xuống hấp thu hồn hoàn năm hạn là căn cứ hồn sư tố chất thân thể đến để thăng, bây giờ chúng ta hấp thu tiên thảo, tố chất thân thể của ta lại tăng cường tiếp cận gấp 2, mà lại ta võ hồn đối loài chim áp chế 50%, hấp thu 5000 năm hồn hoàn với ta mà nói chính là hấp thu ngàn năm hồn hoàn mà thôi. Nói thật, nếu là không có hấp thu Kê Quan Phượng Hoàng Quỷ cùng Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ hắn là không dám làm như vậy, liền xem như hắn võ hồn đối loài chim có áp chế, nhưng hồn hoàn bên trong khổng lồ hồn lực cũng là không dám khinh thường, nói cho cùng vẫn là thân thể không có phát dụng hoàn toàn. Cái này, Độc Cô Bác nghĩ cũng phải, làm Phong Hào Đấu La hắn tự nhiên biết hấp thu hồn hoàn tiêu chuẩn, cái gì tốt nhất lý luận năm hạn thật là đỉnh dám, tựa như Độc Cô Nhạ, thứ nhất hồn hoàn là 500 năm, thứ hai hồn hoàn tiếp cận 900 năm, nếu không phải lo lắng độc tố hoặc là bị người điều tra Độc Cô Nhạn cũng có thể là đạt tới nhị hoàn ngàn năm. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác cũng cảm thấy hợp lý. Đợt, ta phát hiện một vấn đề, ta có vẻ như dậy không nổi, gần nhất đặc biệt mệt ra rời, cũng không biết vì sao, mỗi ngày chỉ có 4 giờ chiều đến hơn 7 điểm trạng thái tốt nhất, quá rồi cái giờ này nói như thế nào đây, không có gì linh cảm, dễ dàng kẹt văn, thời gian đổi mới nói nếu không đổi thành 8 giờ tối hoặc là 10 điểm đâu, chương 33, xích diễm kim điêu, chương 33, xích diễm kim điêu. Được thôi. Độc Cô Bác mở miệng nói ra. Sau đó, Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Thu tìm kiếm cần có hồn thú. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh, Nặc Đinh Hành. Đang tu luyện Lao Tam đột nhiên mở mắt, hắn giống như cảm giác có cái vật rất quan trọng rời hắn mà đi, nhưng hắn cũng không rõ ràng mất đi là cái gì. Lao Tam hai mắt thất thần, một hồi lâu mới phản ứng được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, vì cái gì ta biết có loại này hoảng hốt cảm giác. Lao Tam lẩm bẩm nói, hắn không hiểu rõ mình vì cái gì dạng này, kiểm tra tự thân về sau phát hiện cũng không có vấn đề gì. Kiểm tra xong mình không có vấn đề về sau Lao Tam đem ánh mắt chuyển rời đến một cái khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, ghim một cái đuôi tóc ngủ say nha đầu trên thân. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lao Tam nội tâm thì nói. Liên quan tới Nặc Đinh Thành chuyện ở Sa Lạc Nhật Sâm Lâm Diệp Thu cũng không biết, giờ phút này Diệp Thu đã tìm được thích hợp hắn hồn thú. Chính là cái này sao? Độc Cô Bác nhìn trước mắt Xích Viêm Kim Điêu hỏi. Ừm, liền cái này. Sư phó động thủ đi. Diệp Thu thấy thế nhẹ gật đầu. Bởi vì Độc Cô Bác thường trú Lạc Nhật Sâm Lâm, lại thêm Độc Cô Bác là Phong Hào Đấu La, một đoàn người rất nhanh liền tìm được Diệp Thu cần có hồn thú. Tại mấy người trước mặt là một đầu Xích Diễm Kim Điêu, nó đỉnh đầu đứng vững ba đám màu vàng bảo, mỗi cái lông vũ mũi nhọn đều đang thiêu đốt, thân thể bao trùm lấy một tầng nặng nề xích kim sắc lông vũ. Mỗi một phiến lông vũ đều tựa như một khối tỉ mỉ gen đúc kim loại áo giáp biên giới sắc bén như lao, không chỉ có thể có tác dụng chống cự vật lý công kích, còn có thể phản xạ bộ phân hồn kỹ năng lượng. Xích Diễm Kim Điêu đồng dạng ẩn hiện tại Lạc Nhật Sâm Lâm núi lửa trung quanh, là hỏa thuộc tính hồn sư tốt nhất hồn hoàn một trong. Mà Diệp Thu trước mắt đầu này Xích Diễm Kim Điêu dương cánh đại khái tại 10m, chiều cao 5m, năm hạn tại 4.8005 tả hữu, nhìn qua cực kỳ hùng tráng. Muốn tìm được thích hợp cực hạn năm hạn hồn thú, cơ hồ là không thể nào, có thể tìm tới đầu 4.8005, với hắn mà nói đã rất hiếm thấy, cũng vừa tốt cắm ở cực hạn của hắn giá trị. Được, ngươi chờ một hồi. Độc Cô Bác gật đầu nói, sau đó Độc Cô Bác liền dựa vào tới gần Xích Diễm Kim Điêu. Soát soát soát. Theo Độc Cô Bác tới gần Xích Diễm Kim Điêu, có xích kim sắc mang theo nhiệt độ cao lông vũ trực tiếp đâm về Độc Cô Bác thân thể. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Độc Cô Bác nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lợi dụng tự thân hồn lực bình chướng chặn Xích Diễm Kim Điêu công kích. Ly. Thấy mình công kích vô dụng, Xích Diễm Kim Điêu phát ra tên mình, sau đó hai cánh chấn động, xông về không trung. Vọt tới không trung về sau, Xích Viêm Kim Điêu hai cánh chấn động, Độc Cô Bác chung quanh dâng lên từ hỏa diễm hình thành vòi rồng, chỉ một thoáng, nhiệt độ chung quanh tăng lên rất nhiều. Tiểu Thu nhạn nhạn lui ra phía sau. Độc Cô Bác nhìn thấy hỏa diễm long quyển phân phó nói, Độc Cô Nhạn cảm nhận được nhiệt độ lên cao trực tiếp liền muốn lôi kéo Diệp Thu cánh tay lui về sau nhưng là không có kéo động. Thất thần làm gì, theo ta đi a. Độc Cô Nhạn khiển trách. Ngươi nhìn, vừa vội. Diệp Thu khỏe miệng khẽ nhếch, nói, nhạn nhạn tỷ ngươi có phải hay không quên ta thuộc tính? Không phải liền là hỏa thuộc tính đi. Độc Cô Nhạn một mặt không quan tâm nói. Hỏa thuộc tính? Các loại, chẳng lẽ nói? Đột nhiên Độc Cô Nhạn kịp phản ứng, Diệp Thu tại lửa suối bên trong đều tắm rửa một cái ra, làm sao có thể sợ hãi cái này nhiệt độ đâu? Nhìn thấy Độc Cô Nhạn khai khiếu, Diệp Thu vui mừng nói, không tệ, xem ra không có ngốc như vậy, nhìn ta thao tác. Nói đùa, Diệp Thu bản thân liền là cực hạn chi hỏa, lại thêm Chu Tức giao phó hắn năng lực cùng phục dụng hai gốc tiên thảo cùng lửa suối ngâm, làm sao có thể sợ hãi loại này nhiệt độ đâu. Sau đó, Diệp Thu võ hồn phụ thể, phóng xuất ra lĩnh vực. Theo lĩnh vực phóng thích, Xích Diễm Kim Điêu triệu hoán đi ra hỏa diễm long quyển chậm rãi từ Diệp Thu tiếp quản, chuyển biến thành cực hạn chi hỏa. Thứ hai hồn kỹ, Chu Tức Vũ. Đạt được hỏa long quyển quyền khống chế sau, Diệp Thu không do dự, trực tiếp thả ra thứ hai hồn kỹ Chu Tức Vũ. Trong chốc lát hỏa diễm long quyển liền biến thành lông vũ giống như tiểu kiếm hướng về Xích Diễm Kim Điêu công tới. Bởi vì phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ, lại thêm tại lửa suối bên trong thiêu đốt, Diệp Thu tinh thần lực tăng cường rất nhiều, khoảng chừng hồn vương cấp bậc, cho nên thao túng rất nhẹ nhàng. Cái này, Độc Cô Nhạn trợn mắt hốt mồm, còn có thể chơi như vậy? Đây chính là hồn thú thả ra hồn kỹ a, ngươi cứ như vậy như nước trong veo đoạt người ta quyền khống chế, hơn nữa còn cải biến hình thái, nhiệt độ càng là cao rất nhiều. Biết ngươi nghịch thiên, ai biết ngươi như thế nghịch thiên a, cái này nếu là đụng phải khắc hỏa thuộc tính hồn sư ngươi còn để người ta chơi như thế nào? Mà Độc Cô Bác cũng chú ý tới Diệp Thu động tĩnh bên này, trong lòng cũng rất khiếp sợ, thủ đoạn như vậy coi như hắn là cái phong hào cũng trước đây chưa từng gặp, hắn có thể dùng hồn lực của mình đến giải quyết những ngọn lửa này, nhưng Diệp Thu thủ đoạn này hắn không học được. Chấn kinh thì chấn kinh, dù sao cũng là đệ tử của mình, thủ đoạn càng nhiều càng tốt, một mình đi ra ngoài cũng không sợ nguy hiểm. Ly. Theo Diệp Thu hồn kỹ đánh tới xích diễm kim điêu trên thân thể, xích diễm kim điêu phát ra thống khổ tê mình. Mặc dù bản thân nó là hỏa thuộc tính hồn thú, đối với hỏa diễm có kháng tính, nhưng là đây chính là cực hạn chi hỏa, nó chống cự không được. Không chỉ có như thế, nó phát hiện thực lực của nó bị áp chế 50%. Sư phụ, thừa dịp hiện tại. Diệp Thu đối độc cô bác hô. Bởi vì Diệp Thu còn sẽ không bay, chỉ có thể ở trên mặt đất mới có thể công kích, mà lại chuyển hóa cực hạn chi hỏa cùng phóng thích thứ hai hồn kỹ tiêu hao Diệp Thu số lượng lớn hồn lực. Lúc này Diệp Thu hồn lực cơ hồ thấy đáy. Tốt. Độc cô bác nghe được Diệp Thu nói lúc này liền chân đạp hư không đi tới xích diễm lửa điều trước mặt. Bởi vì cực hạn chi hỏa thiêu đốt, xích diễm kim điêu lông vũ chóc ra không ít. Lúc này xích viêm kim điêu tựa như một con thoát lông gà. Thứ tư hồn kỹ, hủ thực chi độc. Đi tới xích viêm kim điêu trước mặt, độc cô bác thả ra thứ tư hồn kỹ hủ thực chi độc. Độc cô bác thứ tư hồn kỹ có được ăn mòn năng lực kịch độc, tại mình bản mệnh độc rắn cộng thêm hủ thực chi độc cùng cực hạn chi hỏa thiêu đốt rất nhanh thoát thoát. Tới đi tiểu thu, công kích nơi này, nó cái này một khối đã bị lão phu ăn mòn sạch sẽ, lập tức độc liền muốn vào đại não. Độc cô bác chào hỏi Diệp Thu công kích xích diễm kim điêu trên đầu khối kia màu tím đen sâu nhất vị trí, màu tím đen phía dưới chính là đại não, một kích xuống dưới liền có thể tất sát. Diệp Thu hai ngón khép lại, từ miệng bên trong phun ra một đường hỏa cầu đánh vào xích diễm kim điêu đầu. Theo hỏa cầu thiêu đốt nguyên bản liền thoi thóp xích diễm kim điêu triệt để tử vong. Sau đó, một đường tử sắc hồn hoàn từ xích diễm kim điêu nổi lên. Đừng nội, hồi phục một chút. Độc cô bác đưa một mảnh long chi diệp. Diệp Thu tiếp nhận, đem long chi diệp đặt ở miệng bên trong khôi phục trạng thái. Không bao lâu, Diệp Thu hồn lực hồi phục hơn phân nửa, sau đó Diệp Thu hít sâu một hơi, sau đó khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa lên hồn hoàn. Hồn hoàn nhập thể, cường đại hồn lực xung kích Diệp Thu thân thể. Chương 34, ngoại phụ hồn cốt, chương 34, ngoại phụ hồn cốt. Nói như vậy, 4.8005 hồn hoàn là hồn tông nên hấp thu, nhưng Diệp Thu võ hồn là chu tước, đối loài chim người sở hữu 50% tự nhiên áp chế, lại thêm liệt hỏa hạnh, tiểu sơ cùng lửa suối rèn luyện nhường hắn không có cảm giác được đặc biệt khó chịu. Có chút chống đỡ, nhưng may mắn thay, cảm nhận được hồn hoàn hồn lực trước tiên Diệp Thu liền làm ra phản ứng. Sau đó Diệp Thu bắt đầu chuyên tâm luyện hóa hồn hoàn. Ngoại giới, Độc Cô Bác hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Diệp Thu hấp thu hồn hoàn phản ứng, nếu như Diệp Thu không chịu nổi nói Độc Cô Bác sẽ ra tay đánh gãy. "Ra ra, Diệp Thu thế nào?" Độc Cô Nhạn một mặt lo lắng nói. Làm phong hào đấu la tôn nữ, một điểm tầm mắt không có tự nhiên là không thể nào, vượt cấp hấp thu nhiều nguy hiểm Độc Cô Nhạn cũng là biết đến. Hắn không có việc gì, trạng thái rất ổn định chờ một hồi liền tốt. Độc Cô Bác nói. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu trên người hồn lực khí tức không ngừng tăng cường. Sau 2 canh giờ, tử sát hồn hoàn triệt để treo ở Diệp Thu trên thân. Diệp Thu mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó quan sát trạng thái bản thân. Hồn lực đẳng cấp đạt đến 32 cấp, lao tam siêu hạn hấp thu 2000 năm hồn hoàn tăng thêm ngoại phụ hồn cốt cũng chỉ 32 cấp, hơn nữa còn là vừa kẹt tại 30 cấp ngưỡng cửa, hắn không giống hấp thu liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng kê quan phượng hoàng quỷ thời điểm mới 23 cấp, rèn luyện thân thể hao phí không ít dược lực, còn lại dược lực nhường hắn đạt đến 30 cấp, 4.8005 hồn hoàn nhường hắn tăng lên 2 cấp. Xem ra là cực hạn thuộc tính phát lực. Diệp Thu suy tư nói, bình thường tới nói hồn tôn hấp thu 4.8005 hồn hoàn chí ít tăng lên 2 đến cấp 3, nhưng hắn không giống, hắn là cực hạn thuộc tính, 30 cấp đến 70 cấp ở giữa tốc độ tu luyện so cái khác hồn sư chậm, như là tốc độ như rùa, nhưng hồn lực càng tinh khiết hơn, 70 cấp về sau mở ra vũ hồn chân thân có thể khiêu chiến phong hào, tốc độ tu luyện phi tốc tăng lên. Thế nào? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu, lấy tu vi của hắn có thể một chút nhìn ra Diệp Thu tu vi đi tới 32 cấp. Cảm giác rất tốt, hồn lực đẳng cấp đạt đến 32 cấp, về phần hồn kỹ. Nói, Diệp Thu võ hồn phụ thể, thứ ba hồn hoàn lấp lánh, trung quanh dâng lên hỏa diễm long quyền. Ta thứ ba hồn kỹ tên là Liệt Hỏa Phong Bạo, hiệu quả là hình thành hỏa diễm phong bạo, đem trung quanh 50m địch nhân vây quanh cũng đốt cháy, có rộng khắp phạm vi tổn thương. Diệp Thu giải thích nói, mà lại ta thứ ba hồn kỹ có thể theo ta thứ hai hồn kỹ phối hợp sử dụng. Nói đến đây, Diệp Thu thả ra thứ hai hồn kỹ, trung quanh hỏa diễm long quyền cũng thay đổi thành từng cây lông vũ giống như tiểu kiếm. Cũng tương tự, ta thứ hai hồn kỹ cũng có thể cải biến thành hỏa diễm long quyền. Kể xong về sau Diệp Thu đánh giá một chính xuống dưới sức chiến đấu, đánh một chút cao giới hồn tông hẳn là đủ, loài chim võ hồn hoặc là hỏa thuộc tính có thể cùng hồn vương tách ra một vật tay. T. Độc Cô Bác hít vào một ngụm khí lạnh, thứ hai hồn hoàn cùng thứ ba hồn hoàn có thể tiến hành tổ hợp kỹ, hơn nữa còn có thể lẫn nhau biến hóa, là cái tốt hồn kỹ. Vậy ngươi hồn lực là chuyện gì xảy ra? Thế nào mới 32 cấp? Biết được Diệp Thu hồn kỹ về sau Độc Cô Bác rời đi chủ đề. Bởi vì ta là cực hạn thuộc tính. Diệp Thu giải thích nói. Cực hạn thuộc tính? Ít hai. Cực hạn thuộc tính là? Diệp Thu bắt đầu cho hai người giải thích cực hạn thuộc tính. Hiện tại thời đại này cũng không có cực hạn thuộc tính khái niệm, muốn tới vạn năm sau mới có, nhưng là thời đại này có cực hạn võ hồn, lục dục thiên sứ, ba loại thuộc tính, theo thứ tự là thiêng liêng, hỏa diễm quang minh, trong đó thiêng liêng là cực hạn, hỏa diễm cùng quang minh đều là cực kỳ tiếp cận cực hạn. Thì ra còn có dạng này thuộc tính. Nghe xong Diệp Thu giải thích Độc Cô Bác nhẹ gật đầu. Vậy ngươi tu luyện về sau tốc độ làm sao bây giờ? Biết được cực hạn thuộc tính khuyết điểm Độc Cô Bác dò hỏi. Phương pháp giải quyết ta đã nghĩ kỹ, dược viên bên trong không phải có cái bát biện tiên lan sao, vật kia có thể cố bản bồi nguyên, tăng lên tốc độ tu luyện, dạng này cực hạn võ hồn liền sẽ không liên lụy tốc độ tu luyện của ta. Diệp Thu đã sớm nghĩ kỹ giải quyết tốc độ tu luyện chậm vấn đề, bát biện tiên lan, nguyên tắc bên trong áo tư tạm phục dụng cái kia tiên thảo, giải quyết hệ phụ trợ hồn sư tu luyện chậm vấn đề, có thể duy trì liên tục đến 70 cấp, vừa vặn cùng hắn cực hạn thuộc tính xứng đôi. Dạng này liền tốt. Biết Diệp Thu có biện pháp giải quyết Độc Cô Bác cũng không có để ý như vậy, kéo chậm tốc độ tu luyện không thể được, hồn sư nhanh chóng tăng lên tuổi tác liền kia mấy năm. Tiểu Thu à, hiện tại ngươi đã không có nhược điểm, chỉ cần làm từng bước tu luyện nhất định sẽ trở thành cường giả, lão phu cũng không thể làm những thứ gì cho ngươi, tối đa cũng là bảo vệ ngươi không cần bị thương tổn, còn lại chỉ có thể ở thu hoạch hồn hoàn bên trên trợ giúp ngươi. Độc Cô Bác nói. Hở? Nói gì vậy, ngươi có thể bảo hộ ta cùng giúp ta thu hoạch hồn hoàn chính là quan trọng nhất, cái khác đều là việc nhỏ. Diệp Thu khoát tay áo. Diệp Thu cho rằng một cái sư phụ ngoại trừ dạy bảo tri thức bên ngoài còn muốn có thực lực cường đại cùng bảo hộ đồ đệ thân người an toàn, nếu như không có loại bản lãnh này cũng không cần thu đồ, ngươi nói đúng đi. Cùng lúc đó, Nặc Đinh Thành. Át xì hơi. Đang nghiên cứu lao tam thứ hai hồn hoàn Ngục Tiểu Giang đột nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, chẳng lẽ lại có người nhắc tới bản đại sư? Ngục Tiểu Giang bị đột nhiên xuất hiện hắt xì làm không hiểu ra sao, còn tưởng rằng có người tại nhắc tới hắn. Được rồi, không nghĩ, vẫn là nhìn xem tiểu tam thứ hai hồn hoàn thích hợp cái gì đi, Vũ Hồn Điện, còn có đại lục ở bên trên ngu dân, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Liên quan tới Ngục Tiểu Giang chuyện Diệp Thu cũng không biết, một cái phế vật mà thôi, có thể làm ra manh mối gì. Đúng rồi sư phụ, giúp ta một việc. Diệp Thu mở miệng nói. Gấp cái gì? Độc Cô Bác không hiểu ra sao. Giúp ta dung hợp một chút ngoại phụ hồn cốt. Nói, Diệp Thu phía sau mọc ra một đôi cánh. Cánh toàn thân là xích kim sắc, mỗi một phiến lông vũ dưới ánh mặt trời lóng lánh kim loại sáng bóng biên giới vô cùng sắc bén, nếu là không cẩn thận đụng phải tuyệt đối sẽ bị quẹt làm bị thương. T. Độc Cô Bác hít vào một ngụm khí lạnh, đồ đệ này vận khí tốt như vậy sao? Ngay cả khó khăn nhất lấy được ngoại phụ hồn cốt đều có. Kinh lịch cực hạn chi hỏa thiêu đốt cùng Độc Cô Bác độc tố ăn mòn làm sao có thể không có ngoại phụ hồn cốt đâu, hồn thú trước khi chết oán khí càng lớn sản xuất hồn cốt xác suất càng cao, vừa lúc xích viêm kim điêu hai loại đều chiếm. Mà lại khối này ngoại phụ hồn cốt tới rất là thời điểm, Diệp Thu trước đó chỉ có thể bay không xa, hiện tại có ngoại phụ hồn cốt cũng không cần lo lắng không bay lên được. Khối này hồn cốt cho Diệp Thu mang đến hai cái năng lực, thứ nhất là phi hành, thứ hai là tăng cường 100% hỏa thuộc tính, chỉ là còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng không sao, có Độc Cô Bác đâu. Thế nào thao tác? Độc Cô Bác dò hỏi. Độc Cô Bác vẹn vẹn nghe nói qua ngoại phụ hồn cốt, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên Độc Cô Bác không biết nên thế nào dung hợp. Dung hồn lực uy áp là đủ. Diệp Thu mở miệng nói. Trong nguyên tắc Lao Tam Bát Chu Mâu chính là lợi dụng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba tên giáo ủy hồn lực uy áp hoàn toàn dung hợp, cho nên Diệp Thu cũng muốn dạng này, hoặc là chính là theo thời gian dung hợp, nhưng là quá chậm. Chương 35, dung hợp ngoại phụ hồn cốt, nửa năm, chương 35, dung hợp ngoại phụ hồn cốt, nửa năm. Mà lại, theo Lao Tam đẳng cấp tăng lên, khối kia Bát Chu Mâu kinh lịch mấy lần tiến hóa, đến cuối cùng Bát Chu Mâu đều trở thành thần khí. Vậy ngươi có thể chiếm được chịu được lấy. Sau đó, Độc Cô Bác bắt đầu dùng tự thân hồn lực trợ giúp Diệp Thu dung hợp hồn cốt. Theo Độc Cô Bác phóng thích uy áp, Diệp Thu quanh mình không khí sền sệt. Mà Độc Cô Bác bởi vì biết Diệp Thu tố chất thân thể, cho nên ngay từ đầu liền thả ra 30 cấp uy áp. Diệp Thu mặt không đổi sắc, tương phản hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, có thể là bởi vì võ hồn nguyên nhân nhường hắn cũng không có cảm giác được khó chịu. Thế là Diệp Thu mở miệng nói, "Sư phụ đi lên thêm. 31 cấp, 32 cấp, 38 cấp, 39 cấp." Diệp Thu lúc này trạng thái cùng vừa mới bắt đầu, nhường Độc Cô Bác cảm thấy chấn kinh. Nói như vậy, cấp thấp hồn sư tiếp nhận cao đẳng hồn sư mang tới hồn lực trực tiếp áp lực, có thể kiên trì tiếp nhận đến tương đương với tự thân đẳng cấp 2/3 hồn sư, liền đã tương đương xuất sắc, còn nếu như có thể kiên trì đến cùng mình hồn lực ngang hàng trình độ, như vậy, ý chí lực chính là cực kỳ kiên định. Mà Diệp Thu bây giờ lại có thể thừa nhận 39 cấp hồn lực uy áp mà không đổi sắc, mà lại hắn nhưng là phong hào đấu la à, chỉ kém một bước chính là 95 cấp cái chủng loại kia, cùng những cái kia hồn thánh hồn đấu la hồn lực càng thêm tinh thuần. Còn muốn tiếp tục thêm sao? Độc Cô Bác dò hỏi. Tiếp tục. Diệp Thu sắc mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm. Sau đó Độc Cô Bác tiếp tục đi lên thêm. Cấp 40, 42 cấp, 47 cấp, ly. Đến 47 cấp thời điểm, Diệp Thu võ hồn phụ thể, hoàng tử tử ba cái hồn hoàn từ trên người hắn hiện hiện. Chỉ một thoáng, Độc Cô Bác võ hồn cảm nhận được áp chế. Chỉ là bởi vì Diệp Thu hồn lực vẫn là quá thấp, Độc Cô Bác cũng không có quá lớn phản ứng, vẫn là tiếp tục tăng lên hồn lực uy áp. 49 cấp, 50 cấp. Đến 50 cấp thời điểm, theo Diệp Thu trên lưng cánh chấn động, ngoại phụ hồn cốt triệt để dung hợp. Sau đó Diệp Thu thân thể đột nhiên lên không. Đà tạ sư phụ. Diệp Thu trên không trung bay một vòng rơi xuống đất đem cánh thu lại nói cảm tạ. Độc Cô Bác trừng mắt, cái gì cảm ơn với không cảm ơn, lấy ta làm người ngoài. Không có không có, đây không phải hẳn là đi. Diệp Thu cười ha hả. Tiểu tử ngươi. Độc Cô Bác bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói, đúng rồi, ngươi ngoại phụ hồn cốt dự định tên gọi là gì? Ừm. Diệp Thu trầm ngâm một hồi, nói, Viêm Tiêu Cánh đi. Hiền hách chói trang, thẳng nhập trời cao, tên rất hay, tên rất hay. Độc Cô Bác sở lấy râu ria nói. Ê. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, hắn là thật không nghĩ tới cái này, liền tùy tiện lên một cái tên thôi. Được rồi, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, phản chính là nhà mình sư phụ. Tốt, chúng ta trở về đi. Độc Cô Bác mở miệng nói. Mục tiêu lần này là vì giúp Diệp Thu thu hoạch thứ ba hồn hoàn, bây giờ mục đích hoàn thành cũng nên trở về. Sau đó, Độc Cô Bác mang theo hai người về tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hai người các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là vững chắc hồn lực của mình, biết sao? Trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn về sau, Độc Cô Bác đối hai người nói. Không có cách, trong thời gian ngắn tăng lên nhiều lắm, cho dù là tiên thảo cung cấp hồn lực rất vững chắc cũng giống vậy, dù sao không phải mình tu luyện tới, cần thời gian quen thuộc thực lực của mình, bao quát chính hắn cũng giống vậy. Biết. Hai người nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần Độc Cô Bác nói, Diệp Thu cũng biết, đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước hắn vừa mới thu hoạch xong thứ hai hồn hoàn, còn không có quen thuộc thực lực của mình liền phục dụng tiên thảo thu hoạch được thứ ba hồn hoàn, dù là hắn là cực hạn thuộc tính không sợ phù phiếm khống chế thực lực của mình cũng là rất có cần thiết. Gặp hai người gật đầu, Độc Cô Bác yên tâm. Nửa năm sau. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong nhấc lên khổng lồ hồn lực vòng xoáy. Ừm. Cảm nhận được hồn lực chấn động trong tu luyện, Diệp Thu bỗng nhiên mở mắt. Trải qua nửa năm tu luyện cùng khống chế thực lực, Diệp Thu hiện tại đã 34 cấp, hấp thu xong hồn hoàn là 32 cấp đỉnh phong, hao tốn 1 tháng khống chế thực lực bản thân, tháng thứ 2 đạt tới 33 cấp, nửa tháng trước vừa mới đột phá 34 cấp. Về phần độc cô nhạn trước mắt hồn lực là 39 cấp, lập tức cấp 40, so Diệp Thu tăng lên đẳng cấp nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là cực hạn thuộc tính bệnh chung. "Tiểu Thu, kia là xảy ra chuyện gì?" Độc cô nhạn nhìn xem hồn lực vòng xoáy xảy ra vị trí dò hỏi. "Hẳn là hồn hạch ngưng tụ thành công." Diệp Thu nói khẽ. "Một tháng trước, độc cô bác nói muốn bế quan ngưng tụ hồn hạch, Diệp Thu vốn cho rằng muốn thật lâu, dù sao hắn chỉ là cùng độc cô bác giảng thuật một chút hồn hạch khái niệm, không nghĩ tới độc cô bác nhanh như vậy liền ngưng tụ thành công. Không thể không nói, thời đại này phong hào vẫn rất có hàm kim lượng, không có hồn hạch chỉ dựa vào thiên phú, bên ngoài phong hào cộng lại hai cánh tay tính ra không quá được. Độc cô bác hàm kim lượng cao hơn, hoang dại phong hào, đồng thời còn có độc tố liên lụy, liền xem như dạng này đều có thể đột phá phong hào, lại tìm đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ này bảo địa. Không chỉ có như thế, độc cô bác vậy mà có thể bằng vào hư vô mở mịt khái niệm ngưng tụ hồn hạch. Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Diệp Thu nói khẽ. Sau đó hai người liền hướng phía hồn lực vòng xoáy phương hướng đi đến. Không bao lâu hai người đã đến hồn lực vòng xoáy xảy ra địa phương. Lúc này độc cô bác quanh chân ngay tại chỗ, số lượng lớn hồn lực tiến vào độc cô bác thân thể. Theo thời gian trôi qua, độc cô bác chung quanh hồn lực càng ngày càng ít, mà độc cô bác khí tức dần dần tăng lên, đi tới làn danh đột phá. Một canh giờ sau, ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, độc cô bác khí tức đột nhiên dâng lên, sau đó một cỗ khổng lồ hồn lực uy áp hướng về bốn phía tán đi. "Đi." Thấy tình huống không đúng, Diệp Thu Viêm tiêu cánh chấn động liền mang theo độc cô nhạn bay về phía không trung. Một lát sau, độc cô bác mở to mắt đem hồn lực uy áp thu vào. "Chúc mừng sư phụ." Gặp độc cô bác mở mắt, Diệp Thu cùng độc cô nhạn từ không trung rơi xuống. "Ha ha ha, vẫn là phải cảm tạ tiểu tử ngươi." Độc cô bác cười to. Nửa năm này thật là xảy ra thật nhiều, từ giải độc đến võ hồn tiến hóa lại đến ngưng tụ hồn hạch, Diệp Thu không thể bỏ qua công lao. "Nào có, vẫn là sư phụ tầm mắt ở đâu?" Diệp Thu gãi đầu một cái. Diệp Thu cũng không có cảm giác mình làm bao nhiêu, vô luận là độc cô gia tôn hai võ hồn tiến hóa vẫn là hồn hạch, đại đa số đều là độc cô bác bản thân liền có, hắn chỉ là đưa ra giải độc biện pháp, mà lại mình lấy được chỗ tốt cũng không nhỏ, có hậu trường hồn lực còn tăng lên không ít, tiên thảo cũng ăn vào, còn có cái gì không vừa lòng đây này? "Ai, không nói không nói." Độc cô bác khoát tay áo. "Đúng rồi sư phụ, ngươi hồn hạch ngưng tụ thành công." Diệp Thu dò hỏi. "Ừm." Độc cô bác nhẹ gật đầu, nói: "Thành công, hồn lực cũng tăng lên tới 95 cấp. Kia ra ra ngưng ngưng tụ hồn hạch về sau có cái gì cảm thụ a?" Độc cô nhạn tò mò nhìn độc cô bác. "Hồn lực khôi phục biến nhanh, ngưng tụ hồn hạch về sau chung quanh tiên địa nguyên khí sẽ không lúc không khắc bị ta hấp thu, mà lại hồn lực so trước đó càng thêm tinh thuần." Ngưng tụ hồn hạch về sau độc cô bác cảm nhận được hồn lực của mình hồi phục tốc độ biến nhanh, độc công cũng càng lên một tầng, mấu chốt nhất là hồn lực đẳng cấp tăng lên tới 95 cấp, là một cái chân chính siêu cấp đấu la. Đến siêu cấp đấu la về sau độc cô bác mới biết được siêu cấp đấu la tại sao muốn gọi siêu cấp đấu la, hồn lực chất lượng cũng không phải là một cái tầng cấp, mà lại lên tới siêu cấp đấu la về sau hắn rõ ràng cảm giác được mình đối với võ hồn cảm ngộ càng thêm sâu, nói tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Chương 36, nghỉ học, thế lực khắp nơi phản ứng, chương 36, nghỉ học, thế lực khắp nơi phản ứng. "Ừm." Độc cô bác trầm ngâm một hồi, nói: "Mặc dù hồn hạch thứ này rất tốt, nhưng là ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là hồn thánh hoặc là hồn đấu la lại ngưng tụ." "Vì cái gì a?" Độc cô nhạn dò hỏi, nàng không rõ vì cái gì nhiều như vậy chỗ tốt độc cô bác không cho nàng ngưng tụ. "Nhà đầu ngốc." Độc cô bác lắc lắc đầu nói, "Ngưng tụ hồn hạch cần đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực, đầu tiên ngươi muốn tạo dựng một cái hồn lực vòng xoáy, nhưng là hồn lực vòng xoáy không ổn định, cần tinh thần lực đến khống chế biến hóa, về sau lại dùng số lượng lớn hồn lực đến ổn định lại, như thế hồn hạch mới tính ngưng tụ thành công." Tại độc cô bác xem ra, hồn hạch là cái thứ tốt, nhưng là đối với đẳng cấp thấp hồn sư không thích hợp, tối thiểu muốn hồn thánh, vẫn là cao giai hồn thánh mới có thể ngưng tụ thành công, cũng là bởi vì hồn hạch không ổn định, cần đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực bổ sung. "Nguyên lai là dạng này a." Độc cô nhạn nhẹ gật đầu. Mà Diệp Thu không có gì phản ứng, hồn hạch vốn chính là vì đẳng cấp cao hồn sư chuẩn bị, tự nhiên không muốn lấy hiện tại liền ngưng tụ hồn hạch, hỏi độc cô bác chẳng qua là vì về sau ngưng tụ hồn hạch làm chuẩn bị, hắn cũng không muốn không có chút nào chuẩn bị ngưng tụ sau đó thất bại chết rồi. Tuy nói hắn không sợ chết, nhưng tìm đường chết cùng không sợ chết là hai việc khác nhau. "Tốt, ngươi về sau sẽ có cơ hội." Độc cô bác sờ lên độc cô nhạn đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thu nói, "Tiểu Thu, ngày nghỉ của ngươi quá rồi, tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Tiếp tục tại Long Nha đầu cái nào đi học vẫn là theo ta tu luyện?" "Cùng ngài tu luyện đi." Diệp Thu vuốt cằm nói. Diệp Thu cảm thấy mình ở trong học viện học không đến cái gì, học viện thư viện sách đều để hắn nhìn lần, lý luận cũng 10 phần vững chắc, mới đầu đi Lam Phách là bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ lại không hậu trường, hồn hoàn cũng không tốt thu hoạch, bây giờ có độc cô bác khi hắn sư phụ đã có thể không cần đi. Dù sao dù nói thế nào độc cô bác là cái phong hào, mặc dù là hoang dại, tầm mắt không kém nơi nào, mình là cái lệ riêng. "Đi." Độc cô bác nhẹ gật đầu, nói, "Vốn đang cho là ngươi muốn trở về, đã dạng này nói ta dẫn ngươi đi nghỉ học." Mặc dù độc cô bác cảm thấy Liễu Nhị Long không tệ, nhưng là hắn thực tình chướng mắt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người, ngoại trừ Ngọc Nguyên trấn bên ngoài. "Ừm." Diệp Thu nhẹ gật đầu. Gặp Diệp Thu đồng ý, độc cô bác nhìn xem độc cô nhạn nói, "Nhạn nhạn, ngươi ở nhà trước chờ đã, ta mang tiểu Thu đi một chuyến Lam Phách." "Được." Độc cô nhạn nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Sau đó độc cô bác mang theo Diệp Thu về tới Lam Bá học viện. "Long nha đầu, hỗ trợ xử lý chuyện gì?" Lam Bá học viện trong văn phòng, độc cô bác đối Liễu Nhị Long nói. "Chuyện gì?" Liễu Nhị Long khó hiểu nói. Lúc đầu Liễu Nhị Long tại chỗ ở của mình tới hoa đâu, đột nhiên âm thư đến tìm nàng nói độc cô bác muốn gặp nàng, dứt khoát nàng liền đến.
giúp tiểu thư xử lý một chút tốt nghiệp. Độc Cô Bác mở miệng nói.
Tốt nghiệp? Liễu Nhị Long không hiểu ra sao, tốt như vậy đầu quả nhiên muốn tốt nghiệp đâu. Chẳng lẽ lại?
Nghĩ tới đây, Liễu Nhị Long mở miệng nói, xin hỏi miện hạ cùng tiểu thư là?
Hắn hiện tại là đồ đệ của ta, về sau hắn liền theo ta tu luyện.
Đồ đệ?
Liễu Nhị Long nghi ngờ hơn, không phải nói Độc Cô Bác độc lai độc vãng sao?
Thế nào thu đồ đệ rồi?
Thế nào?
Lão phu đột nhiên có thu đồ tâm tư không được sao?
Gặp Liễu Nhị Long nghi hoặc, Độc Cô Bác dò hỏi.
Đương nhiên có thể, chỉ là ngài xác định sao, dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ.
Liễu Nhị Long chần chờ nói.
Độc Cô Bác lông mày nhíu lại, nói, ngươi là không tin lão phu rồi?
Không phải, không phải.
Liễu Nhị Long lắc đầu, nói đùa, đây chính là phong hào đấu la à, nàng tính tình lại bạo lại có thể thế nào đâu.
Mặc dù nàng có một cái cùng là phong hào bất cả, nhưng là nàng cùng nhà mình lão đầu tử quan hệ không tốt lắm, mặc dù lão đầu tử giúp nàng mở cái học viện, nhưng không tốt chính là không tốt.
Liên thế làm tốt nghiệp đi.
Độc Cô Bác không mặn không nhạt nói.
Sau đó, Liễu Nhị Long cho Diệp Thu làm tốt thủ tục.
Miễn hạ, cho.
Liễu Nhị Long đem thủ tục đưa cho Độc Cô Bác.
Độc Cô Bác tiếp nhận, mang theo Diệp Thu rời đi Lam Bá học viện.
Nhìn xem Độc Cô Bác bóng lưng, Liễu Nhị Long rơi vào trầm tư.
Cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Kiếm Thúc, ngươi thấy thế nào?
Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, mặt như ngọc, mũi thẳng mồm vông, tướng mạo nho nhã ôn hòa, một thân trắng đoán trưởng bảo không nhiễm trần thế. Nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, ánh mắt nhu hòa, thấy thế nào đều giống như một người bình thường.
Một đầu nhu thuận tóc đen rối tung ở sau lưng, tất cả nhìn qua đều là như vậy tùy ý, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ.
Đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Ninh Phong Chí.
Được xưng là Kiếm Thúc người là một vị lão giả, người mặc không nhuốm bụi trần tuyết trắng trường bào, râu tóc bạc trắng, mái tóc dài màu bạc ở sau lưng chỉnh tề trải khép, tướng mạo cổ phác, khuôn mặt như trẻ con non mịn, biểu lộ rất đạm mạc, hai mắt tựa hồ không nhìn thấy chúng quanh bất kỳ vật gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không mở miệng. Nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó vẫn như cũ cho người ta một loại thiên địa vật, duy ngã độc tôn cảm giác.
Lão giả chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông hộ tông đấu la, 96 cường công hệ phong hào đấu la, phong hào kiếm đại lục thứ nhất công kích phong hào đấu la.
Ta đứng đấy nhìn, tiểu tử này tư liệu ít như vậy, cũng liền đi vào thiên đấu thành về sau tình báo mới nhiều, đi vào thiên đấu thành trước đó tình báo hoàn toàn không biết, bây giờ bị Độc Cô Bác thu làm đồ đệ hiện tại chính là nghĩ ra tay cũng đã chậm, còn có Độc Cô Bác không biết nguyên nhân gì hồn lực đột phá đến 95 cấp, có lẽ thu được cơ duyên đi.
Ninh Phong Chí nghe được cơ duyên kích động, làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ hắn là biết mình nhà võ hồn hạn chế, chỉ có thể kèm theo 7 cái hồn hoàn, mà tại ngàn năm trước đó lưu lại điện tịch nói qua, Thất Bảo Lưu Ly Tháp là có thể đột phá đến cửu bảo, dầu gì cũng là bất bảo, cho nên lịch đại tông chủ đều muốn cho mình võ hồn tiến hóa, hắn tiên thiên hồn lực tại cấp 8 nữa, hắn suy nghĩ vô số biện pháp tra xét vô số tư liệu đều muốn cho võ hồn tiến hóa, cuối cùng hắn đạt được tư liệu. Chính là tiên thảo, thế nhưng là thiên hạ như thế lớn lại đi nơi nào tìm tiên thảo đâu, nghe được Độc Cô Bác hồn lực tăng lên hắn dám đoán chắc Độc Cô Bác trên thân nhất định có tiên thảo.
Nghĩ tới đây Ninh Phong Chí hô hấp bắt đầu dồn dập lên.
Tiên thảo, đây chính là tiên thảo à, vô số đời tông chủ đều muốn tìm đến nó, bây giờ hắn có hy vọng tìm tới tự nhiên sẽ kích động.
Mặc dù hắn giả, nhưng là hắn có cái nữ nhi à, nữ nhi của hắn 2 năm trước vừa thức tỉnh võ hồn, tiên thiên hồn lực cấp 9, so với hắn đều cao nửa cấp, đáng tiếc bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp hạn chế Ninh Vinh Vinh chỉ có thể giống như hắn đỉnh trệ tại 79, nếu quả thật từ Độc Cô Bác kia làm đến tiên thảo mình nữ nhi liền có thể phong hào, khôi phục tiên tổ vinh quang. Nhưng là sau đó Ninh Phong Chí bình tĩnh lại, cảm thấy không thể được, dù sao Độc Cô Bác tính cách cổ quái, vạn nhất nếu là không có nói chọc giận Độc Cô Bác làm sao bây giờ, muốn nói ngoại trừ Vũ Hồn Điện bên ngoài hắn sợ nhất chính là Độc Cô Bác, bởi vì hắn là cái đoàn diệt động cơ, nếu quả thật muốn chọc giận Độc Cô Bác chờ đến hắn đánh lên tới thời điểm nhưng là cách diệt tông không xa.
Cốt Thúc ngươi đây.
Ninh Phong Chí quay đầu hỏi một cái lao nhân, hắn tướng mạo mặt như tiểu thụy, cơ bắp, làn da khô gắt, hốc mắt ham sâu. Dáng người cũng không phải là loại kia cơ bắp cực kỳ bành trướng cường tráng, nhưng toàn bộ thân thể khung xương lại lớn đến kinh người, quần áo tựa hồ hoàn toàn là bộ xương chống lên tới.
Lão giả chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông một vị khác hộ tông đấu la.
95 cấp phòng ngự hệ phong hào đấu la, phong hào xương võ hồn vi cốt rồng, được vinh dự phong hào đấu la bên trong quỷ bí nhất tồn tại.
Tiểu tử này tuyệt không phải đơn giản như vậy, dù nói thế nào Độc Cô Bác đều là phong hào, liền Độc Cô Bác như thế tính cách coi trọng có thể là phế vật. Bây giờ hắn có Độc Cô Bác làm hậu trường, còn chiếm được cơ duyên, Phong Chí ngươi nói chúng ta muốn hay không?
Cổ Dung nói xong câu nói sau cùng dùng tay dựng lên một chút cổ.
Không cần cốt thúc, có thể giao hảo tận lực giao hảo, tận lực không nên trêu chọc, người ta đạt được cơ duyên là chuyện của người ta, chúng ta tông môn đảm đường không nổi hậu quả.
Ninh Phong Chí xoa mi tâm nói.
Đúng đấy, lão có đầu. Đừng cả ngày nghĩ đến giải quyết cái này giải quyết cái kia, thực sự không được ta cùng ngươi luyện một chút.
Kiếm Đấu La mở miệng nói.
Thế nào, Túng Nam, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, luyện một chút liền luyện một chút.
Cốt Đấu La tức giận nói.
Gặp hai người ở Mỹ lên, Ninh Phong Chí vướt vướt lông mày thầm nghĩ, Kiếm Thúc Cổ Thúc, đừng lại ở Mỹ.
Ninh Phong Chí rất bất đắc dĩ, hai cái này Thúc Thúc luôn luôn đấu võ mồm, làm hắn rất khó chịu.
Ừ, cho Phong Chí một bộ mặt, không phải ta sợ ngươi cái này Túng Nam.
Cốt Đấu La thuận sườn núi xuống lửa nói.
Thái tử Đông Cung.
Tuyết Thanh Hà nhìn xem trong tay tình báo, đối Thiên Đạo Lưu phái tới phụ trách bảo hộ hắn Xà Mâu Đấu La mở miệng nói:
"Sa Thúc, ngươi xác định tình báo này không sai?"
"Thiếu chủ, kẻ này không phải ta Vũ Hồn Điện chấp sự thức tỉnh, là một cái gọi Phất Lan Đức người hỗ trợ, mà lại kẻ này không có đi Vũ Hồn Điện lĩnh qua phụ cấp, cho nên ta chỉ có thể tra được nhiều như vậy."
Chương 37, đến từ thần giới thăm dò, chương 37, đến từ thần giới thăm dò.
"Có ý tứ, không có đi qua Vũ Hồn Điện sao?
Xem ra là nghĩ ẩn tàng thứ gì?"
Tuyết Thanh Hà thấp giọng nói.
Tại Tuyết Thanh Hà xem ra, Diệp Thu tuyệt đối có một ít không muốn người biết chuyện, dù sao Độc Cô Bác là cái phong hào đấu la, Diệp Thu có thể đi theo Độc Cô Bác bên người làm sao có thể là cái hạng đơn giản. Thiếu chủ kia chúng ta muốn hay không? Sa Mâu Đấu La vừa nói một bên làm cái cắt cổ động tác.
Không cần, ta muốn đích thân bắt lấy hắn, nhân tài như vậy nếu như có thể vì ta sử dụng tốt nhất, nếu như không thể liền giết đi, dù sao không có quật khởi thiên tài chẳng là cái thá gì. Đã hắn muốn giấu nói nhường hắn giấu thuận tiện thiên nhận tuyết nói.
Sa Mâu Đấu La nghe đến lời này cũng không nói cái gì, dù sao hắn chỉ là phụng thiên đạo lưu phái tới phụ trách bảo hộ thiên nhận tuyết an toàn, tất cả đều muốn nghe thiên nhận tuyết an bài. Sau đó thiên nhận tuyết trở lại mất thất, để lộ ra lúc đầu tướng mạo. Thiên nhận tuyết xinh cực đẹp, nguyên bản nam tử hình tượng biến thành nữ tử nhìn qua 18, 19 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi thẳng tắp, hơi có vẻ mảnh khảnh mắt phượng, mang theo vài phần uy thế tuyệt sắc dung nhan. Nàng người mặc một bộ màu vàng cung trang váy dài là liên thể, tựa hồ là dùng tơ vàng dệt thành, không có quá nhiều hoa văn trang trí, tiểu dáng cổ phác mà trang nhã, màu vàng áo không bâu che lại nàng kia tuyết trắng mà thon dài cái cổ, mái tóc dài màu vàng nóng rất tùy ý rối tung tại sau lưng, cũng không có cẩn thận trải vớt. Cùng nàng kia một thân chỉnh tề cung trang tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bởi vì hắn có phụ thân là đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật, mẫu thân thì là đương đại giáo hoàng Bị Đông, Thiên Nhận Tuyết có thể nói là rất tốt gì chuyển tới phụ mẫu gen. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem mình trong gương sừng sốt một hồi nói, thì ra ta đều lớn như vậy. Lúc trước Thiên Tầm Tật chết đi thời điểm nàng chỉ có 9 tuổi, mà Bị Đông phái nàng đi vào Thiên Đấu Đế Quốc hoàn thành Thiên Tầm Tật một mực gác lại nội ứng Thiên Đấu Đế Quốc. Bởi vì từ nhỏ khao khát tình thương của mẹ nguyên nhân lúc ấy Bị Đông nói với nàng lên cái này nhiệm vụ nàng không hề nghĩ ngợi liền đó lấy. Bây giờ nàng đi vào Thiên Đấu Đế Quốc đã 9 năm, có thể nói nhân sinh bên trong nhất không buồn không lo mấy năm này đều lãng phí ở nội ứng phía trên. Đối với một thiếu nữ tới nói, dùng mình nhất là động lòng người 16 tuổi chỉ có thể dùng một cái nam nhân thân phận gặp người. Nội tâm của nàng làm sao không hướng tới một cuộc sống khác đâu. Nhưng những ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị nàng ép xuống, đã làm ra quyết định, tính tình của nàng cũng sẽ không để nàng đi hối hận. Thôi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, hy vọng ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ đi. Sau đó Thiên Nhận Tuyết biến thành Tuyết Thanh Hà dáng vẻ. Cùng lúc đó, thần giới. Ánh sáng dịu dịu choáng tựa như tay của mẫu thần, nhẹ nhàng chạm đến lấy mây mù tinh tế tỉ mỉ ra thịt, hư ảo không gian có dị thường động lòng người thực chất cảm giác. Trong mơ hồ, ngay tại cách đó không xa, tựa hồ có một tòa nguy nga cung điện, tại cái này ánh sáng dịu dịu choáng xúc rắc xuống dưới hư ảo mà chân thực. Thần giới ủy ban bên trong, một thân ảnh giống như đang tại quan sát đến cái gì. Cái thân ảnh kia có từ thực chất sát khí ngưng tụ thành băng lãnh khí tức, toàn thân đều bao bọc ở màu đỏ sẫm ma văn bên trong, màu đỏ sẫm quang mang vây quanh thân thể của hắn, mặc trên người một kiện hiện đầy màu đỏ sẫm ma văn áo giáp, có được một đôi huyết hồng sắc hai mắt. Thân ảnh này đương nhiên là Tu La Thần. Thần giới ủy ban thần từ Tu La Thần, Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Hủy Diệt chi thần tạo thành. Có được thẩm phán chúng thần chức trách cũng có trưởng quản thần giới, giữ gìn quy tắc chi nhiệm vụ, thần giới ủy ban sản sinh chia rẽ lấy bỏ phiếu phương thức biểu quyết thường có một phiếu tư cách. Tu La Thần là sát lục chi thần, chủ quản giết chóc, chủ quản thẩm phán, chủ quản pháp uy. La Sát Thần cũng là sát lục chi thần, chỉ là La Sát Thần thì là tà ác sát thần, mà Tu La Thần là quang minh sát thần, đồng thời Tu La Thần vị cách so La Sát cao hơn, có thể nói là đồng xuất một mạch. Chỉ là La Sát kia tiểu nương bị luôn luôn thích phi kiếm. Hôm nay thì là Tu La Thần trực ban, tâm huyết của hắn dâng lên dùng thần giới trung tâm quan sát đấu La đại lục. Ồ, cho ta người thừa kế chuẩn bị cơ duyên thế nào sớm bị dùng. Tu La Thần hiếu kỳ nói. Sau đó đạo thân ảnh kia hướng về hạ giới nhìn lại. Ừm, cái này trông coi cơ duyên địa người làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thấy rõ ràng về sau Tu La Thần sinh ra nghi hoặc. Sau đó Tu La Thần bắt đầu xem xét lên nguyên nhân. Thì ra là thế, phục dụng Long Trúc Tính Tiên Thảo sao? Cha rõ ràng nguyên nhân về sau cái nào đạo thân ảnh quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác bên cạnh Diệp Thu. Hả? 9 tuổi, Thu Vi 34 cấp, cực phẩm thú vũ hồn. Này thiên phú, đại lục ở bên trên lúc nào xuất hiện loại thiên tài này? A, cũng hấp thu tiên phẩm dự thảo. Hồn kỹ phối hợp cũng rất hợp lý. Tâm cảnh không tệ, ý chí lực cũng không tệ, là mầm mống tốt. Còn biết kế sách, mặc dù thu hoạch tiên thảo thủ đoạn cũng không qua mình, nhưng cũng làm cho người kia giải quyết thai hoàng ẩm, còn để cho người ta thành hậu trường. Hòa thuộc tính sao? Mặc dù thuộc tính có chút không hợp, nhưng là cũng có thể suy tính một chút làm bản tọa chuyển thừa người. Bản tọa không tiếc đỉnh lấy cái khác thần vương áp lực, từ vị diện khác kéo tới một người, thay thế khí vận chi tử từ đó đạt được bản tọa chuyển thừa, về sau phát hiện đường tam nhân phẩm không tốt, a thiên phú không tồi, đáng tiếc tay chân không sạch sẽ. Mà lại dù sao cực đoan, xử trí theo cảm tính, ta Tu La Thần vì thần giới chấp pháp thần vương, nhất bận tâm chính là loại này. Sau đó Tu La Thần ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam? Hả? Còn tại bị một cái phế vật dạy bảo đi không chế hệ. Bản tọa chính là thần giới thứ nhất công kích, há lại không chế. Không so sánh còn tốt, vừa so sánh Tu La Thần liền bực mình, hắn vậy mà không có phát hiện tốt như vậy một cái người kế tục, bất quá bây giờ cũng không mượn. Nếu không nhường hắn thử một chút. Tu La Thần nội tâm dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ. Theo Tu La Thần, Diệp Thu 9 tuổi 34 cấp, thiên phú cực cao, so Lao Tam không biết tốt gấp bao nhiêu lần, tâm tính cũng mạnh hơn Lao Tam, mấu chốt nhất là phẩm hạnh đoan chính. Thời khắc này Tu La Thần lâm vào cảnh lưỡng nan, trong đầu có hai cái tư tưởng tại đấu tranh. Giáp, Tu La Thần người thừa kế có. Ất, hắn nhưng là hỏa thuộc tính a, theo ta không đáp phối, vẫn là thú vũ hồn, muốn phối hợp cũng là hỏa thần a. Giáp, không đắc không xứng với sẽ dạy sao? Chẳng lẽ lại cái gì cũng mặc kệ? Lại nói, hỏa thần cũng không phát hiện, ngươi đánh xuống ấn ký thế nào? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì không đắc phối buông xuống tốt như vậy người kế tục? Ất, kia Đường Tam làm sao bây giờ? Giáp, Đường Tam, liền cái kia tâm tính ngươi cảm thấy hắn kế thừa thần vị về sau thần giới sẽ bị hắn biến thành cái quỷ gì bộ dáng? Ất, thế nhưng là tuổi của hắn còn nhỏ đẳng cấp cũng thấp, hiện tại hạ xuống truyền thừa không quá phù hợp đi. Giáp, cái gì có thích hợp hay không, nhỏ tuổi đánh trước xuống dưới ấn ký chờ tuổi của hắn lớn gọi hắn đi mở ra khảo hỏi ra.
Ất, cái này không được đâu, ta là thần giới người chấp pháp, thần giới có minh xác quy định là không thể can thiệp hạ giới.
Giáp, quy tắc chính là dùng để đánh vỡ, ta hỏi ngươi, quy tắc là ai định chế?
Ất, ta à.
Giáp, kia chẳng phải đúng, quy tắc là ngươi định, ngươi thân là chế định quy tắc người cần tuân thủ quy tắc sao? Mà lại đánh xuống ấn ký về sau đợi đến tuổi của hắn cùng đẳng cấp đủ có thể mở ra thần thi về sau đồng thời hoàn thành thần thi chẳng phải có thể chuyển đi thần vị thong dong sung sướng.
Đúng.
Tu La thần hai tay vỗ, hắn nhưng là người chấp pháp à, thần giới quy củ đều là hắn định, hắn tại sao muốn tuân thủ quy định? Nghĩ rõ ràng về sau Tu La thần nở nụ cười, ha ha ha, dạng này hạt giống tốt cũng không thể để người khác nhìn thấy, thiên phú tốt như vậy nên kế thừa ta thần vị, mà lại ta cũng không can thiệp hạ giới, chẳng qua là nhìn thấy hạt giống tốt đánh xuống ấn ký thôi. Tu La thần lặng lẽ nhìn một chút bốn phía, ân, liền hắn một cái, sau đó Tu La thần ngón tay một điểm, một sợi màu đỏ thần lực liền rơi vào Diệp Thu trên thân.
Chương 38, đấu giá hội, kình giao, chương 38, đấu giá hội, kình giao.
Ừm. Theo màu đỏ thần lực rơi xuống, Diệp Thu lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút trên trời.
Thế nào?
Độc Cô Nhạn nhìn thấy Diệp Thu đột nhiên nhìn lên bầu trời nghi ngờ nói,
không có việc gì.
Diệp Thu lắc đầu, hắn cảm giác có loại lực lượng rơi vào trên người hắn, nhưng cẩn thận cảm ứng một chút cũng không có phát hiện cái gì. Lúc này Diệp Thu cũng không biết mình đã bị Tu La thần coi trọng đồng thời đánh xuống ấn ký chuyện, nếu là biết hắn khẳng định đến cười nở hoa, đây chính là con đường trường sinh a.
Không có việc gì liền tốt, đi thôi, chúng ta đi đấu giá hội đi.
Độc Cô Nhạn dắt lấy Diệp Thu cánh tay nói. Trải qua nửa năm ở chung hai người đã rất quen thuộc, Diệp Thu cũng không quan tâm Độc Cô Nhạn động tác như vậy, dù sao hắn thật thích đại tỷ tỷ cái này luận điệu. Sau đó Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Thu hai người đi lề trên phòng đấu giá. Thiên đấu phòng đấu giá kiến thiết rất kỳ lạ, toàn thân tròn trịa, giống như là nửa cái cầu trụ tại phía trên giống như. Phía trên không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu, chỉ có một cái truy đồ án. Cách rất gần, mới có thể chân chính cảm nhận được viên kia hình kiến trúc quy mô. Căn cứ Diệp Thu nhìn ra, cái này trụ tại trên đất nửa vòng tròn đường kính chí ít có 500m, mà độ cao chí ít có 80m, mặc dù xa hoa trình độ cùng hoàng cung không thể so sánh, nhưng phải biết nơi này là cái phòng đấu giá, là không cần xây như vậy xa hoa. Huống hồ đây là Thiên Đấu Đế quốc thủ đô, tại cái này tấp đất tấp vàng địa phương có như thế một cái diện tích phòng đấu giá địa vị trọng yếu bực nào, mà phòng đấu giá bối cảnh cũng thâm bất khả trắc. Phòng đấu giá cửa lớn cũng là hình nửa vòng tròn, cùng phòng đấu giá chỉnh thể kiến trúc đều bày biện ra màu ngà sữa, trước cửa đứng đầy bốn vị dáng người cao gầy thiếu nữ. Những này thiếu nữ rõ ràng trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, chẳng những mỗi một cái thân cao đều có một M75 tả hữu, mà lại dáng người đều cực kỳ cân xứng, mặc dù nói không tính là tuyệt sắc, nhưng mỹ lệ dung mạo vẫn rất có lực hấp dẫn, nhìn qua nhiều nhất không đến 20 tuổi. Mặc trên người chấm đất váy dài, ngay cả cánh tay đều che lại kín, không có trần trụi ra một phần dư da da thịt, nhưng váy dài rất thiết thân, đầy đủ phát họa ra các nàng nguyện chuyển dáng người đường cong. Tuyết trắng váy liền áo bên trên thêu ngân sắc hoa văn mơ hồ thành chữ, nhưng nhìn không ra là cái gì. Bốn tên thiếu nữ động tác hoàn toàn nhất trí, hai tay khoác lên trước người, mặt mỉm cười, mặc dù là chức nghiệp tính nụ cười, nhưng vẫn là làm cho người ta nhìn qua rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Mà Độc Cô Bác nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp mang theo Diệp Thu hai người đi vào phòng đấu giá. Đi vào phòng đấu giá, cũng không có vàng son lộng lẫy cảm giác, dưới đất là màu ngà sữa đá cẩm thạch, bốn phía vách tường đều lấy các loại phù điêu trang trí, trên phù điêu sắc thái không nhiều, nhìn qua ngắn gọn thanh thoát, cực kỳ trang nhã. Ngoại trừ phù điêu, còn có một số thiếp tường kiến tạo tủ kính. Bên trong trưng bày một chút đồ sứ, khôi giáp loại hình trưng bày phẩm. Nếu như không phải biết nơi này là làm cái gì, sợ rằng sẽ coi là nơi này là một tòa bảo tàng. Không biết có phải hay không là phòng đấu giá này chủ nhân rất thích hình tròn, bên trong phòng đấu giá tất cả môn hộ đều là nửa vòng tròn hình, nhìn qua ngược lại là rất có mấy phần chỉnh thể cảm giác. Thông qua ngắn ngủi quan sát, Diệp Thu trong lòng không khỏi tán thưởng, phòng đấu giá này chẳng những quy mô lớn, mà lại tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, phân công minh xác. Độc Cô tiên sinh mời tới bên này. Bởi vì Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh Thân Vương có giao tình, lại thêm thường xuyên đến phòng đấu giá, cho nên phòng đấu giá người đối với hắn rất quen thuộc.
Ừm.
Độc Cô Bác nói khẽ. Sau đó, Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Thu hai người đi đến bao xương. Bởi vì lúc này cách đấu giá hội thời gian còn sớm, cho nên phòng đấu giá người còn không nhiều. Đang chờ đợi trong lúc đó, phòng đấu giá nhân viên công tác còn cho trong bao xương lên đóng trả. Theo thời gian trôi qua, phòng đấu giá người càng đến càng nhiều, chờ đến đấu giá hội lúc bắt đầu hội trường đã cơ bản ngồi đầy. Các vị quý khách chúc mọi người buổi tối tốt lành, Thiên Đấu Thành một năm một lần đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một kiện để cho người ta lựa nóng chi vật đúc. Theo vị này đấu giá làm thanh âm rơi xuống, một bên thị nữ cũng là tức thời đem một cái màu bạc phương bàn bỏ vào ngay phía trước, đang đánh mở trong nháy mắt đó, một khối toàn thân màu đen giống như bị phong hóa cổ phát chi vật chính là hiện ra ở trước mặt mọi người. Vật này xuất hiện một cái chớp mắt, kia trên khán đài một ít trung lão niên quý tộc con mắt chính là không khỏi nở rộ một chút quan mang. Đồng thời kia nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt cũng là không khỏi toát ra tới một chút nghi ngờ. Ngay sau đó, đấu giá sư cũng là trực tiếp vì mọi người giới thiệu. Đây là một khối ngàn năm kinh giao, công hiệu quả cũng không cần tại hạ nhiều lời, chỉ là bởi vì phong hóa dẫn đến trong đó dược lực đi một chút, cho nên giá khởi điểm, một cái kim hồn tệ. Mắt thấy một màn này, Độc Cô Bác trên mặt lại là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Dù sao cho dù là ngàn năm kinh giao, hắn giá trị tối đa cũng chỉ là tương đương với 1800 cái kim hồn tệ, mà phong hóa về sau giá cả thậm chí càng giảm bớt đi nhiều. Chỉ là vật này hiệu quả chính là có chút ý vị sâu xa, đó chính là trợ giúp nam tính tăng lên cùng phòng chiến lực, chỉ là dùng vật này giá thấp giá bắt đầu, điều động lên không khí hiện trường, ngược lại là cũng coi như hợp lý. Chỉ gặp chỉ là trong nháy mắt, kia phía dưới mấy cái trung niên quý tộc cũng đã đem khối này ngàn năm kinh giao giá cả xảo đến gần 500. Kinh giao. Nhìn thấy kinh giao, Diệp Thu ánh mắt sáng lên. Kính giao là hải hồn thú trong đầu đặc thù vật chất, thuộc về thiên tài địa bảo, mà lại phục dụng kính giao nhưng cường hóa kinh mạch cùng nhục thân, dùng cái này để cao hấp thu hồn hoàn năm hạn. Nhưng thời đại này đối với kính giao chỉ là lợi dụng tại chuyện phòng the trên thân, cũng không rõ ràng tác dụng chân chính. Mà một bên Độc Cô Bác tự nhiên cảm nhận được Diệp Thu động tác.
"Ừm, chẳng lẽ ngươi đối kính giao có ý tưởng?"
Độc Cô Bác hiếu kỳ nói. "Theo lý thuyết không nên a, Diệp Thu mới 9 tuổi, không cần đến cái đồ chơi này a."
"A?"
Diệp Thu không hiểu ra sao, hắn cái gì cũng không có làm a. Chỉ là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Sắc mặt cổ quái nói, ngài sẽ không cho là ta phải dùng cái đồ chơi này à?
Không phải đâu.
Thứ này là dùng đến chuyện phong khe, ngươi đừng nói cho ta ngươi như thế lớn lại không được.
Độc Cô Bác hỏi ngược lại.
Nghe vậy Diệp Thu hiểu rõ Độc Cô Bác ý tứ, hợp lấy Độc Cô Bác cho là hắn không được chứ.
Gặp đây, Diệp Thu mở miệng nói, lão sư, kính giao là kính loại hồn thú đại não, là tinh hoa, ta tại sách thuốc bên trong nhìn thấy, kính giao loại vật chất này đối hồn sư có vẻ lấy bổ dưỡng hiệu quả, có thể cường thân kiện thể, đồng thời tăng cường cơ bắp, xương cốt cùng tinh lạc năng lực chịu đựng. Kính giao cần thông qua cường độ cao hỏa diễm thiêu đốt đến mềm hóa sau mới có thể ăn vào. Ăn vào về sau, hồn sư thể chất có thể có được cải thiện, mà lại ngài cũng biết, hấp thu hồn hoàn cùng hồn sư tố chất thân thể móc nối, phục dụng một khối ngàn năm kính giao hồn hoàn năm hạn chí ít tăng lên 200 năm. Mà lại kính giao công hiệu còn có khứ trừ trong cơ thể tạp chất công hiệu, mỹ dung dưỡng nhan công năng cũng là không tệ.
Độc Cô Bác nghe xong nhẹ gật đầu, thì ra kính giao còn có loại tác dụng này, hắn còn tưởng rằng chỉ có thể gia tăng tán tỉnh tác dụng đâu.